Chương 28, điên cuồng đột phá. Chương 28, điên cuồng đột phá. Lần này cảm ngộ dòng lũ, xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc. Vô số liên quan tới gân áo nghĩa tràn vào trong đầu. Như thế nào lấy khí huyết ôn dưỡng, như thế nào lấy kinh lực kéo duôi, như thế nào cùng lúc trước rèn luyện xương cốt, cơ bắp, màng da hiệp đồng cộng hưởng. Phản phất có một đầu chân long cùng một đầu linh xà ở trong cơ thể hắn bốc lên, múa, đem hắn toàn thân huyết quản lần lượt địa xé rách, gây dựng lại, cường hóa. Trong cơ thể của hắn phát ra như là dây cung kéo căng hay là gấm vóc như tê liệt rất nhỏ tiếng vang. Toàn thân huyết quản tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp trở nên cứng cỏi, tràn ngập có giãn. Trước đó tu luyện cái khác hoàn mỹ cấp công pháp mang đến lực lượng, giờ khác này ở môn này cao cấp hơn địa cấp công pháp thống hợp dưới, bắt đầu chân chính dung hội quan thông. Cùng lúc đó, thôi diễn phản hồi tinh thuần năng lượng, như là vỡ đê giang hà, điên cuồng địa cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Thông lực cảnh tam trọng, phá. Thông lực cảnh tứ trọng, phá. Thông lực cảnh bát trọng, thành. Thôi diễn thành công. Long xà bạn cân thuận đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Con đưa tuổi thọ 150 năm 7 tháng. Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như là thực chất, cơ hồ muốn thấu trướng mà ra. Hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở này ngưng tụ không tan, lại mang theo một cỗ hơi nóng hầm hập. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh gào thét, phản phất sức mạnh vô cùng vô tận, khinh khinh một năm quyền, không khí đều bị bóp nát, phát ra rất nhỏ khí bạo âm thanh. Toàn thân huyết quản như là kéo căng cường cùng, lại như vận sức chờ phát động long xà, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác cùng kinh người tính dẻo dai. Đây chính là địa cấp công pháp uy lực sao? Trực tiếp để cho ta từ thông lực cảnh nhị trọng tiêu thăng đến bát trọng. Trần Mặc rung động trong lòng. Hắn cảm giác mình bây giờ nếu như lại đối mặt cái tia nửa bước thay máu cảnh la hoành, cho dù không địch lại cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, tuyệt sẽ không giống trước đó như thế không hề có lực hoàn thủ. Bất quá hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống, tư chất của ta có phải hay không tăng lên rất nhiều? Ký chủ đã phân đường đem rèn luyện thân thể cơ sở lực, thịt, da, xương, gân tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, căn cơ đã sơ bộ kiên cố, đang tại hệ thống tính bổ túc tiên thiên không đủ. Trước mắt tư chất căn cốt đang tại tiếp tục tăng lên bên trong. Thôi diễn cao cấp hơn công pháp lúc, bởi vì cơ sở kiên cố, cần thiết tuổi thọ tiêu hao cũng tìm được ưu hóa. Nhắc nhở, như ký chủ có thể tại bước vào tiên thiên cảnh trước đó, tập hợp đủ cũng hoàn mỹ tu luyện rèn luyện ra, thịt, gân, xương, tùy thiên cấp công pháp, đặt thành nhục thân trúc cơ viên mãn đến lúc đó bước vào tiên thiên cảnh, đem đúc thành vô thượng vũ cơ, trở thành chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Quả là thế. Khác đúng. Nhục thân trúc cơ viên mãn, vô thượng vũ cơ, tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc trước hắn phân tán tu luyện các loại hoàn mỹ cấp công pháp cơ bản, nhìn như hao phí to lớn, kỳ thực là tại vì tương lai trải đường. Bây giờ tu luyện địa cấp long xà bạt cân thuật làm ít công to, chính là chứng cứ rõ ràng. Mà hệ thống mục tiêu cuối cùng nhất, đúng là để hắn tại tiên thiên trước đó, đặt thành bực này cảnh giới trong truyền thuyết. Thiên cấp công pháp, da, thịt, gân, xương, tủy. Trần Mặc trong mắt bốc cháy lên xí liệt hỏa diễm. Ánh bình minh vừa ló dạng, thương đội lần nữa lên đường. Đã trải qua hôm qua kinh hồn một trận chiến, trái tim tất cả mọi người thái đều đã khác biệt. Bọn hộ vệ nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt ngoại trừ trước đó kính sợ, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời cảm khái, vị này tiểu kỳ, không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, tựa hồ còn dính dấp bọn hắn không cách nào tưởng tượng to lớn vòng xoáy. Mà Trần Mặc, đi qua một đêm điên cuồng khắc mệnh cùng đột phá, khí tức càng nội liễm thâm trầm, ngồi trên lưng ngựa, mặc dù không nói một lời, lại tự có một cỗ làm lòng người gây uy thế. Chỉ là hắn ngẫu nhiên nhìn về phía chiếc kia xe ngựa sang trọng lúc, trong mắt sẽ hiện lên một tia nghi hoặc, vị kia lâm sư tỷ thái độ, vẫn như cũng là một câu đố. Ngay tại Trần Mặc đám người sau khi rời đi không lâu, huyện Thanh Sơn, huyện thừa Chu Chính Nghị trong mật thất, không khí ngột ngạt. Chu Chính Nghị, Chu Phú cùng mấy vị bản địa hào cường đại biểu lần nữa tụ họp, chỉ là lần này người người trên mặt đều mang một tia sợ hãi cùng vùng đi không được mù mịt. Lần này cấp giết bọn hắn cũng tham dự, mục gia thương đội không động được. Chu Phú vuốt vuốt nợ huyện Thái Dương, thanh âm khàn khàn, vị kia đột nhiên xuất hiện cường giả, thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên thiên. Vì điểm ấy lợi ích đi làm tức giận bực này tồn tại, rất là không khôn ngoan. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiền tứ hải không cam lòng nói, đám kia hàng bên trong thế nhưng là có. Hàng trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chu Chính Nghị mãnh liệt lạnh giọng đánh gãy, sắc mặt hắn đồng dạng không dễ nhìn, mục gia chúng ta không thể trêu vào. Nhưng là, có một người, chúng ta nhất định phải diệt trừ. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, như là độc xà, Trần Mặc. Tiểu xuất sinh này, bây giờ đã thành một ít người trong tay sắc bén nhất đao. Hắn vừa đến, liền phá vỡ chúng ta nhiều năm cân bằng. Phía trên đại nhân vật đối với cái này rất bất mãn. Nếu để cây đao này tiếp tục mài xuống dưới, trở nên càng ngày càng sắc bén, sớm muộn có một ngày sẽ gác ở ngươi ta trên cổ. Chu huyện thừa ý nói cực phải. Một người khác phụ họa, kẻ này chưa trừ diện, chúng ta ăn ngủ không yên. Thế nhưng là, có người đưa ra lo nghĩ, đã hắn là một thanh trọng yếu đao, vậy hắn người sau lưng, có thể hay không một mực phái người bảo hộ. Mấy lần trước, chúng ta đều thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, mật thất cửa bị đẩy ra, biên quân giáo úy Trương Mánh Sải bước đi tiến đến. Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên là ưng giản thất bại cùng La Hoành bị phế để hắn cũng chịu được áp lực thật lớn. Không cần chúng ta tự mình đối phó hắn. Trương Mánh thanh âm trầm thấp, đem một phần hồ sơ trùng điệp bỗ lên bàn. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hồ sơ trang đầu thình lình biết Trần Mặc tài liệu cặn kẽ, mà tại xuất thân một cột, rõ ràng ghi chú, Hàn Lệ thân truyền đệ tử. Hàn Lệ đệ tử, kinh đô cẩm ý liề vệ bắt chấn phủ ti, đương kim nữ đế tín nhiệm nhất vị kia. Chu Chính Nghị hít sâu một hơi. Hàn Lệ vậy mà phái đệ tử của hắn là như thế biên thủy chi điểm, là đơn thuần đến rèn luyện, vẫn là muốn động. Vị kia, trong mắt mọi người, hiện lên một tia sợ hãi. Chu Phú trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, như là phát hiện con mồi xài lang, ha ha ha, nếu như Cẩm Y Liễu vệ muốn động bị kia, liền không tới phiên chúng ta động thủ, với lại, cái này Trần Mặc, tất nhiên sẽ trở thành phương nam cái này trong vòng xoáy trung tâm, hắn nhất định chết không yên lành. Trương Mạnh cười gần nói, không sai. Cái này Trần Mặc hiển nhiên đã trở thành Cẩm Y Liễu vệ tại phương nam địa khu đao, vị kia tuyệt sẽ không cho phép thanh này khả năng bổ về phía đao của mình bị mài sắc. Mọi người tại đây ngay vậy, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng mới. Mượn đao giết người. Diệu A. Để vị kia phái người đi tiêu hao hắn. Chúng ta chỉ cần âm thầm trợ giúp, cung cấp tình báo liền có thể. Còn có hắn tại huyện Thanh Sơn cái kia tiểu thị nữ cùng cái kia thần ý chí nữ, đều là hắn uy hiếp. Một trận nhằm vào Trần Mặc, âm hiểm hơn, mượn nhờ gia tộc kia nội bộ mâu thuẫn sắc cục, bắt đầu lặng yên ấp ủ cụ thể độc kế dù chưa nói rõ, nhưng này tràn ngập ác ý đã đủ để làm cho người sợ hãi. Chương 29, Hàn Lệ an bài chương 29, Hàn Lệ an bài mấy ngày về sau, thương đội Bình An đến phụ thành, Vân Lan phủ. Cao lớn tường thành nguy nga đứng vững, xa so với huyện Thanh Sơn hoành vĩ phồn hoa. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt, cửa hàng san sát, hiện lộ rõ ràng nơi đây là một phủ hoạch tâm hưng thịnh. Giao tiếp xong hàng hóa, Mục Thanh Y lại lần nữa tìm tới Trần Mặc. Giờ phút này nàng đã đổi lại một thân càng thêm lộng lẫy bấy, khí chất càng thành quý bức người. Trần Tiểu Kỳ, phụ thành đã đến, lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu. Nàng xem thấy Trần Mặc, ngữ khí chân thành. Mục gia tại Vân Lan phủ có rất nhiều sản nghiệp, ta nhưng vì ngươi an bài một chỗ thanh lũ phủ đệ, tài nguyên công pháp tuyệt không keo kiệt. Cẩm Y Liễu vệ tuy tốt, chung quy là liếm máu trên lưới đao, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đến ta Mục gia, nhưng phải an ổn cùng tiền đồ. Một bên Ngô Cương đám người nghe được trợn cả mắt lên, hận không thể thay Trần Mặc đáp ứng. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nhưng mà, Trần Mặc vẫn như cũ lắc đầu, ôn quyền nói, đa tạ Mục cô nương hậu ái. Chỉ là Trần Mỗ Chí không ở chỗ này, Cẩm Y Liễu vệ con đường, mặc dù hiểm, lại càng hợp ta ý. Mục Thanh Y Liễu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Nô Cương đám người thì tại trong lòng mắng to Trần Mặc không biết điều, là cái mười phần ngu xuẩn. Từ biệt Mục Thanh Y Liễu, Trần Mặc căn cứ thẩm luyện cho địa chỉ, đi tới Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở. Nơi đây thủ vệ sông nghiêm, khí tức nghiêm trọng, xa không phải huyện Thanh Sơn vệ sở nhưng so sánh. Thông báo về sau, hắn bị dẫn vào một gian tinh thất. Một tên thân mang thiên hộ phục sức, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt như điện nam tử trung niên đang ngồi ở án sau. Người này chính là Triệu Thiên Hộ, Triệu Lăng Vân. Trần Mặc vừa định dựa theo quy củ hành lễ, đã thấy Triệu Thiên Hộ đống nhiên đứng người lên, vòng qua án thư, đối Trần Mặc, đúng là cung kính thi lễ một cái, hạ quan Triệu Lăng Vân, tham kiến thế tử. Trần Mặc chấn động trong lòng, trên mặt khó nén kinh ngạc, Triệu Thiên Hộ, ngươi biết ta? Hắn tự hỏi ẩn tàng đến vô cùng tốt, không nghĩ tới vừa tới phủ thành liền bị nói toạc ra thân phận chân thật. Triệu Thiên Hộ ngồi dậy, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong ánh mắt lại tràn đầy thưởng thức. Thế tử không cần kinh ngạc, ngươi không hổ là Trấn Bắc Vương huyết mạch, không hổ là Hàn Lao đệ tử, quả nhiên là một nhân tài, can đảm hơn người. Mới tới huyện Thanh Sơn, lợi dụng lôi đình thủ đoạn quấy phong vân, càng là giúp chúng ta phá vỡ bên kia rằng có nhiều năm cuối cùng, không thể bỏ qua công lao a. Trần Mặc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, bắt được mấu chốt tin tức, Hàn Lão, Hàn Lệ, Triệu Thiên Hộ là Hàn Lệ người, mà hắn trở thành Hàn Lệ đệ tử. Triệu Lăng Vân từ trong ngực lấy ra một phong si bịt kín phong thư, đưa cho Trần Mặc. Đây là Hàn Lao để lại cho ngươi mật tín. Hắn bản ý là để ngươi tại huyện Thanh Sơn mai danh nhận tích, chỉ lo thân mình, bình bình đạm đạm qua hết đời này. Nhưng bây giờ xem ra, thế tử ngươi cũng không phải là vật trong ao, đã lựa chọn bước vào cái này đục ngầu luận thế, muốn liều một phen, đấu một trận, vậy liền phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, con đường này che kín bụi gai, cường địch vây quanh, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Trần Mặc tiếp nhận mật tín, vào tay nặng nề. Hắn xé ra hỏa tất, cấp tốc xem. Trên thư chữ viết cứng cáp, quả nhiên là Hàn Lệ thủ bút. Nội dung cùng Triệu Thiên Hộ nói tới đại khái giống nhau, đầu tiên là biểu đạt đối với hắn lựa chọn con đường này lo lắng, sau đó chính là khuyên bảo cùng cổ vũ, để hắn thận trọng từng bước. Còn nói cho hắn biết, gần nhất hắn tại huyện Thanh Sơn hành động, đã để không ít người ghé mắt điều tra hắn. Với lại, Trấn Bắc Vương là trung lập trận doanh, quyết không cho phép hắn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ đắc tội với người. Cũng là vì phòng ngừa hắn Trấn Bắc Vương bị phế thế tử thân phận bại lộ, dẫn tới Vương thị mẹ con truy sát, Hàn Lệ mới giúp hắn che giấu rất nhiều tin tức, đồng thời cố ý để những cái kia người hữu tâm tra được, hắn là Hàn Lệ đệ tử. Xem xong thư, Trần Mặc trong lòng ấm áp. Vị này mới thấy qua một mặt mẫu thân cố nhân, lại vì hắn làm đến mức này. Xem ra, mình cũng là trong lúc vô hình đứng giao đấu doanh, Hàn Lệ cùng vị này Triệu Thiên Hộ, là thuộc về có thể tín nhiệm người một nhà. Hắn thu hồi tin, nhìn về phía Triệu Lăng Vân, hỏi nghi vấn trong lòng. Triệu Thiên Hộ, huyện Thanh Sơn Diêm Bang, biên quân Trương Mãnh, Tào Bang, Huyết Lang Bang những thế lực này, phía sau đến tuột cùng là ai tại chủ đạo? Triệu Lăng Vân khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc, "Thế tử, ngươi bây giờ biết quá nhiều cũng vô ích chỗ. Những này rắc rối khó gỡ thế lực, liên lụy đến triều đình tầng cao nhất đánh cược, xa không phải ngươi hiện nay có thể dung chuyển. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Chỉ có tự thân cường đại mới là đặt chân căn bản. Tu vi càng cao, càng sẽ tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn." Nói xong, hắn lấy ra một cái chuẩn bị tốt hộp gấm, đẩy lên Trần Mặc trước mặt, "Đây là Hàn Lao vì ngươi chuẩn bị một chút tu luyện đan dược cùng một bộ công pháp." Trần Mặc mở ra hộp gấm, bên trong là mấy cái bình ngọc cùng một bản bí tịch. Khi ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới cùng nhất quyển kia tản ra cổ lão, nặng nề, phản phất ẩn chứa chấn áp như địa ngục lực lượng kinh khủng ám kim sắc điện tích lúc, con người bỗng nhiên co vào. Điện tích trang địa phía trên là ba cái rồng bay phượng múa, ẩn chứa vô thượng ý chí phong cách cổ xưa chữ lớn, chấn ngục kình. Thiên cấp hạ phẩm. Triệu Lăng Vân thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một tia cảm khái, công pháp này chính là tiên tiên cảnh trước đó, luyện thể vô thượng bí điện, mặc dù thiên về rèn luyện lực lượng, truy cầu nhất lực phá bản pháp, nhưng tại nhục thân phương diện khác cũng có cực mạnh rèn luyện hiệu quả. Nghe nói, tu luyện đến cực điểm cảnh, khí huyết rất cường đại, chỉ là điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, đối tư chất, tài nguyên, nghị lực yêu cầu đều cực cao. Hàn Lao nhắc nhở, nếu ngươi quyết ý đạp vào con đường này, liền đem này công giao cho ngươi. Trần Mặc vuốt ve chấn ngục kinh băng lãnh trong địa, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc ý cảnh, trái tim nhảy lên kịch liệt. Thiên cấp công pháp, đa tạ thiên hộ đại nhân. Đa tạ sư tôn. Trần Mặc trịnh trọng thu hồi hộp gấm, trong mắt bốc cháy lên trước nay chưa có đấu trí. Từ thiên hộ sở đi ra, Trần Mặc trong lòng đã sáng tỏ. Triệu Thiên Hộ điểm phá cùng Hàn Lệ mật tín đều rõ ràng nói cho hắn biết, hắn thanh này đao đã ra khỏi vỏ, đồng thời dao động một ít người thần kinh nhạy cảm. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, vậy liền hảo hảo làm một cây đao đi, vừa vặn có thể thu mạch tuổi thọ. Cũng may hắn bây giờ đã không phải Ngô Hạ A Mông, thông lực cảnh bắt trọng chân thực tu vi, tăng thêm hoàn mỹ cấp nhiều loại võ kỹ cùng vừa mới vào tay thiên cấp công pháp chấn ngục kình chính là hắn ứng đối hết thệ phong vũ lớn nhất lực lượng. Hắn nhớ tới vừa rồi Triệu Thiên Hộ lời nói, trong lòng khẽ nhúc đích. Triệu Thiên Hộ hiển nhiên còn cho là hắn chỉ là thông lực cảnh nhị trọng, thậm chí chủ động đề cập, trong ngôn ngữ mang theo một tia đối với hắn nhanh chóng tăng lên khen ngợi, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn đã liên phá sáu quan. Ngay cả Triệu Thiên Hộ đều cho rằng như vậy. Cái kia ngoại giới tất nhiên cũng coi đây là căn cứ đến ước định thực lực của ta. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng tính toán độ cong, đã như vậy, ta lợi dụng cái này thông lực cảnh nhị trọng gặp người tốt. Còn lại chính là lá bài tẩy của ta. Tàng phong tại cùn, kỳ địch dĩ nhược. Tại nguy cơ tứ phía vòng xoáy bên trong, nhiều một lá bài tẩy, liền nhiều một phần sinh cơ. Ân, nếu như đã có chỗ dựa, cái kia về huyện Thanh Sơn, liền có thể khoa trương đi, thu hoạch tuổi thọ, đem chấn ngục kình khắc đến viên mãn, át chủ bài không thì càng lớn. Hắc, cẩm y liệp vệ, thiên tử thân quân, giám sát bách quan, tiền trạm hậu tấu. Hắn nghĩ tới trong huyện nhà, những cái kia đỉnh đầu đỏ rực điểm tờ cờ các quan lao ra, liếm môi một cái. Về huyện Thanh Sơn, khám nhà diệt tộc. Chương 30, bình tĩnh chương 30, bình tĩnh hắn sau khi rời khỏi đây, cũng không trực tiếp về dịch quán, mà là dạo chơi tại Vân Lan phủ trên đường phố đi dạo bắt đầu. Phủ thành hoàn toàn chính xác phồn hoa, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán lấy các nơi kỳ chân. Hắn nghĩ đến tại phía xa huyện Thanh Sơn tiểu điệp cùng Tô Huyền Thanh, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Đi đến một nhà tên là Ngưng Hương trai tiệm của trước, bên trong truyền đến trận trận son phấn hương khí. Trần Mặc đi bảo, muốn cho các nàng lựa chút lễ vật. Trưởng quỹ nhiệt tình để cử lấy các loại cao thơm, hương phấn, dùng tài liệu xem như khảo cứu, hương khí cũng nồng đậm. Trần Mặc cầm lấy một hộp nghe nói là tây vực truyền đến mân tôi cao thơm, khít hà, lông mày lại vi vi nhíu lên. Hương khí cố nhiên mùi thơm ngào ngạt, lại có vẻ có chút đơn điệu, khô khan, thậm chí có chút ngán người, khuyết thiếu cấp độ cảm giác cùng loại kia linh động tươi mát và bị. Cái này liền là phủ thành tốt nhất cao thơm. Trần Mặc vô ý thức hỏi một câu. Trưởng quỹ gặp hắn mặc phi ngư phục, không dám thất lễ, đội vàng nói, bẩm đại nhân, cái này đã là tiểu điểm trấn điếm chi bảo, dùng chính là đỉnh tốt mân tôi tinh dầu, một hai hương liệu giá trị 10 kim đâu. Trần Mặc đem thả xuống cao thơm, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn nhớ tới kiếp trước cái kia rực rỡ muôn màu, nhiều kiểu trồng chất nước hoa. Vô luận là thanh tân đạm nhã mùi trái cây điều, vẫn là thần bí dụ hoặc một hương điều, hoặc là cấp độ phong phú hương hoa điều, hắn mùi hương thuần túy, bền bị cùng nguyện chuyển biến hóa, đều xa không phải thời đại này thô ráp rút ra cao thơm nhưng so sánh. Nước hoa. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, ta có hay không có thể, giống những cái kia tiểu thuyết xuyên việt bên trong nhân vật chính một dạng, đem cái đồ chơi này làm ra đến. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Hắn bây giờ mặc dù không thiếu giết người cấp của có được nhanh tiền nhưng này chút trung quy là nước không ổn, lại lai lịch bất chính. Nếu muốn chân chính đặt chân, bồi dưỡng mình thế lực, ứng đối tương lai phong vũ, khổng lồ, có thể cầm tục tài phú trèo chống tất không thể thiếu. Vô luận là mua sắm tài nguyên tu luyện, vẫn là âm thầm bồi dưỡng nhân thủ, đều cần lượng lớn tiền tài. Mà nước hoa thứ này, kỹ thuật cánh cửa đối với hắn cái này hiện đại linh hồn mà nói cũng không phải là xa không thể chạm. Chỉ ít biết trưng cất chiết xuất cơ bản nguyên lý, nguyên liệu cũng tương đối dễ dàng thu hoạch, một khi thành công, hắn đối với thời đại này nữ tính, nhất là thượng tầng xã hội nữ tính lực hấp dẫn tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp bậc. Đây quả thực là một tòa chờ đợi đảo móc kim sơn. Càng quan trọng hơn là hắn có một cái tuyệt hảo đối tượng hợp tác, Mục Thanh Y Điệp. Mục gia là hoàng thương, có được khổng lồ thương nghiệp mạng lưới cùng đường dây tiêu thụ, còn có thâm hậu chính thức bối cảnh, có thể giải quyết rất nhiều kỹ thuật giữ bí mật cùng thị trường mở rộng kiến thức. Mình ra kỹ thuật, Mục gia bỏ tài nguyên con đường, lợi ích cùng hưởng, quả thực là ông trời tác hợp cho. Ân, chờ trở lại huyện Thanh Sơn, sau khi an định, có thể thử nghiên cứu một chút. Sau đó, hắn tại Ngưng Hương trong phòng chọn lấy mấy khoản tương đối nhẹ nhàng khoan khoái cao thơm cùng vài thất tốt nhất tô cẩm, chuẩn bị sai người mang về huyện Thanh Sơn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thản nhiên trở về dịch quán. Bên ngoài xem ra, hắn chỉ là một cái hoàn thành hộ tống nhiệm vụ về sau, tại phủ thành đi dạo, cho trong nhà nữ quyến mua sắm lễ vật phổ thông cẩm y liễu vệ tiểu kỳ. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Trương Khôi đám người đường về. Trên đường đi, ngoài ý liệu bình tĩnh, trở lại tòa kia không tính rộng rãi lại tràn ngập ôn nhu trạch viện, tiểu điệp cùng Tô Huyền Thanh nhìn thấy Trần Mặc bình an trở về, trong mắt đều toát ra khó mà che giấu vui sướng cùng bừng lòng. Công tử, ngài trở lại rồi. Tiểu điệp giống con vui sướng hồ điệp, dẫn đầu tiến lên đón, tay nhỏ tự nhiên tiếp nhận Trần Mặc cánh tay bên trên cũng không tồn tại bụi bặm. Tô Uyển Thanh thì hàm xúc rất nhiều, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, "Công tử, một đường vất vả." Trần Mặc nhìn trước mắt phong cách khác lạ lại đồng dạng động lòng người thiếu nữ, trong lòng cái kia phần bởi vì giết chóc cùng tính toán mà băng phong nơi hẻo lánh, lặng yên hòa tan. Hắn cởi từ bọc hành lý bên trong lấy ra tại phủ thành mua tốt nhất cao thơm, son phấn bột nước. Đi ngang qua Vân Lan phủ, nhìn thấy những này, cảm thấy thích hợp các ngươi. Hắn đem tinh xảo sứ hộp phân biệt đưa cho hai nữ. Cho tiểu điệp chính là thanh nhã hương hoa, phù hợp nàng hoạt bát hồn nhiên khí chất, cho Tô Uyển Thanh thì là mát lạnh mùi thuốc, cùng nàng thần y truyền nhân thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai nữ tiếp nhận, trên mặt cũng bay lên hường hà, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thời đại này nữ tử chưa từng tùy tiện thu được nam tử như thế thân mật lễ vật, nhất là xuất từ ngưỡng mộ trong lòng người chi thủ. Trần Mặc nhìn xem các nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, hiện đại linh hồn dành manh tâm tư nổi lên. Hắn vươn tay, khinh khinh kéo qua tiểu điệp eo nhỏ nhắn, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn. A! Tiểu điệp kinh hô một tiếng, cả người như là bị hoảng sợ thỏ con, trong nháy mắt từ gương mặt đỏ đến bên hai, chân tay luống cuống, tim đập như trống trầu. Nàng xấu hổ không dám nhìn Trần Mặc, dậm chân, tiếng như muỗi bặm, "Công tử, ngươi xấu lắm." Nói xong, bụng mặt xoay người chạy trở về nhà bên trong. Trần Mặc cười, vừa nhìn về phía một bên đồng dạng mặt đỏ tới mang hai, ánh mắt tránh né Tô Uyển Thanh. Hắn đến gần một bước, Tô Uyển Thanh vô ý thức lui lại, lại bị Trần Mặc khinh khinh bắt được cổ tay. "Uyển Thanh, gần nhất vất vả." Nói xong, túi người tại nàng đồng dạng chân bóng trên trán, hôn một cái. Tô Uyển Thanh thân thể khẽ run lên, cảm thụ được cái trán truyền đến ấm áp xúc cảm, một cú cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng so tiểu điệp biết chắc lễ pháp quý củ, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trong lòng lại là ngọt ngào lại là bối rối. "Công tử." Nàng thanh âm phát run, tránh ra khỏi Trần Mặc tay, cũng giống tiểu điệp một dạng, dẫn theo mép váy, cũng như chạy trốn địa chạy ra. Nhìn xem hai nữ bóng lưng biến mất, Trần Mặc sờ lên cái mũi, nội tâm đậu đen rau muống, cái này vạn ác xã hội xưa, thân cái chán liền cùng đùa nghịch lưu manh giống như. Nếu là hiện đại, đã sớm không biết lăn ga giường bao nhiêu lần. Đùa giỡn xong tự mình thị nữ, Trần Mặc ăn xong, liền lập tức về tới tu luyện mật thất. Dưới mắt, thực lực mới là căn bản. Hắn quanh chân ngồi xuống. "Hệ thống, dùng còn lại tuổi thọ, thôi diễn trấn ngục kình." Dọc theo con đường này, hắn đã nghiên cứu triệt để quyển công pháp này, hiện tại thôi diễn vừa vặn phù hợp. Thôi diễn thiên cấp hạ phẩm công pháp trấn ngục kình đến cảnh giới tiểu thành, cần tiêu hao tuổi thọ 100 năm. Phải chăng xác nhận? Ngoa tạo. Tiểu thành tiểu muốn 200 năm. Xem ra cái này thiên cấp công pháp sát thực như xoa. Cho ta khắc. Trần Mặc không chút do dự. Một cỗ bàng bạc vô cùng, viễn siêu long xà bạt cân thuật mênh mông tin tức lưu cùng năng lượng dòng lũ trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn cùng thức hải. Giống. Trong thoáng chốc, Trần Mặc phảng phất nghe được một tiếng đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú tê minh, rung khắp hoàn vũ. Trong cơ thể của hắn, khí huyết như là bị nhen lửa hỏa sơn, điên cuồng trào lên, gân cốt cùng văng lên, màng da phía dưới phảng phất có vô số nhỏ bé hạt tròn đang lao nhanh, cô đọng. Một cỗ đủ để lay núi chấn ngục lực lượng kinh khủng, ở trong cơ thể hắn phi tốc sinh sôi, ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề như núi, không thể dung chuyển cảm giác. Thông lực cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước hoàn huyết, chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể bước vào chân chính thay máu cảnh, hoàn thành một lần sinh mệnh cấp độ sơ bộ nhảy vọt. Ken, kiểm tra đến ký chủ đã nắm giữ thiên cấp hạ phẩm công pháp chấn ngục kình. Bản công pháp thiên về lực lượng căn cơ, tiềm lực vô tận. Như ký chủ có thể đem chấn ngục kình thôi diễn đến hoàn mỹ cảnh giới, có thể đem cái khác thiên về gân, xương, thịt, da, tủy, bản công pháp luyện thể dung nhập thôi diễn, có cơ hội tăng lên chấn ngục kình công pháp đẳng cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để Trần Mặc mừng rỡ. Dung hợp thôi diễn. Ngoa tạo, hệ thống như bức. Nói như vậy, hắn cần lượng càng lớn hơn tuổi thọ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát ý Chu Chính Nghị, Chu Phú, Hắc Phong Trại, Tào Bang, Huyết Lang Bang, Diêm Bang, Biên Quân. Bị các ngươi nhằm vào lâu như vậy, nên ta nhằm vào các ngươi. Chương 31, quái làm phong vân chương 31, quái làm phong vân Trần Mặc cảm thấy, phải chủ động xuất kích. Với lại, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều coi là, hắn chỉ là thông lực cảnh nhị trọng, có chuyện, đều bắt nguồn từ thế lực sau lưng hắn. Hạ quyết tâm, hắn quyết định không thông qua cẩm y để vệ con đường hành động, để tránh bại lộ chân thực chiến lực. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến thông báo, Chu Phú, Chu Chính Nghị các loại huyện Thanh Sơn thai to mặt lớn cùng nhau tới chơi. Trong phòng khách, Chu Phú trên mặt chất đống nụ cười dối trá, chắp tay nói, "Trần tổng cờ thiếu niên anh hùng, lần này hộ tống Mục gia tiểu thư tiến về phụ thành, một đường vất vả." Chu Chính Nghị ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười địa nói tiếp, "Đúng vậy à, càng làm cho chúng ta không nghĩ tới chính là, Trần tổng cờ lại còn là kinh đô vị kia Hàn đại nhân đệ tử. Thật sự là thất kính, thất kính. Nghĩ không ra tôn quý ngài lại sẽ hạ mình đi vào chúng ta bên này thủy chi địa, ha ha, chỉ là không biết, Trần đại nhân này đến, là vì lịch luyện, vẫn là..." Lời nói nhìn như lấy lòng, kỳ thực trong đông có kim, tràn đầy thăm dò. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, phản phất không nghe ra trong đó lời nói sắc bén. "Chu huyện thừa, Chu bách hộ quá khen. Trần mỗ bây giờ chỉ là cầm ý lìa vệ một tiểu kỳ, chỗ chức trách, đảm đương không nổi như thế tán dương, về phần này đến, một là lịch luyện, hai mà..." Hắn không nói đấu, khiến cái này người đoán đi thôi. Quả nhiên, Chu Chính Nghị cùng Chu Phú ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Đưa tiễn bọn này tâm hoài quỷ thai chúc mừng người, Trần Mặc ánh mắt triệt để lạnh xuống. Mây đen do lớn, chính là giết người đêm. Hắn thay đổi một thân y phục dạ hành, bịt kín khăn che mặt, như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động lặn ra huyện thành, thẳng đến ngoài thành 30 dặm hát phong trại. Bây giờ Hắc Phong trại, tại Viên Bá đám người sau khi chết, tại Chu Phú đám người âm thầm đến đỡ dưới, một vị tên là Lưu Khôi thông lực cảnh ngũ trọng cao thủ cấp tốc thượng vị, chỉnh hợp thế lực còn xuất lại, thủ đoạn so Viên Bá càng thêm tàn nhẫn. Giờ phút này, sơn trại trong tụ nghĩa sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Lưu Khôi uống từng ngụm lớn rượu, diện mục dữ tợn, mẹ nó, Viên Bá phế bất kia, đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay, thật sự là mất hết chúng ta Hắc Phong trại mặt. Bắt đầu từ ngày mai, lão tử muốn dẫn các huynh đệ, cầm dưới núi mấy cái kia mắt không mở thôn khai đao, trọng trấn ta Hắc Phong trại bi danh. Nam giết sạch, nữ cứ về, để các huynh đệ vui a vui a. Dưới đáy bọn lâu la ầm vang gọi tốt, bầu không khí nhiệt liệt mà tàn nhẫn. Nhưng mà, bọn hắn cuồng hoan chưa bắt đầu, tử thần đã giáng lâm. Phốc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiện lên, cùng hai tên canh gác lâu la yết hầu trong nháy mắt bị kình khí vô hình cắt, không rên một tiếng liền ngã xuống đất. Sau một khắc, Trần Mặc thân ảnh xuất hiện tại tụ nghĩa sảnh cổng, che mặt gương mặt chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con mắt. Người nào? Lưu Khôi vừa sợ vừa giận, nắm lên trong tay quỷ đầu đao. Trả lời hắn, là một đạo nhanh đến cực hạn đao quang. Oeng! Lưu Khôi đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Thông lực cảnh ngũ trọng, tại nửa bước hoán huyết Trần Mặc trước mặt, không chịu nổi một kích. Đại đương ra chết. Chạy mau a. Bọn lâu la dọa đến hồn phi phách tán, chạy từ phía. Nhưng Trần Mặc đã xuất thủ, liền không có ý định để lại người sống. Thân hình hắn như điện, mỗi một lần xuất đao, tất có một tên sơn tặc mất mạng. Hệ thống nhắc nhở tuổi thọ thu hoạch tin tức trong đầu phi tốc soát bình phong. Đánh giết ác đồ, tuổi thọ. Bất quá thời gian qua một lát, trong tụ nghĩa sảnh đã là thây ngã khắp nơi trên đất, huyết tinh trùng thiên. Trần Mặc tại sơn trại hậu phương trong địa lao, cứu ra mười mấy tên bị cầm tù bách tính, trong đó không thiếu một chút dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử, các nàng quần áo tả tơi, ánh mắt hoảng sợ, nhìn thấy che mặt Trần Mặc, như là nhìn thấy chúa cứu thế. Trần Mặc không có nhiều lời, chỉ là giải khai các nàng trói buộc, ra hiệu các nàng cầm Hắc Phong trại tài bảo, tự mình bảo mệnh. Sau đó, hắn cắt lấy Lưu Khôi cùng chủ yếu đầu mục thủ cấp, dùng bao vải tốt, thân hình lần nữa dung nhập bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, huyện Thanh Sơn cửa thành vừa mới mở ra, thủ thành binh sĩ liền phát ra hoảng sợ thét lên. Cửa thành phía trên, thình lình treo mười mấy quả đấm máu đầu người, cầm đầu chính là Hắc Phong trại mới đương ra Lưu Khôi. Bên cạnh còn cần máu tươi viết vài cái chữ to, làm ác người, giết không tha. Tin tức như là đồng cánh, truyền khắp toàn thành. Dân chúng đầu tiên là hoảng sợ, lập tức buộc phát ra to lớn reo hò. Hắc Phong trại bị diệt. Trời xanh có mắt a. Huyện nha bên trong, Chu Phú cùng Chu Chính Nghị nghe được tin tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Lưu Khôi, thông lực cảnh ngũ trọng, vậy mà cũng bị lặng yên không một tiếng động giết, đầu người còn treo đến trên cửa thành. Chu Phú thanh âm phát run, là Triệu Thiên Hộ. Nhất định là hắn phái ra cao thủ. Hắn đây là muốn đối với chúng ta động thủ. Chu Chính Nghị ánh mắt âm trầm, không sai, Hắc Phong trại là chúng ta trọng yếu tài nguyên cùng tay chân, bây giờ bị nổ, mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là khống chế đường thủy Tào Bang. Bọn hắn đây là muốn đoạn tay của chúng ta bang. Nhanh, truyền tin cho Tào Bang mới ban chủ, còn có Diêm Bang, biên quân bên kia mấy vị đại nhân. Chu Phú gấp giọng nói, mời bọn họ nhanh phái cao thủ đến đây huyện Thanh Sơn. Triệu Thiên Hộ đã bạch mặt, vậy cũng đừng trách chúng ta liên thủ, đem hắn tính cả cái kia không biết trời cao đất rộng thế tử, cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, huyện Thanh Sơn ám lưu hung dũng, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, cao thủ bắt đầu hướng tòa này biên thủy thành nhỏ hội tụ. Một trận càng lớn phong bạo đang nổi lên bên trong. Mà khởi đầu người bồi táng Trần Mặc, giờ phút này chính nhàn nhã ngồi tại tự mình trong viện, nghe tiểu điệp kỳ cha cha nói xong cửa thành kỳ văn. Trần Mặc nội tâm tính toán, mục tiêu kế tiếp, Tào Bang, bất quá, không cần đến nhanh như vậy quá khứ, phải đợi bọn hắn phái cao thủ tụ tập, lại dương đông kích tây. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập liền phá vỡ yên tĩnh. Thẩm Luyện tổng kỳ mang theo mấy tên tâm phúc cầm ý liề vệ, sắc mặt ngưng trọng đi tới. Trần Mặc, Thẩm Luyện đi thẳng vào vấn đề, thanh âm trầm thấp, Hắc Phong trại sự tình, ngươi biết ta. Trần Mặc vừa luyện qua công, khí tức nhẹ nhàng, nghe vậy vừa đúng lộ ra một tia kinh ngạc, nghe tiểu điệp nói vài câu, cửa thành treo đầu, huyên náo xôn xao. Thẩm đại ca, đây là Triệu Thiên Hộ thủ bút. Thẩm Luyện lắc đầu, ánh mắt sắc bén địa đảo qua Trần Mặc, tựa hồ tại quan sát phản ứng của hắn, chúng ta vừa đi xử lý xong hiện trường, mau chạy thành sông, chó gà không tha. Nhưng vị dị chính là, Triệu Thiên Hộ cũng không phải người hành động. Hắn dừng một chút, thấp giọng, phiền toái hơn chính là, hiện trường một chút vết thương chí mạng miệng, đi qua nghiệm nhìn, có truy phong đao pháp vết tích. Trần Mặc, ngươi hẳn phải biết, truy phong đao là chúng ta cầm ý liễu vệ đao pháp thứ nhất. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, đây đại khái là hắn dung hợp nhiều loại võ kỹ về sau, xuất thủ lúc lơ đãng mang ra một ít đặc thủ bị lầm độc. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra chấn kinh chi sắc, có người vu oan, muốn đem Hắc Phong trại cái này buồn nước bẩn rội đến chúng ta cầm ý liễu vệ trên đầu, buộc chúng ta cùng Chu Chính Nghị bọn hắn thế lực sau lưng sớm sống mái với nhau. Thiên Hộ đại nhân cũng là cái này phán đoán. Thẩm Luyện gật đầu, sắc mặt nặng nề, đối phương đây là Dương Lưu. Bây giờ Chu Phú, Tào Bang, Diêm Bang bên kia khẳng định nhận định là chúng ta độc thủ. Thiên Hộ lệnh chúng ta toàn thể xuất động, tối nay mục tiêu của đối phương rất có thể là Tào Bang hoặc là Huyết Lang Bang cứ điểm, chúng ta nhất định phải chầm chậm chết, một phương diện phòng bị, một phương diện khác cũng phải tìm ra cái kia vu oan người. Chương 32, tội ác ngập trời. Chương 32, tội ác ngập trời. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay theo ta. Thẩm đại nhân. Trần Mặc đột nhiên đánh gãy, trên mặt tức thời lộ ra một tia mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ. Lần này phủ thành chuyến đi, là ưng giản trận chiến kia, tiểu đệ ta kém chút liền không về được. Thật sự là lòng còn sợ hãi, trên thân cũng có chút ám thương chưa lành. Thiên Hộ đại nhân đã hứa ta nghỉ một đoạn thời gian, ta muốn hành động lần này ta liền không tham gia. Vừa vặn cũng bồi tiểu điệp dịu dàng thanh, các nàng vì ta lo lắng hãi hùng hồi lâu. Hắn lời nói này hợp tình hợp lý, biểu lộ đúng chỗ. Thẩm Luyện nhìn xem hắn tái nhợt sắc mặt, nhớ tới hắn xác thực mới từ quỷ môn quan đi một lượt, trong lòng điểm này lo nghĩ tán đi, vô vô bả vai hắn, cũng tốt, ngươi xác thực cần tính dưỡng. Vậy tối nay ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuyện bên ngoài có chúng ta. Đưa tiên Thẩm Luyện, Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Đêm đó, huyện Thanh Sơn Tào Bang tổng bộ cứ điểm. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí túc sát. Nguyên bản Tào Bang lâu la đã sớm bị thanh tràng, thay vào đó là một đám khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén cao thủ. Chu Chính Nghị, Tào Bang mới điều đến huyện Thanh Sơn bang chủ Lật Sông Long Lý Giao đổi ngồi tại hạ thủ, chủ vị, thình lình ngồi một vị người mặc biên quân chế thức giáp ra, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt trung niên hán tử. Hán khí tức quen đỉnh núi cao sừng sững, quanh thân ẩn ẩn có khí huyết lang yên bốc lên cảm giác, chính là biên quân phái tới thay máu cảnh nhất trọng cao thủ, giáo úy Trương Uy. Đồng thời, hắn cũng là Trương Mãnh đại ca. Bên dưới, còn ngồi ba vị khí tức hùng hậu, khoảng cách thay máu cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước nửa bước hoán huyết cao thủ, một vị là Diêm Bang phó bang chủ, một vị là Trương Uy thân binh đội trưởng, còn có một vị thì là Chu gia trọng kim thuê khách hành. Ngoài ra, thông lực cảnh thất bắt trọng hảo thủ, không dưới 20 người. Trương hiệu ý, các vị, lần này làm phiền. Chu Chính Nghị chắc tay, lòng tin tràn đầy, cái kia Triệu Lăng Vân đã dám mệt mặt, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Nơi đây đã bố trí xuống tiên la địa võng, chỉ cần bọn hắn dám đến, sẽ làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Trương Uy hờ hững gật đầu, ánh mắt như chim ưng quét mắt hắc ám, tôm tép ngại nhép, không đủ gây sợ. Bản úy ngược lại muốn xem, là ai dám ở biên quân trên địa bàn dương ai. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tự cho là tính toán không bỏ sót, chỉ chờ con cá mắc câu. Nhưng mà bọn hắn chờ đến, lại là từ huyết lang bang phương hướng chuyển đến trùng thiên ánh lửa cùng thê lương cảnh trạm cánh gác. Cùng lúc đó, thành tây, huyết lang bang bí mật cứ điểm. Nơi này xa so với hát phong trại càng thêm đề phòng nghiêm, thậm chí có thể nhìn thấy mặc biên quân phục sức binh lính càng quấy trộn lẫn trong đó, lấy hộ vệ thương đội danh nghĩa đi chuyện xấu xa. Chân mặc che mặt tiềm hành, như là trong đêm tối tử thần. Để cho an toàn, hắn lần này dự định trước làm huyết lang bang thu hoạch tuổi thọ. Hắn nguyên bản định lặng yên không một tiếng động thanh trừ, nhưng ở chui vào nhà kho, nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc, một cỗ trước nay chưa có nổi giận trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Trong kho hàng có rất nhiều chiếc lồng, lồng bên trong chật ních bị bắt tới nữ tử, quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng tuyệt vọng. Càng làm cho người ta giận sôi chính là trong góc mấy cái lồng bên trong đang đóng, vậy mà một chút tiểu hải, còn có một số trong dương, để đó còn tại trong tã lót hải nhi, hô hấp yếu ớt, giống như mèo con. Bên cạnh mấy cái huyết lang bang đầu mục cùng biên quân binh lính càn quấy đang uống rượu nói quát, hắc hắc, nhóm này ra miệng thịt mềm mà hàng, Nam Man bên kia đại nhân vật thích nhất, có thể đổi rất nhiều Nam Man bà bối. Nhất là những ngày bắt con, Nam Man Vu sư nói dùng xương sọ của bọn họ làm vũ khí, linh tính đủ nhất. Ha ha, vẫn là đi theo huyết lang bang cùng quân gia nhóm làm thông quái, so thủ biên quan lừa nhiều. Trần Mặc hai mắt trong nháy mắt xích hồng, sắc ý như là như thực chất tràn ngập ra. Những xuất sinh này, tội đáng chết vạn lần. Nơi này mỗi người đều dính đầy người vô tội máu tươi. Người nào? Tuần tra lính gác rốt cục phát hiện không thích hợp, nhưng đã chậm. Và anh. Trần Mặc không tiếp tục cẩn giấu, thân hình bạo khởi, như cùng người hình bạo long trực tiếp đụng nát nhà kho đại môn. Quyền phong gào thét, mang theo thần tượng chấn ngục kinh khủng tự lực, trực tiếp đem gần nhất một tên biên quân tiểu đầu mục ngay cả người mang giáp vênh thành thịt nát. Địch tập, là người bị mặt kia. Hắn tới. Huyết lang bang chúng hoảng sợ kêu to. Kết trận, giết hắn. Mấy tên biên quân tiểu kỳ gầm thét, mang theo quân tốt kết thành chiến trận vây giết đi lên. Những này biên quân lâu dài cùng Nam Man chém giết, phối hợp ăn ý, sát khí bức người, xa không phải phổ thông giang hồ trộm cướp nhưng so sánh. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, mũi tên như vũ, đem Trần Mặc bao phủ. Trần Mặc thét dài một tiếng, như là hổ vào bầy dê, điên cuồng giết chóc. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm điên cuồng băng lên, đánh giết huyết lang bang ác đồ, tuổi thọ 8, đánh giết biên quân ác tốt, tuổi thọ 6, đánh giết huyết lang bang đầu mục, tuổi thọ 18. Tuổi thọ trị số tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng vọt. Nhưng hắn tạo thành động tĩnh quá lớn, rốt cục đưa tới cường giả chân chính. Cùng đồ phương nào, dám đến huyết lang bang dương ai? Cho lão phu lưu lại. Thanh âm như là dạ tiêu hấp bang, bén nhọn chói tai. Nương theo lấy tiếng nói, một đạo thân ảnh màu xám cho giống như quỷ mị cấp đến, tốc độ nhanh đến trong không khí lôi ra một đạo tàn ảnh. Người đến là một cái gầy còm lão giả, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hai tay móng tay hiện ra u lam kim loại sáng bóng, hiển nhiên có tầm kịch động. Quanh người hắn khí huyết phồng lên, dù chưa hoàn toàn cô động như thủy ngân, nhưng cũng viễn siêu thông lực cảnh, như là một đầu sao động đại mãng, lộ ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nửa bước thay máu cảnh, mà lại là đắm chìm này cảnh nhiều năm, khí tức xa so với Lạc Cương Giản La Hoành càng thêm ngưng thực, thay độc tồn tại. Hắn chính là huyết lang bang trọng kim thuê khách hành, độc trảo Âm Cửu U. "Tiểu tử, có thể chết ở lão phu ưu ảnh quỷ trảo dưới, là vinh hạnh của ngươi." Âm Cửu U cười quái dị một tiếng, căn bản vốn không nói nhảm, thân hình uốn éo như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch, trong nháy mắt lấn đến gần Trần Mặc. Hai tay của hắn thành trảo, mang theo đạo đạo lăng lệ tiếng xé gió cùng gió canh, thẳng đến Trần Mặc quanh thân yếu hại, cổ họng, tim, hai mắt. Chiêu thức gác độc tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, càng ẩn chứa một cô âm nhu ám kình, chuyên phá hộ thể cơ khí. Đối mặt cái này nhanh chóng như quỷ mị công kích, Trần Mặc con ngươi hơi co lại, nội tâm lại một mảnh tỉnh táo, tốc độ không sai, so La Hoành cái kia mãng phu mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dưới chân hắn bộ pháp bất động, nửa người trên lại như là trong gió liêu như khinh khinh nhoáng một cái. Bá, bá, bá. Âm Cửu U nhất định phải được ba chảo, vậy mà toàn bộ thất bại. Chảo phong sát Trần Mặc góc áo lướt qua, ngay cả da của hắn đều không được phải. Cái gì? Âm Cửu U chấn động trong lòng, hắn u ảnh bước phối hợp quỷ trảo tốc độ nhanh chóng, cùng giai bên trong hiếm người có thể hoàn toàn tránh đi. Tiểu tử này làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Hắn làm sao biết, Trần Mặc đem Long Xà Bạt Cân thuật tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, toàn thân đại gân co rỗi như ý, đối thân thể lực khống chế đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nhìn như nhỏ bé di động, lại là toàn thân gân cốt cân đối vận hành kết quả, hiệu suất viễn siêu bình thường bộ pháp. Càng đừng đề cập chấn ngục kình tiểu thành sau mang tới bàng bạc khí huyết treo trống, để thần kinh của hắn tốc độ phản ứng, cơ bắp lực bộc phát đều viễn siêu cùng thế hệ. Một kích thất bại, Âu Cửu U mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn lập tức biến chiêu, song chảo một sai, hóa thành mấy chục đạo hư thực khó phân biệt chảo ảnh, như là độc xà xuất động, bao phủ hướng Trần Mặc ngực bụng, ý đồ lấy số lượng để bù, cũng tìm kiếm sơ hở. Cái kia U Lam móng tay tại ánh lửa hạ lóe ra chí mạng rực rỡ. Lần này, Trần Mặc không có né tránh. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chấn ngục kình ầm vang vận chuyển, khí huyết lao nhanh ở giữa, hắn vô cùng đơn giản, một quyền trực đạo trong cung. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất, bá đạo nhất lực lượng. Quyền phong đè ép không khí, phát ra trầm muộn oanh minh, phản phất ngay cả chúng quanh ánh lửa đều bị cỗ này quyền ép làm cho tối sầm lại. Muốn chết. Âm Vũ gặp Trần Mặc dám đón đỡ, trong mắt lóe lên một tia nhanh ác. Hắn u ảnh quỷ trảo ẩn chứa âm độc cấm kình, coi như cùng giai cao thủ cũng không dám dùng thân thể ngăn kháng. Bành. Quyền trảo tương giao. Chương 33, huyết y tu là chương 33, huyết y tu la trong dự đoán Trần Mặc cánh tay bị phế, khí độc công tâm hình tượng cũng không xuất hiện. Ngược lại là một cỗ bài sơn đảo hải, không cách nào kháng cự kinh khủng cự lực, thuận âm cửu u song trảo đống nhiên chuyển đến. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A. Âm cửu u phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác mình song trảo phảng phất chộp vào một tòa cao tốc vọt tới thiết sơn bên trên. Xương ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia cỗ ngang ngược lực lượng càng là dọc theo cánh tay kinh mạch một đường nghiền ép mà lên, nguyên cả cánh tay xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cả người hắn như là bị phi nước đại châu rừng đục chúng, lảo đảo hướng về sau ngã xuống, mỗi lui một bước đều tại nền đá trên mặt lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khoe miệng tràn ra một tia ám hồng máu tươi. Âm Cửu U nội tâm đã bị sợ hãi lấp đầy, ý hắn biết đến trước mắt người bị mặt này thực lực viễn siêu hắn dự đoán, kẻ này không thể địch lại. Hắn trong nháy mắt bắt đầu sinh phái ý, muốn mượn nhờ thân pháp trốn xa. Nhưng mà Trần Mặc kinh nghiệm chiến đấu có lẽ không bằng hắn tay độc, nhưng làm người hai đời, nhất là gần nhất tại bên bờ sinh tử ma luyện ra quyết đoán lực, cùng đối chiến cơ nắm chắc nhạy cảm, viễn siêu thường nhân. Ngay tại Âm Cửu U khí thế trì trệ, thân hình hơi ngừng lại, chuẩn bị biến hướng thoát đi nháy mắt, muốn chạy. Đã chậm. Trần Mặc trong mắt hàn quang nổ bắn ra, bắt lấy cái này trong điện quang hỏa thạch sơ hở. Dưới chân hắn đông nhiên giống một cái, mặt đất giãn nước, thân thể như là mũi tên nổ bắn ra mà ra, tốc độ so trước đó càng nhanh. Đồng thời, hắn chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Âm Cửu U bởi vì kinh hoàng mà ngửa ra sau bộc lộ ra cổ họng. Một chỉ này, nhanh, chuẩn, hung ác. Ngưng tụ Trần Mặc giờ phút này có thể điều động toàn bộ lực lượng cùng sát ý. Âm Cửu U lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, càng là tim mật câu hàn, chỗ nào còn có thể làm ra hữu hiệu né tránh. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ như là dao nóng cắt vào mỡ bò. Trần Mặc ngón tay như là nung đỏ cái quan sát, dễ như trở bàn tay đâm thủng Âm Cửu U hộ thể đục ngầu khí huyết, tinh chuẩn địa điểm nát cổ của hắn xương. Âm Cửu U thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy vô tận kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn há to miệng, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, lập tức thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, thi thể phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đánh giết nửa bước thay máu cảnh ác đồ Âm Cửu U tuổi thọ. Trần Mặc chậm rãi thu chỉ, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút, cảm thụ được trong cơ thể vẫn như cũ lao nhanh không thôi lực lượng, cùng hệ thống nhắc nhở tuổi thọ tới sổ, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Còn lại huyết lang bang ác đồ nhìn thấy nửa bước thay máu cảnh cao thủ đều đã chết, nhao nhao chạy tứ tán. Trần Mặc đem truy phong bộ pháp vận chuyển tới cực hạn, giống như quỷ mị thu hoạch nhân mạng. Đang muốn rời đi, một cố khí tức càng mạnh mẽ hơn cấp tốc tới gần. Tặc tử chạy đâu? Là Trương Uy mang theo cái kia ba vị nửa bước hoán huyết cùng số lớn cao thủ từ Tào Bang cứ điểm chạy đến. Bọn hắn nghe đến bên này động tĩnh, lập tức ý thức được chúng kế điệu hổ ly sơn, tốc độ cao nhất chạy đến. Trương Uy người chưa đến, cái kia thuộc về thay máu cảnh uy áp đã như là như thực chất bao phủ xuống. Thay máu cảnh chính là võ đạo trên con đường tu hành một lần chân chính tính mạng chuyển tiếp. Thông lực cảnh chỉ là đả thông kinh mạch, rèn luyện gân xương da thịt, lực lượng bắt nguồn từ bên ngoài. Mà thay máu cảnh thì là rèn luyện tạp phủ, cô động cốt thủy, khiến cho tự thân huyết dịch phát sinh chất biến, như thủy ngân như tường, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng năng lượng. Khí huyết chi lực từ trong ra ngoài, cuồn cuộn không dứt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, xa không phải thông lực cảnh nhưng so sánh. Vậy bắt đầu, giết chết bất luận tội. Trương Uy tiếng như lôi đỉnh, nhìn xem đầy đất huyết lang bang chúng thi thể cùng thong dong đứng yên Trần Mặc, trong mắt sát cơ tăng gọn. Hắn tự mình xuất thủ, đấm ra một quyền, khí huyết chi lực ngưng tụ thành một đạo xích hồng sắc quyền cương, xé rách không khí, mang theo tựa là hủy diệt khí tức thẳng đến Trần Mặc. Mặt khác ba vị nửa bước hoán huyết cũng đồng thời từ khác nhau phương hướng công tới, kình phong gào thét, phong kín Trần Mặc tất cả đường lui. Đối mặt cái này tất sát chi cục, Trần Mặc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thay máu cảnh lực lượng, sát thực đáng sợ, xa không phải nửa bước hoán huyết nhưng so sánh. Nếu không có hắn căn cơ thâm hậu, đã sớm bị quyền này cương nghiền ép. Nhưng hắn trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý hệ thống, thôi diễn chấn ngục kình. Tiêu hao tuổi thọ, thôi diễn chấn ngục kình. Oen. Trần Mặc trong cơ thể cái kia nguyên bản giống như trường giang đại hà lao nhanh khí huyết, trong nháy mắt sôi trào, thiêu đốt, chất biến. Chấn ngục kình cảnh giới đại thành huyền bí tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi, vô số liên quan tới lực lượng, khí huyết, cốt tủy, tạng phủ huyền ảo cảm ngộ sông lên đầu. Hắn xương cốt phát ra đôn nốt bạo hưởng, phảng phất tại gây dựng lại tân sinh, cốt tủy chỗ sâu, tạo ra hoàn toàn mới, nặng nghề như thủy ngân, ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết dịch, ngũ tạng lục phủ bị tân sinh khí huyết từng lần một cọ rửa, tẩm bổ, trở nên cứng cỏi vô cùng. Từ ngoài vào trong, tẩy luyện cốt tủy, hoán huyết công thành. Một cỗ xa so với Trương Uy càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo khí huyết chi lực, từ Trần Mặc trong cơ thể ầm vang bộc phát. Giống. Trần Mặc nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, tương dạ không trùng tầng mây đều tựa hồ đánh sơ sát. Trên người hắn y phục dạ hành bị phồng lên khí huyết chống bay phất phới, khăn che mặt hạ lộ ra hai mắt, sáng như tinh thần, lại lạnh như tu la. Thay máu cảnh. Cái này sao có thể? Trương Uy con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đối phương không chỉ có lâm trận đột phá, với lại khí huyết này cường độ, vậy mà viễn siêu hắn cái này chìm đắm thay máu cảnh nhiều năm biên quân giáo úy. Không có gì không có khả năng. Trần Mặc thanh âm băng lãnh, cảm thụ được trong cơ thể cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hắn động. Tốc độ, lực lượng, phản ứng, toàn diện tăng bỏ. Hắn không né nữa, trực tiếp nên đón Trương Uy quyền cương phóng đi, đơn giản đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trương Uy cái kia mọi việc đều thuận lợi xích hồng quyền cương, như là giấy đồng dạng, bị Trần Mặc một quyền đánh nát. Quyền thế không giảm, trực tiếp khắc ở Trương Uy trên lồng ngực. Phốc, Trương Uy phun máu tươi tung tóe, xương ngực vỡ vụn, cả người giống phá bao tải một dạng bay rất ra ngoài, va sụp nửa mặt vết tường, trong mắt còn lưu lại cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, triệt để không một tiếng động. Đánh giết thay máu cảnh nhất trọng ác đồ Trương Uy, tuổi thọ. Còn lại ba vị nửa bước hoán huyết cùng những biên quân đó cao thủ, toàn đều sợ vỡ mật, quay người liền muốn trốn. Nhưng đã bước vào chân chính thay máu cảnh, cũng đem thiên cấp công pháp tu luyện đến đại thành Trần Mặc, sao lại để bọn hắn đào tẩu? Thân hình hắn như điện, mỗi một lần lấp lóe, tất có một tên cao thủ mất mạng. Quyền phong lướt qua, người ngã ngựa đổ, như là hổ vào bầy dê, triển khai một trận đơn phương đồ sát. Đánh giết nửa bước thay máu cảnh ác đồ, tuổi thọ. Đánh giết. Một trận chiến này, giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trần Mặc cái kia thân màu xanh y phục giả hành, đã sớm bị máu tươi thấm thấu, biến thành màu đỏ sậm. Nơi xa, phụ mệnh đến đây dò xét thẩm luyện các loại cẩm y địa vệ, xa xa thấy cảnh này, toàn đều rung động e rằng lấy phục thêm. Bọn hắn thấy được người bị mặt kia lâm trận đột phá thay máu cảnh, như là tu la hàng thế, một quyền oanh sát thay máu cảnh Trương Uy, thấy được hắn như chém dưa thái rau tàn sát đông đảo cao thủ. Cái kia, đó là ai? Có cẩm y địa vệ thanh âm phát run. Thẩm luyện gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đẫm máu thân ảnh, tiết hầu có chút phát khô. Tạm thời gọi hắn, huyết y tu la. Lúc này, đại địa chấn động, một cỗ so Trương Uy càng hung lệ khí tức cấp tốc tới gần. Không tốt, biên quân đội ngũ tới. Với lại có mạnh hơn Trương Uy lớn cao thủ. Chương 34, chủ động xét nhà chương 34, chủ động xét nhà Trần Mặc cũng cảm ứng được khí tức cường đại, quả quyết từ bỏ tiếp tục dây dưa suy nghĩ. Cùng thành kiến chế biên quân đại đội cứng đối cứng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mục tiêu của hắn là thu hoạch tuổi thọ, bài trừ tội ác, mà không phải xính nhất thời trì dũng. Tào Bang cũng nên triệt để thanh toán. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại máu tanh trong bóng đêm. Một bên khác, tên địa xuất lĩnh đại đội biên quân chạy tới cao thủ, nhìn xem huyết lang bang cứ điểm thảm trạng, sắc mặt tái xanh, toàn thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cha, cho lão tử cha, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn giấu giận. Lúc này, Trương Minh dẫn người tới, sắc mặt bi thương. Hắn đến chậm một bước, ngược lại trốn qua một kiếp. Vương đại nhân, nhất định phải vì ta ca báo thù a. Yên tâm, tiếp tục đuổi. Đại nhân, người kia khẳng định đi Tào Bang cứ điểm, chúng ta nhanh lên. Không bao lâu, Tào Bang cứ điểm. Dưới ánh nến, tỏa ra Vương Thiết Sơn cùng Trương Minh tái nhợt mà giữ tận mặt. Bọn hắn truy kích huyết y Diêm La về tới đây, nhìn thấy lại là lưu thủ nhân viên bị đều tàn sát thảm trạng. A, hỗn đản, hỏng chúng ta nhiều năm bố cục. Vua ta Thiết Sơn cùng ngươi không đội trời chung. Vương Thiết Sơn một quyền nện ở bên cạnh trên trụ đá, mảnh đá bay tán loạn, cán vỡ ra giống mạng nhện vết tích. Vương giáo úy bất giận. Chu Chính Nghị cùng Chu Phú đội vàng chạy đến, nhìn thấy đầy đất lang tạng, sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng so sánh Vương Thiết Sơn cùng nộ, trong mắt bọn họ càng nhiều là một loại âm trầm cùng tính toán. Bất giận. Một vị thay máu cảnh, bốn vị nửa bước hoán huyết, mấy chục tinh nhuệ, cứ như vậy không có. Cái này cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Tiếp đó, Triệu Lăng Vân bên kia tuyệt đối không chết không nứt. Vương Thiết Sơn gầm nhẹ nói. Chu Phú lại khoát tay áo, trên mặt lại lộ ra một tia quỷ dị tự tin. Vương giáo úy, an tâm chớ đổi. Cân bằng, đây chẳng qua là mặt ngoài, sự tình còn không có biết bát như vậy à? Coi như cái kia Triệu Lăng Vân muốn động, hắn cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không động được chúng ta. Vương Thiết Sơn cùng Trương Mánh nghe được Chu Phú lời nói, nghĩ đến Chu gia tại phủ thành thế lực, nội tâm dâng lên một cô hy vọng. Không sai, hai vị giáo úy, chỉ cần các ngươi sau khi trở về có thể thuyết phục các ngươi phía sau vị kia tham tướng đại nhân cùng ta Vân Lan phủ Chu gia hợp tác, từ đó chính là người một nhà. Tại cái này phương nam khu vực, chỉ cần trở thành người một nhà thiên đại sự tình, cũng tự có người cao đỉnh lấy. Chu Chính Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện còn mang theo một tia trên cao nhìn xuống ý vị. Hắn vi vi ngang đầu, mang theo sĩ tộc đặc hữu tiêu ngạo. Chắc hẳn hai vị cũng rõ ràng, ta Chu gia chính là phương nam vọng tộc, ruột tốt mênh mang, trong tộc không chỉ có tại trong triều có trọng thần, trấn nam trong quân cũng không thiếu ta Chu gia tử đệ. Về phần cẩm ý địa vệ, ha ha, phủ thành thậm chí kinh thành trấn phủ ti bên trong, chẳng lẽ liền không có người họ Chu sao? Bằng hữu trên giang hồ cũng hầu như phải cho ta Chu gia mấy phần chút tình mọn. Vương Thiết Sơn cùng Trương Minh ngay vậy, liếc nhau, trong mắt sắc mặt giận dữ hơi liễm, thay vào đó là một tia kính sợ cùng cân nhắc. Chu gia thế lực rắc rối khó gỡ, sát thực viễn siêu bọn hắn tầng cấp. Nếu như có thể dựng vào đường dây này, đối bọn hắn cùng phía sau tham tướng đại nhân, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Hai người ôm quyền, ngữ khí cung kính rất nhiều, Chu đại nhân mưu tính sâu xa. Đã như vậy, chúng ta sau khi trở về, định làm kiệt lực thúc đẩy việc này. Ngay sau, còn cần dựa vào Chu đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Dễ nói, dễ nói. Chu Chính Nghị thỏa mãn gật gật đầu, lập tức âm lãnh cười một tiếng. Về phần phiền toái trước mắt, lão phu sớm đã ngờ tới khả năng có một ngày như vậy, dê thế tội sớm đã chuẩn bị tốt, đều là tử sĩ, đủ để đem huyết lang bang, tào bang những chuyện này tội danh tiếp tục chống đỡ, liên lụy không đến chúng ta trên thân. Các ngươi lập tức khởi hành trở về biên quân, đem nơi đây tình huống cùng chúng ta ý tứ, từ đầu chí cuối cáo chi tham tướng đại nhân. Huyện Thanh Sơn bên này, tự có chúng ta xử lý. Vương Thiết Sơn, Trương Minh không do dự nữa, lập tức mang theo đội ngũ, thừa dịp sắc trời không rõ, lặng yên rời đi. Thiên vi sáng, huyện Thanh Sơn cẩm y liễu vệ vệ sở. Thẩm Luyện, Trương Khôi các loại một đám cẩm y liễu vệ hạch tâm nhân viên đều là tại, người người mang trên mặt mỏi mệt, nhưng lại hưng phấn có nhịp, đã là một đêm không ngủ. Liên quan tới huyết y Diêm La chém giết hoán huyết, liên trạm tứ đại nửa bước hoán huyết tin tức, đã thông qua chìm bổ câu cùng khoái mã phi nhanh phụ thành, trình báo Triệu Thiên Hộ. Lúc này, vệ sở đại môn bị đẩy ra, một thân phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao trần mặc đi đến. Hắn vừa mới vận chuyển khí huyết, sấy khô sau khi tắm hơi nước, lại cố ý dùng Tô Huyền Thanh điều chế thanh thần cao thơm, che giấu cái kia một thân như có như không mùi máu tanh. Trần đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Trương Khôi cái mũi co rúm hai lần, nháy mắt ra hiệu cười nói, "Hắc. Trần đại nhân, ngươi cái này nghỉ một hai ngày, trên thân sao đều là nữ nhi già cao thơm mùi vị. Thật sự là tiện sát chúng ta a. Có Tô thần ý cùng tiểu điệp cô nương hai vị hồng nhan làm bạn, khó trách vui đến quên cả trời đất." Đám người một trận tiện ý cười vang, mấy ngày liên tiếp không khí khẩn trương có chút làm dịu. Trần Mặc cười cười, không có giải thích, thuận thế ngồi xuống, hỏi, nghe nói đêm qua trong thành có đại sự xảy ra. Ta trong nhà cũng có thể cảm giác được động tính không nhỏ. Nhắc lên cái này, Trương Khôi lập tức tinh thần tỉnh táo, nước miếng băng tung tóe, lấy người viết tiểu thuyết giọng điệu đem huyết ý Diêm La như thế nào đại náo huyết lang bang, như thế nào một quyền bại hoán huyết, ba chiêu giết tứ cường sự tích thêm mắm thêm muối điệu nói một lần, cuối cùng còn vỗ đùi, Trần đại nhân, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy, gọi là một cái uy phong. Đáng tiếc ngươi nghỉ một, bỏ qua trận này kinh thiên trò hay a. Trần Mặc sắc mặt cổ quái, nâng chung trà lên nhấp một miếng, che giấu nội tâm im lặng. Lao tử áo lót này là càng xuyên qua nhiều. Hắn đặt chén trà xuống, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, nhìn về phía Thẩm Luyện, "Thẩm đại nhân, ta trước đó nghe ngươi nói, chúng ta cùng Chu Chính Nghị bọn hắn duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Bây giờ cái này huyết y Diêm La hành không xuất thế, đã xem cân bằng triệt để đánh vỡ, chúng ta phải chăng nên động thủ?" Trong đầu hắn hiện lên trong kho hàng những cái kia hải nhi chống rông ánh mắt cùng nữ tử tuyệt vọng khuôn mặt, ngữ khí không khỏi mang tới mấy phần bội vàng. Thẩm Luyện mặt lộ vẻ khó xử, "Trần Mặc, tâm tình của ngươi ta hiểu. Nhưng Chu gia liên lụy phụ thành Chu thị, cây lớn dễ sâu, Chu Vi phía sau là biên quân, tay cầm binh quyền. Liên nói cái này huyện Thanh Sơn, Chu Phú dưới trướng có thể điều động lực lượng, cũng mạnh hơn chúng ta. Chu Chính Nghị là mệnh quan triều đình, chúng ta phải đợi Triệu Thiên Hộ chỉ thị tiếp theo." Trần Mặc nhíu nhíu mày, nghĩ đến Chu Chính Nghị những người kia trên thân vượt qua 200 điểm cờ, quay người vào nhà, xuất ra một chồng đọc lại hồ sơ vụ án trùng điệp đặt lên bàn. Những này hồ sơ, đọc lại đã lâu, cái cọc kiệt hiện, đều chỉ hướng Chu Phú, Chu Chính Nghị cùng với bay cánh. Trước kia không động được, là bởi vì lực như chưa đến. Bây giờ thủ lĩnh quân địch mới tang, lòng người bàng hoàng, chính là lôi đỉnh quét huyệt thời điểm. Như các loại Triệu Thiên Hộ tin tức, triều đình trả lời, bọn hắn đã sớm vận hành tốt quan hệ, tìm tới dê thế tội, chúng ta cơ hội cuối cùng cũng không có. Trần Mặc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị cẩm y liễu vệ, Thẩm đại nhân, chư vị huynh đệ, chúng ta phủ thêm cái này thân phi ngư phụng, tay cầm tú xuân đao, là vì cái gì? Không phải liền là tập hung trừng phạt ác, bảo hộ một phương sao? Hắn chỉ vào hồ sơ vụ án, mỗi chữ mỗi câu, đập vào đám người trong lòng, nhìn xem những này, buôn bán nhân khẩu, giết hại anh hải, ước hiếp lương thiện, cái nào một cọc không phải tội đáng chết vạn lần. Chúng ta biết rất rõ ràng là bọn hắn gây nên, lại bởi vì đủ loại cố kỵ, để bọn hắn lúng dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm ác. Các huynh đệ, các ngươi cam tâm sao? Trong lòng các ngươi cái kia cố khí, còn có thể nén bao lâu? Hắn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt, hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Cơ hội trời cho. Cân bằng đã phá, địch gan đã lạnh. Ta nguyện dẫn đội, lập tức chép cầm Chu Phú, Chu Chính Nghị. Tất cả chịu tội, ta Trần Mặc một mình gánh chịu. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm, nhưng cầu còn cái này huyện Thanh Sơn một cái tươi sáng càn khôn. Chương 35, máu chảy thành sông. Chương 35, máu chảy thành sông. Thẩm Luyện đám người nghe Trần Mặc lời nói, nhìn xem trên bảng cái kia thật dày, gánh chịu lấy vô số oan khuất hồ sơ vụ án, nghĩ tới những thứ này nằm qua kiểm chế, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, lại nghĩ tới đêm qua huyết ý Diêm La mang tới rung động cùng hy vọng, một cỗ nhiệt huyết rốt cục vỡ tung do dự. Trương Khôi cái thứ nhất đứng ra, đỏ hồng mắt quát, mẹ nó, làm, lão tử đã sớm chịu đủ cái này bất khí. Trần đại nhân, ta đi theo ngươi. Không sai, đi theo Trần đại nhân, làm, dò xét Chu gia, là chết đi bách tính báo thù. Quân tinh xúc động phẫn nộ, nhiều năm qua bị đè nén tinh thần trọng nghĩa cùng lửa giận tại lúc này triệt để bộc phát. Thẩm Luyện nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi đáng người, vừa nhìn về phía ánh mắt kiên định, chủ động ôm lấy trách nhiệm Trần Mặc, rốt cục cắn răng một cái, trung điệp vỗ bàn một cái, tốt. Đã như vậy, chúng ta liền đọ sức cái này một thanh. Trần Mặc, ngươi đến chỉ huy. Chúng ta xét nhà. Một phút về sau, làm Trần Mặc cùng Thẩm Luyện mang theo một đám đằng đằng sát khí cầm y để vệ phá tan Chu phủ đại môn lúc, Chu Chính Nghị cùng Chu Phú chính đoan ngồi tại trong khách sảnh, chậm rãi thưởng thức trà, trên mặt không thấy mảy may bối rối. Phản phất sớm đã chờ lâu ngày. Trong sảnh ngoại trừ bọn hắn, còn quỳ một cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy quản ra bộ dáng người. Trần Tiểu Kỳ, Trần tổng cờ, thương sư động chúng như vậy, tại sao đến đây? Chu Chính Nghị đem thả xuống chén trà, quan uy mười phần, ngựa khí mang theo một tia không vui, phản phất chỉ là bị quấy rầy thanh tĩnh. Chu Phú thì ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia âm lãnh cùng trêu tức. Trần Mặc lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem một chồng hồ sơ ném xuống đất, quát lạnh nói, Chu Chính Nghị, Chu Phú, các ngươi cấu kết hát phong trại, Tà Bang, Huyết Lang Bang, thông đồng với địch bán nước, buôn bán nhân khẩu, giết hại anh hải, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Cùng chúng ta về vệ sở thủ thẩm. Hoan buồn a, đại nhân. Không đợi Chu Thị huynh đệ mở miệng, cái kia quỷ quản gia bỗng nhiên giật đầu, thanh âm thê lương. Đều là tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, đánh lấy lao ra cờ hiệu, ở bên ngoài cùng những tặc nhân kia cấu kết, làm hết thảy, lao ra cùng cứu lao ra hoàn toàn không biết ta. Tất cả chịu tội, tiểu nhân một mình gánh chịu. Cầu xin đại nhân minh giám. Chu Chính Nghị đúng lúc đó thở dài, đứng người lên, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Trần Tiểu Kỳ, Trần tổng cờ, bản quan thật sự là hổ thẹn, lại để như thế con sâu làm dầu nổi canh lẫn vào trong phủ, bại hoại ta cùng xá đệ thanh danh, càng độc hại huyện Thanh Sơn bách tính. Bản quan biết người không rõ, thật có thiếu giám sát chi trách, đợi chuyện này kết, định hướng trên triều đình biểu từ hạc. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, ngựa khí trở nên ý vị thâm trường. Trần đại nhân, ngươi là Hàn đại nhân đệ tử, tại kinh đô có lẽ là nhân vật số 1, chỉ là bây giờ rời đi kinh đô, tiềm long tại uyên, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Ta Vân Lan phụ Chu gia, tại phương nam khu vực coi như có chút tình mọn. Ngày khác đại nhân như rảnh rỗi, không ngại đến phủ thành Chu gia làm khách, ta Chu gia tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Chu Phú cũng thâm trầm điệu tiếp lời nói, đúng vậy à, Trần đại nhân, độc thân bên ngoài, từng bước sắc cơ, như không người đến nữa, chỉ sợ. Ha ha, dù sao, Hàn đại nhân cả triều đều là địch. Bọn hắn không đề cập tới Hàn đại nhân đệ tử thân phận này có tốt, nhấc lên, ngược lại để Trần Mặc tâm niệm vừa động. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, cũng tốt. Lão sư ta Hàn Lệ cả triều đều là địch, ta thân là đệ tử của hắn, nên thanh xuất Vu Lam. Vậy ta Trần Mặc, liền làm việc khốc liệt điên phê cẩm ý liễu vệ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại câu lên một vòng băng lãnh mà tà dị độ cong, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia còn tại dập đầu cầu xin tha thứ dê thế tội, vừa nhìn về phía một bộ lã vọng vương cần bộ dáng Chu Thị huynh đệ, thanh âm không cao, lại mang theo một cố làm cho người sợ hãi sắc khí, biết người không rõ. Thế tội gánh trách nhiệm. Ha ha. Hắn đông nhiên cất cao giọng điệu, như là kinh lôi nổ vàng, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tại trời. Cho đến ngày nay, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đùa bỡn như thế vụng về thủ đoạn. Xem quốc pháp như không, xem bách tính như cỏ rác. Bản quan phụng chỉ chấp pháp cẩm y liễu vệ, há lại cho các ngươi si mị quỷ quái ung dung ngoài vòng pháp luật. Giết, không, xá. Cái cuối cùng xá chữ lối ra, Trần Mặc thân ảnh đã động. Hắn chỉ biểu hiện ra thông lực cảnh nhị trọng tà hữu khí huyết ba động, nhưng thân pháp nhanh chóng, giống như quỷ mị. Ngươi dám? Chu Phú sắc mặt kỳ biến, hắn chính là thông lực cảnh ngũ trọng cao thủ, tự nghĩ cầm xuống thông lực nhị trọng Trần Mặc dễ như trở bàn tay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết bộc phát, một quyền lôi cuốn lấy áp phong, trực đảo Trần Mặc mặt. Một quyền này, hắn nén giận mà phát, gắng đặt tới đem tiểu tử ghê tởm này chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng mà, phốc, một đạo sáng như tuyết đao quang như là điện quang thạch hỏa hiện lên. Thú Xuân đao ra khỏi vỏ. Không có người thấy rõ Trần Mặc là như thế nào rút đao, chỉ thấy đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Phú vọt tới trước thân hình bỗng nhiên cứng đờ, nắm đấm khoảng cách Trần Mặc mặt chỉ có 3 thước, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Trên cổ của hắn xuất hiện một đạo tinh mịn huyết tuyến. Chu Phú mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng mở miệng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra khanh khách thoát hơi âm thanh. Sau một khắc, đầu lâu nghiêng lệch, máu tươi như là suối phun từ đứt gãy cái cổ tuôn trào ra, thi thể không đầu phủ phủ ngã xuống đất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Thẩm Luyện, Trương Khôi các loại tất cả cẩm y liễu vệ đều hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầm đao mà đứng, sắc mặt lạnh lùng như băng Trần Mặc. Thông lực cảnh nhị trọng, miểu sát thông lực cảnh ngũ trọng. Cái này sao có thể? Nhưng trước mắt sự thực máu me, không phải do bọn hắn không tin. Trong lòng mọi người đầu tiên là hoảng sợ, lập tức dâng lên chính là một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng phấn chấn. Chu Chính Nghị dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, chỉ vào Trần Mặc, nói năng lộn xộn, ngươi dám trước mặt mọi người sát hại mệnh quan triều đình, ngươi cấu kết trộm cướp, tội đồng nhu nịch, giết. Trần Mặc căn bản muốn không cho hắn nói nhảm cơ hội, đao quang lại lóe lên. Chu Chính Nghị đầu người trong nháy mắt bay lên, trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn đến chết đều không rõ, cái này nghèo túng thế tử, vì sao tàn nhẫn như vậy quả quyết, không chút nào theo quy củ quan trường ra bài. Xét nhà, tất cả người chống cự, giết chết bất luận tội. Trần Mặc thu đao vào vỏ, thanh âm lạnh như băng hạ lệnh. Bọn cẩm y vệ như là mãnh hổ ra áp, cấp tốc khống chế Chu phủ, người chống cự lác đác không có mấy, rất nhanh liền bị trấn áp. Làm Trần Mặc một đoàn người áp lấy tịch thu được chứng cứ phạm tội, đi ra Chu phủ đại môn lúc, ngoài cửa sớm đã vây đầy bị động tính hấp dẫn tới bách tính. Bọn hắn thấy được mang ra tới Chu phủ, Chu Chính Nghị thi thể, thấy được cẩm y vệ từ Chu phủ chuyển ra cái kia từng dương dính đầy huyết lệ vàng bạc tài bảo. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò. Giết! Chu Bách Hộ cùng Chu Huyện Thừa đều bị giết. Thanh Thiên đại lao ra. Trần Thanh Thiên, trời xanh có mắt a. Những xuất sinh này rốt cục gặp báo ứng. Vô số dân chúng kích động đến lệ nóng doanh trọng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to Trần Thanh Thiên tên tiếng gầm như là biển động, quét sạch toàn bộ huyện Thanh Sơn thành. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua kích động đám người, trong lòng cũng không nhiều thiếu gợn sóng, chỉ có kết nối xuống tới thu hoạch chờ mong. Nhà tiếp theo, tiếp xuống nửa ngày, huyện Thanh Sơn đã trải qua lập huyện đến nay máu tanh nhất một ngày. Trần Mặc mang theo Cẩm Y Liệp Vệ, y theo hồ sơ, ngựa không dừng bó, liên tục tịch thu hết cùng Chu Chính Nghị, Chu Phú cấu kết huyện úy, chủ bộ các loại tư lại. Chỗ đến, chứng cứ tuyên đọc, phàm là có chút phản kháng hoặc ý đồ rào biện người, Trần Mặc căn bản muốn không cho hắn vận hành hoặc tìm thế thân cơ hội, trực tiếp lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm lý do, tại chỗ giết chết. Tú Xuân đao hàn quang lần lượt sáng lên, mang đi từng đầu tràn ngập tội ác sinh mệnh, cũng bị hắn mang đến quần quần tuổi thọ chỉ số. Toàn bộ huyện Thanh Sơn, từ Tráng Lệ dinh thự đến Âm U bang phái cứ điểm, cơ hồ bị máu tươi rửa một lần. Trên đường phố tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, nghe nóng muốn nói. Đến lúc cuối cùng một nhà bị thanh lý hoàn tất, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh thê diễm huyết hồng. Thẩm Luyện, Trương Khôi đám người đứng tại cổng huyện nha, nhìn xem bị tập trung trông coi cuối cùng một nhóm nghi phạm, trên mặt không có ban sơ hưng phấn, thay vào đó là một tia tái nhợt cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn nhìn xem đi tại phía trước nhất, phi ngư phục bên trên nhiễm lấy điểm điểm vết máu, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng như lúc ban đầu Trần Mặc, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thống quái sao? Thống quái. Những sâu mọt này đã sớm nên giết. Nhưng tiếp xuống đâu? Chu gia tử đệ chết tại huyện Thanh Sơn, còn liên lụy đến nhiều như vậy lợi ích mạng lưới. Phủ thành Chu gia tức giận, trong triều khả năng tồn tại bạch tội. Ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Trâm tổng cơ, cùng Triệu Thiên hộ hồi báo sự tình, liền giao cho ngươi, ta về trước đi tiếp tục nghỉ một ca. Trần Mặc nhìn xem cái kia nước lên thì thuyền lên còn thừa tuổi thọ, không kịp chờ đợi trở về khắc mệnh, lần này hẳn là đầy đủ đem chấn ngục kính khắc đến hoàn mỹ. Chương 36, thu hoạch lần này chương 36, thu hoạch lần này lại nói Trần Mặc không kịp chờ đợi trở về khắc mệnh tu luyện, đem tất cả sự tình đều giao cho Thẩm Luyện, Thẩm Luyện Trương Khôi bọn người ở tại chỗ trận mắt hốt mồm, trong gió lộn xộn. Trần đại nhân hắn. Trương Khôi há to miệng. Thẩm Luyện sắc mặt phát khổ, nhìn xem Trần Mặc biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trong tay thật dày chứng cứ phạm tội cùng danh sách, cuối cùng chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Thôi, hắn là chủ tâm cốt, càng là. Thôi, ai kêu ta mới là tổng kỳ, hắn chỉ là tiểu kỳ đâu. Tất cả trách nhiệm, ta Thẩm Luyện một vai gánh chịu. Hắn coi là Trần Mặc là sợ gánh chịu tự tiện hành động hậu quả, lựa chọn tránh đầu sóng ngọn gió, trong lòng tuy có một chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bi tráng. Làm Thẩm Luyện mang theo một đám nội tâm thấp thỏm cầm ý liề vệ, tại vệ sở bên trong nhìn thấy mặt sắc trầm ngưng như nước Triệu Thiên hộ cùng với hầu cận lúc, không khí ngột ngạt đến cơ hồ để cho người ta thở không nổi. Ti chức Thẩm Luyện, tham kiến Thiên hộ đại nhân. Thẩm Luyện quỳ một chân trên đất, kiên trì bắt đầu báo cáo thanh tẩy hành động, cũng đem tất cả quyết sách cùng chỉ huy công lao đều nắm vào trên người mình. Sự tình đã là như thế, tất cả hành động đều do ti chức một người quyết đoán, không có quan hệ gì với người khác. Ti chức biết rõ tự tiện hành động, chịu tội khó thoát, mời Thiên hộ đại nhân trọng phạt. Trương Khôi đám người thấy thế, cũng nao nao quỳ xuống, Thiên hộ đại nhân, chúng ta đều là tham dự hành động, nguyện cùng Trầm tổng cờ cùng tội. Nhưng mà, trong dự đoán Lôi Đình tức giận cũng không dám lâm. Triệu Lăng Vân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhíu mày, nhìn xem quỳ đầy đất cấp dưới, ngựa khí mang theo vài phần cổ quái. A, chiếu ngươi nói như vậy, lần này Lôi Đình thủ đoạn, thanh tẩy nửa cái huyện Thanh Sơn, tất cả đều là chủ ý của ngươi. Trần Mặc không có tham dự. Thẩm Luyện trong lòng siết chặt, coi là Triệu Thiên Hộ muốn truy cứu Trần Mặc lâm trận bỏ chạy hoặc là trốn tránh trách nhiệm, đội vàng nói, bẩm đại nhân, Trần Tiểu Kỳ từ phủ thành trở về sau, một mực đang nghỉ một điều dưỡng, hôm nay hành động. Hắn cũng không tham dự. Hắn ý đồ đem Trần Mặc triệt để hái ra ngoài. Không nghĩ tới, Triệu Lăng Vân nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha bắt đầu, tiến lên một bước, tự tay đem Thẩm Luyện đỡ dậy, dùng sức vô bờ vai của hắn, "Tốt, Thẩm Luyện a Thẩm Luyện, bản quan thật đúng là không nhìn ra, ngươi cẩn thận ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục có như vậy quyết đoán." "Làm tốt, làm được phi thường tốt." "A." Thẩm Luyện triệt để ngộng, đầu óc trống rỗng. Triệu Lăng Vân nhìn chung quanh đám người, thanh âm to, chiến cơ chớp mắt là qua. "Cái kia huyết y tu la ngoài ý muốn đánh vỡ cân bằng, như các ngươi còn câu nệ tại chương trình, chờ đợi chỉ lệnh, chẳng lẽ không phải vượt mất cơ hội tốt, để những cái kia mọt có cơ hội tiêu hủy chứng cứ, tìm xong dê thế tội, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Các ngươi lần này quả quyết xuất kích, chứng cứ vô cùng xác thực, đánh tan đại khoái nhân tâm, có tội gì?" Ánh mắt của hắn sáng ngời, không những không qua, ngược lại có công. Tất cả người tham dự, ghi công một lần, thưởng bạc gấp bội. Ngay sau đó, Triệu Lăng Vân tuyên bố một hạng trọng yếu bổ nhiệm nhân sự, nguyên huyện Thanh Sơn Cẩm Y Liệp Vệ Bách Hộ Chu Phú, cấu kết trộm cướp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đã bị hành quyết. Hắn chức Bách Hộ chống chỗ. Tổng kỳ Thẩm Luyện, tại lần này hành động bên trong biểu hiện xuất sắc, quyết đoán cùng đảm đương của cả, ngay hôm đó lên, thăng chức là huyện Thanh Sơn Cẩm Y Liệp Vệ Bách Hộ. Cẩm Y Liệp Vệ Bách Hộ, thống binh 120 người, trưởng một huyện hoặc yếu địa chi truy bắt, hình ngục, giám sát quyền lực, có thể độc lập phá án, trực tiếp hướng Thiên Hộ phụ trách. So với tổng kỳ, Bách Hộ đã chân chính bước vào trung tầng sĩ quan hàng ngũ, có được tương đối lớn tự chủ quyền quyết định. Thẩm Luyện trực tiếp bị cái này to lớn đĩa bánh nệ choáng, nửa ngày mới lắp bắp nói, "Ngàn, Thiên Hộ đại nhân, cái này, ti chức, cái kia Trần Mặc hắn." Triệu Lăng Vân phảng phất biết hắn muốn nói gì, khoát tay đánh gãy, tiếp tục nói, "Trần Mặc tuy là người mới, nhưng từ lúc nào tới đến huyện Thanh Sơn, nhiều lần lập kỳ công, càng gián tiếp thúc đẩy lần này phá cục. Công lao không nhỏ, thăng chức là huyện Thanh Sơn Cẩm Y Liệ vệ tổng kỳ, tiếp nhận ngươi ban đầu vị trí. Các ngươi đều là vệ sở lão nhân, có gì dị nghị không?" Trương Khôi đám người, bao quát Thẩm Luyện ban đầu thủ hạ, nghe nói như thế, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. "Dị nghị? đùa gì thế? Bọn hắn trong đầu trong nháy mắt hiện lên Trần Mặc cái kia sát phạt quả đoán, như là điên phê tu la thân ảnh, miểu sát Chu Phú tàn nhẫn, cùng dẫn đội xét nhà lúc cái kia ánh mắt lạnh như băng. Để vị gia này làm tổng kỳ, bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, ai dám có ý kiến? Đó là ngại mình mệnh dài. Thẩm Luyện lúc này rốt cục tìm về một điểm suy nghĩ, vội vàng nói, "Thiên hộ đại nhân minh giám, lần hành động này quả thật Trần Mặc chủ đạo. Nếu không có hắn quyết định thật nhanh, khẳng khái phân trần, chúng ta tuyệt không can đảm này. Cái này công đầu thuộc về Trần Mặc a. Cái này bách hộ chi vị, lẽ ra." Triệu Lăng Vân lại cười ý vị thâm trường cười, ngựa khí không thể nghi ngờ, "Tốt, Thẩm Luyện, bổ nhiệm đã dưới, há có thể thay đổi xoành xoạch. Trần Mặc tuổi trẻ, còn cần ma luyện. Tổng kỳ chi vị chính thích hợp hắn. Ngươi trầm ổn giả dặn, sớm nên một mình đảm đương một phía, cái này trước bách hộ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Việc này liền định ra như thế." Trong lòng của hắn tự có suy tính, Trần Mặc thân phận đặc thù, chính là Hàn Lệ bản giao muốn âm thầm chăm sóc người, Hàn Trấn Bắc Vương thế tử thân phận càng là mất cảm. Bây giờ hắn tại huyện Thanh Sơn náo ra như thế đại động tĩnh, Trần Thanh Thiên tên vang vọng hưng dã, như lại bỗng nhiên thăng chức cao vị, chắc chắn sẽ càng mau vào hơn vào chiều đường phía trên những lao hồ đó ly tầm mắt, đến lúc đó minh thương ám tiễn, sợ khó ứng đối. Để hắn tạm cư tổng kỳ chi vị, đã có thể thưởng công, lại không đến mức quá làm người khác chú ý, là vì tàng phong. Mà Thẩm Luyện là hắn một tay đề bạt lên bộ hạ trung thành, năng lực đầy đủ, mượn cơ hội này nâng lên bách hộ chi vị, vừa vặn có thể tốt hơn địa khống chế huyện Thanh Sơn cục diện, cũng vì Trần Mặc cung cấp một cái tương đối ổn định hoàn cảnh lớn lên. Thẩm Luyện mặc dù nhất thời không thể hoàn toàn lý giải thiên hộ thâm ý, nhưng quân lệnh như núi, hắn chỉ có thể ôm quyền con người, thi trước. Tuân mệnh. Định công phụ thiên hộ đại nhân vung trồng. Cứ như vậy, tại một mảnh mộng nhiên cùng giật mình xen lẫn tâm tình rất phức tạp bên trong, Thẩm Luyện mơ mơ hồ hồ địa trở thành bách hộ đại nhân. Triệu Lăng Vân nhìn ngoài cửa sổ dần tối sát trời, trong lòng mặc niệm, thế tử a thế tử, bản quan có thể vì ngươi làm, chính là tranh thủ thời gian. Tiếp xuống mưa to gió lớn, còn cần ngươi tự thân đủ cường đại mới có thể ứng đối. Mà giờ khắc này Trần Mặc sớm đã tại tự mình trong mật thất che giấu ngoại giới hết thảy hỗn loạn. Lần này thu hoạch có thể xưng to lớn, tăng thêm trước đó còn thừa tuổi thọ thỉnh lình đạt tới ngàn năm chi cự, ngàn năm con rùa. Hệ thống, khắc mệnh, mục tiêu, chấn ngục kinh hoàn mỹ cảnh giới, cũng dung hợp thái bảo công mãng lưu kình lưu ma đại lực quyền hổ ma thối cốt pháp long xà bạc cân thuật tiến hành thôi diễn. Chỉ lệnh xác nhận. Tiêu hao tuổi thọ 200 năm, bắt đầu thôi diễn dung hợp. Cái này tương đương với sáng tạo mới công pháp, tiêu hao 200 năm cũng có thể lý giải. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt rót vào trong cơ thể, trực tiếp tác dụng tại Trần Mặc thân thể mỗi một tấc. Huyết dịch trở nên càng thêm sền sệt, tinh luyện, ẩn chứa kinh người sinh cơ cùng năng lượng. Mỗi một lần nhịp tim đều như là chống trận gióng lên, đem ẩn chứa máu mới bơm hướng toàn thân, tư dưỡng màng da, cơ bắp, gân cốt, thậm chí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, để thể phách của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh hơn, càng mềm dai. Cái gì? Thôi diễn đồng thời dung hợp công pháp, vậy mà chỉ cần 200 năm. Xem ra, tư chất của hắn đúng là tăng lên, nhưng còn xa xa không đủ. Tốn hao 200 năm mới có thể tu luyện tới hoàn mỹ, tính là cái gì chứ thiên tài. Bất quá, nội tâm của hắn vô cùng chờ mong, nếu như chấn ngục kình đột phá phẩm cấp, lại nên cho hắn tu vi mang đến bao lớn tiến bộ. Chương 37, hoán huyết nhị trọng, nguy cơ tái khởi. Chương 37, hoán huyết nhị trọng, nguy cơ tái khởi hồi lâu. Leng keng, thôi diễn thành công. Chấn ngục kình tiến giai thành tiên cấp trung phẩm. Trước mắt công pháp hiệu quả, toàn diện rèn luyện ra, thịt, gân, xương cũng cực hạn tăng phúc lực lượng, đến tiếp sau có thể dung nhập càng nhiều cấp bậc cao chuyên hạng công pháp, tiến một bước hoàn thiện tăng lên. Mời ký chủ là công pháp mệnh danh. Trần Mặc nhớ tới kiếp trước một bản huyền huyễn tiểu thuyết, liền gọi Long Tượng Chấn Ngục Kình a. Công pháp tiến giai nháy mắt, Trần Mặc trong cơ thể cái kia vốn là mênh mông như hải khí huyết lần nữa sôi trào, áp xúc, chất biến. Ngũ tạng lục phủ bị tân sinh khí huyết lập đi lặp lại cọ rửa, trở nên cứng cáp hơn cường đại, bên ngoài thân bảo quang ánh, phảng phất không tì vết bảo ngọc. Thay máu cảnh nhị trọng, nước chảy thành sông. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khinh khinh nắm tay, không khí đều bị bóp nát, phát ra nhỏ xíu âm bạo thanh. Hắn cảm giác thân thể mỗi một cái chỗ rất nhỏ, đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất khinh khinh khẽ động, liền có thể dẫn động lòng tượng chi lực, phá vỡ núi đoạn nhạc. Đáng tiếc, mãng lưu kình những cơ sở này công pháp phẩm cấp vẫn là thấp điểm, chỉ có thể dung hợp tăng lên tới thiên cấp trung phẩm. Xem ra, tìm kiếm cấp bậc cao hơn ra, thịt, gân, xương, tủy, bẩn công pháp là tiếp xuống trọng điểm. Trần Mặc trong lòng hiểu ra, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Giờ phút này hắn căn cơ sự hùng hậu, chỉ sợ viễn siêu cùng giai võ giả tưởng tượng. Sau khi xuất quan, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Luyện mang theo Trương Khôi đám người sớm đã chờ, trên mặt bọn họ mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng kính sợ. Bọn hắn mang đến Triệu Thiên Hộ chính thức lệnh khen ngợi, tấn thăng Trần Mặc là huyện Thanh Sơn cẩm y địa vệ tổng kỳ, ban thưởng man thú tinh huyết một bình, thiên cấp hạ phẩm võ kỹ huyền trọng đao điện tản thiên, bạch ngân ngàn lượng. Trần huynh đệ, không, Trần tổng cờ. Thẩm Luyện cảm khái nói, giống ngươi như vậy tốc độ thăng thiên, tại cẩm y vệ ta bên trong, thế nhưng là phần độc nhất. Với lại, có thể làm cho Triệu Thiên Hộ ban thưởng thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, ngươi tiền đồ vô lượng à? Hắn hiện tại là bách hộ, nhưng thái độ đối với Trần Mặc ngược lại càng thêm khách khí. Thẩm Luyện tiếp lấy truyền đạt Triệu Thiên Hộ ý tứ, sự tình đến đây đã là kết quả tốt nhất. Biên quân bên kia thâm căn cổ đế, một cái tác động đến nhiều cái, tạm thời không động được. Cũng may huyện Thanh Sơn quan trường đã triệt để thanh tẩy, tiếp xuống tân nhiệm quan viên đều là Thiên Hộ đại nhân tin được, chung với nữ đế bệ hạ tài năng. Tiếp đó, chúng ta muốn để phòng phủ thành Chu gia trả thù. Thiên Hộ đại nhân để ngươi tiếp tục nghỉ mục, tạm thời tránh mũi nhọn, củng cố tu vi. Trần Mặc gật đầu, chính hợp ý hắn. Một mực chém chém giết giết, cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt, tích lũy chút tài phú. Hắn tòa nhà này mua đã nhiều ngày, lại bởi vì các loại sự cố, ngay cả ra dáng đồ dùng trong nhà đều không mua thêm đầy đủ. Bây giờ khó được thanh nhàn, hắn liền dẫn Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp chuẩn bị trên đường phố mua sắm. Bất quá, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lúc này, tại phía xa Vân Lan phủ thành, Chu gia bản tông nhà cao cửa rộng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Một vị thân mang cờ bào, không giận tự uy nam tử trung niên, Chu gia đương đại gia chủ Chu Hoàng Văn, sắc mặt âm trầm nghe quản gia báo cáo. Hắn đốt ngón tay đập hoa cúc lê mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tốt một cái Trần Mặc, tốt một cái Triệu Lăng Vân. Chu Hoàng Văn thanh âm băng lãnh, dám đem ta Chu gia đặt ở huyện Thanh Sơn người nổ tận gốc. Phần này đại lễ ta Chu gia nhớ kỹ. Nhưng mà, phẫn nộ về sau, hắn cấp tốc khôi phục thế gia gia chủ lý trí cùng lãnh khốc. Được làm vua thua làm giặc, mấy cái kia phế vật mình bất tranh khí, chết cũng là đáng đời, còn suýt nữa liên lụy bản gia. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên tinh quang, Hàn Lệ phái hắn cái này đệ tử tới này Nam Cương chi địa, tuyệt không vẹn vẹn lịch luyện đơn giản như vậy. Chỉ sợ là ý không ở trong lời. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía một cái phương hướng, ngựa khí thâm trầm. Trấn Nam Vương, Võ Cảnh Viêm, đương kim nữ đế thân hoàng thúc, năm đó tiên đế tại lúc, từng chấp trưởng đại viêm nửa bên binh quyền, chiến công hiển hách, uy trấn Nam Cương. Nếu không có, hừ, bây giờ ngồi ở kia trên long ỷ, chưa chắc là hiện tại vị này. Nữ đế đăng cơ về sau, minh thăng ám hàng, đoạt hắn binh quyền, làm hắn về cái này Nam Cương vinh ngôi. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, đề phòng Nam An, trấn Nam Quân, bên trong, nhiều thiếu tướng lĩnh là hắn một tay để bạt lên bộ hạ cũ. Trong quân chỉ biết buông ra, không biết nữ đế người, chỉ sợ có khối người. Hắn xoay người, đối quản gia hạ lệnh, truyền lệnh xuống, co vào hết thể xúc tu, tạm thời không cần cùng cầm ý liễu vệ phát sinh xung đột chính diện, nhất là cái kia Trần Mặc. Hàn Lệ đầu kia chó dại, gặp ai cắn ai. Tiếp đó, nên nhức đầu là vị kia vinh ngôi vương gia. Chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể. Cùng một thời gian, đường biên giới bên trên, lệ thuộc vào Trấn Nam Quân, Liệt Phong Quân, chủ sở. Giáo úy Vương Thiết Sơn, chính con người đứng ở một vị thân mang tham tướng áo giáp tướng lĩnh trước mặt. Vị này tham tướng tên là Ngô Thiên Hùng, khuôn mặt thu kệch, ánh mắt sắc bén như ứng, là Trấn Nam trong quân nhân vật thực quyền, cũng là Trấn Nam Vương đáng tin bộ hạ cũ. Ngô Thiên Hùng sắc mặt nghiêm trọng, một trường vỗ trên bàn trà, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Phế vật, Chu gia hai tên phế vật kia chết cũng liền chết rồi, chưa uy thế nhưng là ta Liệt Phong Quân giáo úy, lại bị cái kia không biết từ đâu xuất hiện huyết ý tu la làm thịt rồi. Còn có cái kia Hàn Lệ đệ tử Trần Mặc, giáng tại huyện Thanh Sơn không kiêng nể gì như thế, giết người của chúng ta, đoạn chúng ta tài lộ. Hắn nhìn về phía Vương Thiết Sơn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thiết Sơn, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Mặc dù huyết lang bang chỉ là chúng ta nuôi chó, nhưng đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Nếu chúng ta không phản ứng chút nào, không chỉ có biên quân mất hết thể diện, vương gia hy vọng cũng sẽ thụ tổn hại. Sẽ để cho đám đạo trích kia cho là chúng ta Liệt Phong Quân dễ khi dễ. Vương Thiết Sơn ổn quyền, thanh âm âm vang, mời tướng quân bảo cho biết. Nô Thiên Hùng hạ giọng, bên ngoài chúng ta không thể động, miễn cho kinh đô đám kia chó dại đến cắn người. Ngươi lập tức mang lên một nhóm tin được, thân thủ tốt minh đệ, giả trang vào rừng làm cướp, lấy người giang hồ thân phận xuất động. Cho Triệu Lăng Vân người sau lưng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hàng đầu mục tiêu, liền là cái kia Hàn Lệ đệ tử, Trần Mặc. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Cho ta làm thịt hắn, đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn ưng thuận hứa hẹn, hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi thay cái thân phận trở lại. Vương Thiết Sơn trong mắt lóe lên khát máu quan mang, không chút do dự quỳ một chân trên đất, mặt tướng lĩnh mệnh. Tất lấy Trần Mặc thủ cấp, dương ta Liệt Phong Quân uy. Thời khắc này Trần Mặc chính cười ha hả cùng các hàng xóm láng giềng cùng vui. Trên đường phố bách tính, vô luận nam nữ lao hấu, nhìn thấy hắn đi tới, đều tự động dừng bước lại, lui trí đạo bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng sùng kính. Trần đại nhân, Trần Thanh Thiên, ân cần thăm hỏi không ngừng bên hai, chân thành tha thiết mà sốt ruột. Đi vào từng nhà cũ cửa hàng, lão bản xem xét là Trần Mặc, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát, nhất định phải đem hắn nhìn chúng tất cả tốt nhất Lê Hoa Mộc gia cô miễn phí đưa tiễn. Trần Thanh Thiên, ngài cho chúng ta huyện Thanh Sơn ngoại trừ đại hại, những vật này tính là gì? Ngài nhất định phải nhận lấy. Không phải tiểu lão nhân lương tâm bất an a? Lão bản hốc mắt phím hồng, cơ hồ phải quỳ xuống tới. Trần Mặc trong lòng hơi ấm, nhưng như cũ kiên trì nguyên tắc, hắn đem đủ ngạch ngân phiếu nhét vào lão bản trong tay, ngựa khi ôn hòa nhưng không để cự tuyệt. Lão trưởng tâm ý, Trần Mỗ tâm lĩnh. Nhưng ta có quy củ của ta, không cầm bách tính một chân một đường. Tiền này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Phiền phức sau đó phái người đem đồ dùng trong nhà đưa đến ta trong phủ liền có thể. Nhân thiết đã hình thành, cũng không thể tùy ý phá vỡ. Bởi vì hắn không thiếu tiền, muốn kiếm tiền cũng không khó, không cần thiết tham điểm ấy món lời nhỏ. Lão bản cầm ngân phiếu, tay đều đang run rẩy, nhìn xem Trần Mặc rời đi thân ảnh, hốc mắt ướt át. Thanh Thiên, đây mới thật sự là Thanh Thiên đại lão gia a. Trước kia quan, cái nào không phải biến đổi biện pháp bơ vét. Trần đại nhân hắn là thật tâm vì muốn tốt cho chúng ta a. Chuyện như vậy, tại Trần Mặc mua sắm chỗ đến không ngừng trình diễn. Dân chúng bị hắn công chính cùng nhân nghĩa thật sâu tin phục, rất nhiều người nhà thậm chí lặng lẽ trong nhà vì hắn đứng lên trường sinh bài vị. Đi ngang qua phồn hoa bách hoa lâu lúc, trên lầu banh banh yến yến nhóm nhìn thấy Trần Mặc, lập tức đôi mắt đẹp tỏa sáng, nhao nhao dựa lan can, giọng dịu dàng kêu gọi, lớn mật địa liếc mắt đưa tình. Trần tổng cờ đi lên ngồi một chút đi. Trần đại nhân, nô gia mới học một chi vũ, ngài đến đánh giá tốt không? Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp một trái một phải đi theo Trần Mặc bên người, thấy thế không khỏi nết lên miệng nhỏ, lặng lẽ kéo kéo Trần Mặc ống tay áo, trong đôi mắt đẹp ghen tuông rạo. Đúng lúc này, bách hoa lâu chỗ cao nhất, một đạo thanh lệ tuyệt tục thân ảnh xuất hiện, chính là Hoa Khôi Tô Tiểu Tiểu. Nàng cũng không giống cái khác cô nương như vậy huyên áo, chỉ là nhẹ nhàng thi lễ, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm không linh em hai, Trần Tổng Cờ, hồi lâu không thấy, tiểu tiểu rất là quan niệm. Không biết có thể đến dự, lên lầu một lần. Phần một chiếc trà xanh, nghe một khúc tiếng đàn, luận bài câu thi tử, tốt không? Trần Mặc nhìn xem vị này dung mạo bất phàm hoa khôi, cười cười, mang theo vài phần hiện đại thức trêu chọc, cất cao giọng nói, Tô đại gia mời, vốn nên vinh hạnh. Bất quá, thi tử ca phú quá mức chính kinh, Trần Mộ không có gì hứng thú. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, bất quá, nếu là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tâm sự nhân sinh lý tưởng, Trần Mộ ngược lại là rất có hào hứng. Tô tiểu tiểu nghe vậy, trắng non trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai bôi hồng hạ, như là bôi tốt nhất son phấn. Nàng đôi mắt đẹp ngang Trần Mặc một chút, giống như giận giống như vui, thanh âm thấp mấy phần, lại tăng thêm dụ hoặc, Trần Tổng Cờ, cũng là không phải là không thể được. Cái kia, mời lên a. Chương 38, ràng buộc công năng chương 38, ràng buộc công năng lời này vừa nói ra, Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, một trái một phải đồng thời bắt lấy Trần Mặc cánh tay. "Công tử, ta có thể, ngươi, ngươi đừng đi." Tô Uyển Thanh nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Trần Mặc nội tâm kinh hỉ, có thể làm cho Tô Uyển Thanh như thế thận trọng nữ hài nói ra lời này, có thể thấy được nàng tình ý đối với hắn. Thầm nghĩ, coi như muốn đi tìm Hoa Khôi, cũng phải tránh đi hai cái này bình dấm chua. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên lầu phong thái tuyệt thế Tô Tiểu Tiểu, cao giọng cười một tiếng. "Tô đại gia ý tốt, Trần Mộ tâm lĩnh." Hắn vi vi nghiêng người, ra hiệu dưới bên cạnh hai vị dung mạo không tầm thường thiếu nữ, ngữ khí thản nhiên, trong nhà đã có hồng nhan làm bạn, thực sự không tiện đến nhà quấy rầy. "Bái bai ngài a." Dứt lời, không đợi Tô Tiểu Tiểu đáp lại, liền dẫn Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp tiếp tục đi đến phía trước. "Bái bai." Tô Tiểu Tiểu nao nao, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, nhất là Trần Mặc tả hữu làm bạn hai vị cô nương, không khỏi khinh khinh giẫm một cái giày đều, tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện một tia hiếm thấy giận tái đi cùng cảm giác bị thất bại. Nàng dựa lan can, ngón tay dài nhọn vô ý thức quấn quanh lấy rủ xuống tóc xanh, môi đỏ hé mở, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ đến? Trước đây không lâu còn tại kinh đô Bách Hoa lâu uống đến say không còn biết gì, bị tất cả mọi người chế nhạo Trấn Bắc Vương phế vật thế tử, đi tới nơi này nho nhỏ huyện Thanh Sơn, lại giống như là tiềm long xuất uyên. Không chỉ có hiện lộ ra kinh người như thế võ đạo thiên phú, trở thành kinh đô vị kia nữ đế trước mặt hồng nhân hàn lệ đệ tử. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhất định phải được quan mang, phản phất phát hiện cái gì cực kỳ thú vị con mồi. Thế tử điện hạ, người càng là như vậy, càng là để người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn đâu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bộ này thanh thiên đại lao ra dưới mặt nạ, đến tột cùng cất giấu nhiều thiếu bí mật. Qua không được bao lâu, ta nhất định phải để ngươi cam tâm tình nguyện trở thành người một nhà. Trần Mặc tiếp tục cùng hai nữ dạo phố, mua đồ. Hắn nhưng lại không biết, âm thầm có vài đôi con mắt đối bọn hắn không có hảo ý mẹ. Cái này Trần Mặc chỉ là một cái thông lực cảnh nhị trọng phế vật, lại có như thế tiểu thê mỹ thiếp. Ha ha, hắn vì hai vị này tiểu thê mỹ thiếp, ngay cả Hoa Khôi đều có thể cự tuyệt. Xem ra, đây chính là hắn uy hiếp. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ cần Trần Mặc rời nhà, chúng ta liền đem hai người mỹ nữ này bắt đi. Đến lúc đó muốn giết Trần Mặc, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Trần Mặc mua đồ xong, thương hộ môn liền đem đồ vật đưa đến nhà hắn đi. Một chút có tay nghề nhân chủ động hỗ trợ tu sửa vài chỗ. Đã trải qua luân phiên phong ba cùng giết chóc, Trần Mặc phá lệ chân quý sự yên tĩnh hiếm có này. Nhìn xem vì chính mình bận trước bận sau, dịu dàng động lòng người Tô Uyển Thanh, cùng hoạt bát hồn nhiên tiểu điệp, tâm tình thật tốt. Đêm, Trần Mặc gọi lại đang chuẩn bị đi ngủ Tô Uyển Thanh, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Uyển Thanh, bây giờ thế cục tạm ổn, ta muốn là thời điểm chính thức hướng phụ thân ngươi cầu hôn, như thế nào?" Hắn vốn cho rằng Tô Uyển Thanh sẽ mừng rỡ đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tô Uyển Thanh nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nâng lên trán, trong đôi mắt đẹp mặc dù tràn đầy cảm động cùng thủy quang, lại kiên định lắc đầu. "Công tử, ngài tâm ý, Uyển Thanh vô cùng cảm kích, đời này không tiếc. Nhưng công tử ngài là nhân trung long vượng, nhất định trao liệm cửu thiên." Uyển Thanh chỉ là một giới dân nữ, liêu yếu đào tơ, y thuật nông cạn, làm sao có thể gánh chịu nổi ngài chính thế tên? Cái kia sẽ trở thành ngài liên lụy, để kinh đô những đại nhân vật kia trò cười ngài. Trong mắt nàng lệ quang lấp lóe, lại cố gắng giơ lên một cái nụ cười ôn nhu. Uyển Thanh đời này không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện cùng tiểu điệp muội muội một dạng, có thể thường bạn công tử tả hữu, làm ngài thị nữ, là ngài quản lý về bạn, điều trị thân thể, liền đủ hài lòng. Chỉ có giống Mục Thanh Y tiểu thư như thế, xuất thân cao quý, trí tuệ siêu quần, có thể cùng ngài đứng sóng vai nữ tử, mới chính thức xứng với công tử chính thê chi vị. Nhìn xem nàng như vậy vì chính mình suy nghĩ, thậm chí không tiếp tự hạ mình, Trần Mặc trong lòng rất là cảm động. Hắn biết, thời đại này đẳng cấp quan niệm thâm căn cố đế, Tô Uyển Thanh quyết định, ở mức độ rất lớn là vì hắn tương lai tiền đồ cân nhắc. Hắn đem Tô Uyển Thanh khinh khinh ôm vào lòng, cảm nhận được nàng vi vi run rẩy. "Công tử, ngươi muốn nô a?" Nàng ngẩng đầu, thẹn thùng bên trong tràn đầy lớn mật. Trần Mặc chỗ nào còn nhịn được. Ông Tô Uyển Thanh liền tiến vào trong phòng ngủ. Cùng Tô Uyển Thanh triền miên, nước sữa hòa nhau, để làm người hai đời Trần Mặc thể nghiệm được trước nay chưa có thỏa mãn cùng an tâm. Tô Uyển Thanh ôn nhu cùng thâm tình, triệt để gột rửa hắn bởi vì luân phiên giết chóc mà góp nhặt lệ khí. Mặc dù cô thân thể này tiền thân là kinh đô nổi tiếng hoàng cố, đùi hoa lão thủ, nhưng đối với xuyên qua mà đến Trần Mặc mà nói, linh cùng thịt kết hợp hoàn mỹ Tô Uyển Thanh, mới là hắn đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Sáng sớm, nhìn xem trong ngực hải đường xuân thủy ngọc nhân, Trần Mặc trong lòng tràn đầy chịu mến. Hắn đã xem Tô Uyển Thanh coi là có thể phó thác phía sau lưng bạn lữ, tương lai hiền nội trợ, thậm chí là hắn thương nghiệp bản kế hoạch phụ tá đắc lực. Nhưng mà, vừa nghĩ tới tự mình lựa chọn đầu này điên phê cẩm y liễu vệ con đường, nhất định cựu ra khắp nơi trên đất, nguy cơ từ phía, Tô Uyển Thanh đi theo bên cạnh mình, khó tránh khỏi lại nhận liên lụy. Nhất định phải để các nàng có sức tự vệ, tối thiểu nhất không thể trở thành bướng hữu. Đáng tiếc, cái thế giới này võ đạo công pháp quá mức chân quý, ta được đến những này, long tượng trấn ngục kình cương mãnh cực kỳ, mãng lưu kình loại hình, cũng khuynh hướng luyện thể, cũng không quá thích hợp với nàng cái này nũng nịu thể cốt, cũng không thể để nàng luyện thành cái cơ bắp nữ hán tử a. Với lại cao giai công pháp tu luyện gian nan, nàng cũng chưa chắc có nhiều thời gian như vậy tinh lực từ đầu khổ tu. Hiện tại tuổi thọ đủ nhiều, hệ thống mở ra ràng buộc mô đủ lệ công năng. Tốn hao 500 năm tuổi thọ, mở ra công năng ràng buộc mô đủ lệ. Cùng đặc biệt mục tiêu ràng buộc giá trị đạt tới 80 điểm, liền có thể thông qua tiêu hao ký chủ tuổi thọ, làm mục tiêu tiến hành công pháp thôi diễn. Trước mắt ràng buộc đối tượng, Tô Uyển Thanh. Ràng buộc giá trị 100, khăng khăng một mực, không rời không bỏ. Trạng thái có thể tiến hành khắc mệnh thao tác. Ha ha, ngư bức. Trần Mặc nội tâm đại hỉ. Với lại, Tô Uyển Thanh đối với hắn không rời không bỏ. Hắn kềm chế kích động, khinh khinh tỉnh lại Tô Uyển Thanh, ôn nhu hỏi thăm nàng trước mắt tu luyện công pháp. Tô Uyển Thanh tuy có chút ngượng ngùng, vẫn là nhỏ giọng đáp, thiếp thân thở nhỏ theo cha thân học ý đi, tu luyện là một môn tên là Trường Xuân Công dưỡng sinh công pháp, chủ yếu là ôn dưỡng khí huyết, khử bệnh duyên niên, đối thối thể tác dụng cực lớn. Bất quá, phụ thân nói, như về sau có thể bước vào tiên tiến cảnh, sinh ra chất khí, có thể làm cho chân khí có được cường đại sinh cơ, trở thành cường đại thầy thuốc. Trần Mặc nghe vậy gật đầu, ý thức lập tức kết nối hệ thống, hệ thống đối giảng buộc đối tượng Tô Uyển Thanh, thôi diễn Trường Xuân Công đến hoàn mỹ cảnh giới. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn Trường Xuân Công đến hoàn mỹ, cần tiêu hao tuổi thọ 3 năm. Phải chăng xác nhận? Vì cái gì mới 3 năm? Ta lúc đầu thôi diễn mãng lưu kình, thế nhưng là bỏ ra 50 năm. Trần Mặc mặt mũi tràn đầy không phục. Một khối tràn đầy vết nước ngoan thạch, há có thể cùng một khối tinh mỹ ngọc thô so sánh. Ngoa tạo. Đi, xác nhận thôi diễn. Chương 39, tăng lên hai nữ chiến lực chương 39, tăng lên hai nữ chiến lực trong chốc lát, một cỗ nhu hòa mà năng lượng tinh thuần chậm rãi rót vào Tô Uyển Thanh trong cơ thể. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, phát hiện Trường Xuân Công tự mình cao tốc vận chuyển lên đến, dị vãng tối nghĩa khó thông chỗ rộng mở trong sáng. Dù là Trường Xuân Công không chú trọng luyện thể, nhưng vẫn là bị động kéo theo tu vi của nàng kéo lên. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, tu vi của nàng lại trực tiếp từ thối thể tứ trọng vọt tới thối thể bát trọng. Với lại căn cơ vững chắc, khí huyết dồi dào, không có chút nào phù phiếm cảm giác. Da thịt của nàng trở nên càng thêm trong suốt sáng long lanh, cả người phảng phất đã trải qua một trận thoát thai hoàn cốt. Hệ thống, cái này Trường Xuân Công là cái gì phẩm cấp? Vì sao ta cảm giác rất thần kỳ? Không có phẩm cấp cấp phụ trợ công pháp, có thể tăng lên sinh mệnh lực, sức khôi phục, chiết xuất tinh huyết cùng nguyên khí. Ngoa tạo, tiểu như châu bò, cũng cho ta khắc. Hắn khắc Trường Xuân Công sau khi thành công, cảm giác thân thể có không thiếu biến hóa, trong cơ thể khí huyết lưu thông thông thuận rất nhiều. Thật giống như trong thân thể nhiều dầu bôi trơn. Công tử, cái này, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác ta mạnh lên. Tô Uyển Thanh cảm thụ được trong cơ thể chưa bao giờ có lực lượng cảm giác, khó có thể tin nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười, không có giải thích hệ thống, chỉ là nói, đây là ta một loại bí pháp, thông qua làm vừa rồi chuyện vui sướng, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, đến, ta sẽ dạy ngươi một loại công pháp luyện thể. Hắn đem Long Xà Bạt Cân thuật bí tịch lấy ra. Không biết có phải hay không là Trường Xuân Công trở nên hoàn mỹ duyên cớ, Tô Uyển Thanh vậy mà rất dễ dàng liền lĩnh ngộ Long Xà Bạt Cân thuật, thành công nhập môn. Hệ thống, thôi diễn Long Xà Bạt Cân thuật đến hoàn mỹ. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn Long Xà Bạt Cân thuật đến hoàn mỹ, cần tiêu hao tuổi thọ 7 năm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Càng thêm bàng bạc mà tinh diệu năng lượng tràn vào Tô Uyển Thanh trong cơ thể, Long Xà Bạt Cân thuật áo nghĩa như là lạc ấn khắc vào linh hồn của nàng, toàn thân huyết quản bị một cô ôn hòa lại lực lượng cường đại kéo duôi, rèn luyện, phát ra nhỏ xíu bù bù. Tu vi nước lên thì thuyền lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến thông lực cảnh nhất trọng. Từ một giới thứ nhất nữ, đến đưa thân thông lực cảnh võ giả, Tô Uyển Thanh chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang. Trần Mặc nhìn xem tươi cười rạng rỡ, khí tức kéo dài Tô Uyển Thanh, lại nhìn một chút hệ thống bảng bên trên vẹn vẹn tiêu hao 10 năm tuổi thọ. 10 năm tuổi thọ, đổi lấy một cái thông lực cảnh y vũ thiên mới, đơn giản mỹ tiên. Người so với người thật sự là tức chết người. Tô Uyển Thanh cảm thụ được trong cơ thể chạy xiết lực lượng, kích động nhào vào Trần Mặc trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Công tử." "Uyển Thanh." "Uyển Thanh cũng có thể bảo vệ mình, cũng có thể trợ giúp công tử." "Ân, nhà ta Uyển Thanh là bạn người không được một thiên tài." "Công tử, người ta còn muốn." Tiếp đó, Trần Mặc phát hiện Long Xà Bạt Cân thuật chân chính diệu dụng. Tô Uyển Thanh thân thể trở nên càng thêm mềm dẻo. Hồi lâu, Trần Mặc thần thanh khí sảng cùng tươi cười rạng rỡ Tô Uyển Thanh cùng nhau đi ra cửa phòng, đã thấy Tiểu Điệp đỉnh lấy hai cái nhàn nhạt mắt quan tâm, chính bệnh lên miệng nhỏ trong sân quét dọn. "Tiểu Điệp, tối hôm qua ngủ không ngon?" Trần Mặc lo lắng hỏi. Tiểu Điệp ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u hoán, lại dẫn mấy phần chưa qua nhân sự ngượng ngùng, tiếng như mỗi vần địa phần nàn. "Ai bảo công tử dịu dàng thanh tỉ tỉ, lớn tiếng như vậy? Chả, còn lâu như vậy, người ta nghe được?" Nghe được tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tô Uyển Thanh nghe vậy, trong nháy mắt từ gương mặt đỏ đến bên hai, xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, hoang trách trừng mắt nhìn Trần Mặc một chút. Đúng lúc này, Trần Mặc trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, kiểm tra đến có thể khóa lại ràng buộc đối tượng, Tiểu Điệp. Trước mắt ràng buộc giá trị 100, sinh tử gắn bó, có thể tiến hành khắc mệnh thao tác. Trần Mặc nội tâm đại hỉ, cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước đem nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Tiểu Điệp trực tiếp ôm vào lòng, tại nàng chân bóng trên trán dùng sức hôn một cái.
A,
công tử. Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, giống quả táo chín, trong lòng điểm này nhỏ toán khí trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Tiểu Điệp, hôm nay công tử dạy ngươi luyện võ, có được hay không? Trần Mặc cười nói. Tô Uyển Thanh nghe xong, coi là Trần Mặc muốn lập lại chiêu cũ liền vội vàng tiến lên, đỏ mặt thấp giọng nói, công tử, Tiểu Điệp còn nhỏ. Tiểu Điệp lại không thuận theo, từ Trần Mặc trong ngực tránh ra, huyết đã bắt đầu phát dụng, đơn giản quy mô lồng ngực, không phục nói, Uyển Thanh tỷ tỷ, ta không nhỏ. Trần Mặc bật cười, vuốt vuốt đầu của nàng, nghĩ gì thế? Thật là chính kinh luyện võ, để ngươi giống như Uyển Thanh, có được bảo vệ mình lực lượng. Lập tức, Trần Mặc bắt chước làm theo, trước là Tiểu Điệp thôi diễn hoàn mỹ trưởng xuân công lại truyền thụ hoàn mỹ long xà bạt cân thuật. Nhưng mà, đồng dạng tiêu hao tuổi thọ tiến hành quan chú, Tiểu Điệp tu vi cuối cùng dừng lại tại thối thể cảnh đỉnh phong, không thể nhất cử đột phá thông lực cảnh, tổng cộng tiêu hao 30 năm thọ mệnh. Trần Mặc trong lòng sáng tỏ, xem ra Tiểu Điệp võ đạo tư chất, sắp thực so Uyển Thanh kém một bậc. Nhưng kết quả này đã kinh người. Hắn nhìn trước mắt bởi vì thực lực tăng lên mà hưng phấn nhảy cẫng hai thiếu nữ, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bất quá, nghĩ đến tiếp xuống khả năng còn muốn đứng trước Chu gia cùng biên quân trả thù, nội tâm tràn đầy cảm giác cấp bách. Tu vi của các nàng còn chưa đủ, phải cần càng nhiều thích hợp với nàng nhóm công pháp. Có vẻ như gần nhất Thanh Lý huyện Thanh Sơn các đại gia tộc giống như thu được không thiếu công pháp. Đi, chúng ta cùng đi một chuyến Cẩm Y Liễu vệ sở. Bọn hắn lập tức lên đường, tìm tới Thẩm Luyện. Thẩm Luyện nhìn thấy hai vị mỹ nữ, lập tức hiểu rõ, trực tiếp dẫn hắn đi khố phòng. Trần Mặc một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được không thiếu bí tịch, luyện ngân thuật ngàn tơ công huyền cấp trung phẩm, thiên vệ mềm dẻo như tơ quấn xương, biến ảo khó lường. Vạn hóa lưu hình huyền cấp thượng phẩm, bắt trước lưu thủy, giảm bất lực đạo kình. Huyền dây leo rèn ngọc công huyền cấp hạ phẩm, mềm dẻo cùng cứng rắn cùng tồn tại, thối cốt như ngọc. Võ kỹ lại có triển ti thủ liêu ti kiếm pháp thiền dực vô song nhận băng phách ngưng tâm châm phi tinh định huyệt. Ta đi, Thẩm đại nhân, làm sao nhiều như vậy? Hơn nữa còn rất cao cấp. Thẩm Luyện giải thích nói, những gia tộc này, đặc biệt là Chu gia nữ quyến bên trong, là có không thiếu cao thủ, còn có Tào Bang, Huyết Lang Bang, cũng thu thập không thiếu công pháp, toàn đều ở nơi này. Trần Mặc như nhặt được trí bảo, toàn bộ đóng gói. Bất quá, đã phía sau có người, vậy liền nên hảo hảo lợi dụng. Hắn dự định để Triệu Thiên Hộ liên hệ Hàn Lệ, để Hàn Lệ cho hắn tìm càng nhiều công pháp đến, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp hơn càng tốt, trong đó tốt nhất có thích hợp nữ tử tu luyện công pháp cao cấp. Hàn Lệ ngồi ở vị trí cao, chắc hẳn có quyền hạn cầm tới càng nhiều, coi như lấy không được hoặc là không cho, hắn cũng không có tổn thất gì. Thử một chút á, Thẩm đại nhân, có thể giúp ta cho Triệu Thiên Hộ đưa một phần mật tín, càng nhanh càng tốt. Đi, không có vấn đề. Viết xong mật tín, về đến trong nhà, Trần Mặc không do dự nữa, dạy các nàng những công pháp này, chỉ cần nhập môn liền có thể. Tô Uyển Thanh đúng là thiên tài, rất dễ dàng nhập môn, Tiểu Điệp cũng không tệ, rất nhanh cũng nhập môn. Hệ thống, đối rằng buộc đối tượng Tô Uyển Thanh, Tiểu Điệp, thôi diễn vừa phối tất cả mới được công pháp đến hoàn mỹ. Chỉ lệnh xác nhận. Cho Tô Uyển Thanh thôi diễn 8 loại công pháp đến hoàn mỹ, cần tiêu hao tuổi thọ 40 năm, cho Tiểu Điệp cần 80 năm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Hai nữ ngồi xếp bằng, khí tức quanh người lan lộn, mới được đến đủ loại công pháp áo nghĩa trong đầu lưu truyền, dung hợp. Các loại võ kỹ tinh túy cũng là cấn tại tâm. Chương 40, tài sản riêng chương 40, tài sản riêng làm hết thể lắng lại, Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp đồng thời mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tinh quang nội ẩn, khí tức trầm ngưng nặng nề, thình lình đã là thông lực cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Nửa bước hoàn huyết. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến còn thiếu, nhưng đơn thuần cảnh giới cùng công pháp nắm giữ, các nàng đã đưa thân cao thủ liệt kê. Dù sao, những công pháp này, dù là chỉ luyện một hai loại, bình thường tiên tài luyện mấy chục năm, đoán chừng cũng có thể đặt chân thông lực cảnh đỉnh phong. Mà các nàng tu luyện nhiều loại công pháp và võ kỹ, các loại tăng thêm, trùng điệp, càng bị hệ thống cắt mệnh, cho nên mới có cảnh giới này, căn cơ cũng mười phần thâm hậu. Trần Mặc nhìn xem thoát thai hoán cốt hai nữ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi là thần tiên sao? Ha ha, liền làm công tử là thần tiên đi, bất quá, việc này nhớ kỹ giữ bí mật a. Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó, thừa dịp còn có mấy ngày nghỉ ngơi, Trần Mặc dự định nghiên cứu nước hoa. Kiếp trước, hắn rất thích xem xuyên qua cổ đại màn kịch ngắn, xuyên qua tới nhân vật chính, làm nước hoa, pha lê, xi măng, rượu đế, khai hỏa nồi cửa hàng, thuốc nổ, súng ống, đại pháo. Hắn thật vất vả xuyên qua một lần, làm sao cũng phải thử nhìn một chút. Mặc dù kiếp trước chỉ là người bình thường, nhưng dầu gì cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, còn sinh ở tin tức nổ lớn thời đại, không biết làm những vật này có khó không. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng Tô Uyển Thanh hỏi thăm huyện Thanh Sơn nơi nào có đại lượng hoa cỏ gieo trồng, cũng tốt đại lượng mua sắm nguyên liệu. Công tử, huyện Thanh Sơn chỗ biên thủy, núi nhiều địa ít, dân chúng vất vả cần cù canh tác, chỗ sinh lương thực cũng vẹn vẹn có thể sống tạm, nào có dư lực cùng nhàn ruộng đi trồng những cái kia không làm ăn mặc đông hoa đâu. Nàng chấm ngâm một lát, giống như nhớ tới cái gì, lại nói lên đến, trong huyện nguyên bản ngược lại thật sự là có một nhà là chuyên môn loại hoa, quy mô còn không nhỏ. Chỉ là, nàng dương mắt nhìn một chút Trần Mặc, ngữ khí có chút vi diệu, cái kia hoa trận nguyên là vương chủ bộ nhà sản nghiệp, trước đó vài ngày đã bị công tử dẫn đội tịch thu hết. Trần Mặc sững sờ, lập tức nhớ tới cái kia bởi vì tham ô cùng Chu Phú đám người cấu kết mà bị mình thuận tay chặt vương chủ bộ. Hắn lập tức hứng thú, ngay lập tức đi vệ sở, hiểu rõ sau mới biết được, cái này vương chủ bộ lợi dụng chức quyền, cưỡng đoạt không ít hơn tốt ruộng đồng cùng thích hợp dốc núi, chuyên môn mở ra một cái hoa trận, gieo trồng các loại mùa hoa cỏ, ngoại trừ tự mình thưởng thức, chủ yếu cung cấp trong thành phu nhân, thương thân phú hào cùng cần tiên hoa trang trí bề ngoài thương hộ, cũng là một hạng không ít thu nhập nơi phát ra. Bây giờ vương chủ bộ đến tội, nó danh nghĩa tất cả điển sản ruộng đất, dinh thự tự nhiên cũng đều bị quan phủ kê biên tài sản xung công. Trần Mặc hai mắt sáng lên, cái này có sẵn hoa trận, không phải là chuẩn bị cho hắn sao? Nếu là có thể đem nắm bắt tới tay, nước hoa kế hoạch nguyên liệu vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Trong lòng của hắn cấp tốc tính toán bắt đầu. Lấy hắn bây giờ tại huyện Thanh Sơn Trần Thanh Thiên tên, tăng thêm thân phận của cẩm y địa vệ, cùng vừa mới lập xuống công lao, vô luận là mời Triệu Thiên hộ vận hành, đem mảnh này hoa trận làm ban thưởng trực tiếp chuyển cho hắn, vẫn là vận dụng trước đó thưởng bạc theo tiêu chuẩn đem mua xuống làm tài sản riêng, đều có rất lớn thao tác không gian. So với thuê, trực tiếp có được quyền tài sản hiển nhiên càng phù hợp lợi ích của hắn, có thể yên tâm lớn mật tiến hành đầu nhập và cải tạo. Thẩm đại nhân, ta muốn cái kia hoa trận, hỗ trợ vận hành một cái. Vận hành cái gì? Ngươi muốn, ta đánh cái báo cáo, liền có thể ban thưởng cho ngươi thôi. Hoa này trận tại quan phủ trong tay cũng chính là khối cần quản lý nhà địa, ngươi chờ một chút ta đi huyện nhà, giúp ngươi đi theo quy trình. Tại Thẩm Luyện Hiệp trợ dưới, Trần Mặc rất thuận lợi đem cái kia cánh hoa trận quyền tài sản sang tên đến mình danh nghĩa. Nội tâm của hắn đắc ý tại huyện Thanh Sơn, rốt cục có được phần thứ nhất đúng nghĩa tài sản riêng. Bọn hắn ngay lập tức đi mua phù hợp cổ đại điều kiện một bộ thiết bị. Mấy cái lớn nhỏ không đều dùng cho rút ra hoa dầu gốm chế trưng cất nồi đất, đóng băng dùng ống đồng cùng nước lạnh rãnh, đại lượng gốm sứ bình quán, tinh tế lọc bố, cùng dùng cho điều phối bát ngọc cùng xương tiệp. Trực tiếp ra khỏi thành khu, đi đến ngoại ô hoa trận, đã là chạm vào tối. Đột nhiên, hắn sắc mặt lạnh lẽo. Hai ngày này, hắn đã sớm phát hiện có người theo dõi. Có ba đạo mịt mờ ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối, khí tức không yếu, lại đều là nửa bước thay máu cảnh. Đây cũng là hắn bây giờ chọn lựa ban đêm đi hoa trận nguyên nhân, bằng không bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Đi đến hoa trận, bất động thanh sắc về nhà cất kỹ vật phẩm. Quả nhiên, bọn hắn rốt cục xuống tới, một người thẳng đến Trần Mặc, hai người khác thẳng đến Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là dù sao đem công pháp tu luyện tới hoàn mỹ, trong nháy mắt thi triển võ kỹ, giống như chìm đắm mấy chục năm. Ba người này sắc mặt đại biến, các nàng đều là nửa bước hoan huyết, đi mau. Bọn hắn lập tức thoát đi. Huyền Thanh, Tiểu Điệp, các ngươi lập tức về thành. Trần Mặc thay đổi y phục dạ hành, che mặt, lặng yên không một tiếng động phản theo dõi. Rất nhanh, cái kia ba tên đạo tặc về tới đã là phế tích, lại trở thành bọn hắn lâm thời ổ điểm hắc phong trại. Tu nghiên sảnh mặc dù tàn phá, nhưng miễn cưỡng còn có thể che gió che mưa. Vương Thiết Sơn cùng Trương Mạnh chính vây quanh đống lửa, nướng đánh tới thì dừng. Gặp ba người trở về, Trương Mạnh kéo xuống một đầu đùi thỏ, ồm ồm hỏi, thế nào? Tiểu tử kia có cái gì động tĩnh? Trong đó một tên xấu xí hán tử gắt một cái, mặt mũi tràn đầy ghen ghét cùng khinh thường, mẹ nó, chỉ là một cái thông lực cảnh nhị trọng phế bật tiểu kỳ, thời gian trôi qua so huynh đệ chúng ta thoải mái nhiều. Trong nhà cất giấu hai cái thiên tiên giống như tiểu đường, một cái dịu dàng như nước, một cái đáng yêu động lòng người, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mấu chốt là mẹ nhà hắn, cái kia hai nữ vậy mà đều là nửa bước hoan huyết. Cái gì? Nửa bước hoan huyết? Đám người đều đứng lên đến, sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra cái này Trần Mặc tại trong cẩm ý vệ xác thực rất trọng yếu, không hổ là kinh đô vị kia đệ tử. Cái kia xấu xí hán tử trong mắt lóe lên dâm tàng ngoan độc quan mang, thâm trầm cười nói, nửa bước hoán huyết lại như thế nào? Hai vị ca ca, Vương đại ca, các loại chúng ta làm thịt cái kia Trần Mặc, cái kia hai cái mỹ tiểu nương. Hắc hắc, nhưng phải để các huynh đệ hảo hảo vui á vui a. Lao tử nhất định phải ở ngay trước mặt hắn. Chơi trước đủ rồi, một đao nữa giết, cho hắn biết đắc tội chúng ta hạ tràng. Trương Mạnh nghe vậy, cũng là nhe răng cười một tiếng, liếm môi một cái, nói đúng. Nửa bước thay máu cảnh nữ võ giả a, ta cũng không có hưởng qua. Một mực trầm mặc Vương Thiết Sơn, ánh mắt giống như rắn độc băng lãnh, hắn chậm rãi kéo xuống một miếng thịt, ngay nuốt lấy, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Đến lúc đó, hắn hết thảy, nữ nhân, tài sản, đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Hiện tại, đều cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức, minh nhật theo kế hoạch hành động, cần phải nhất kích tất sát. Vâng. Mấy tên tội phạm cùng kêu lên ứng hòa, đống lửa tỏa ra từng trương vặn mẹo mà tham lam mặt, phảng phất đã thấy Trần Mặc để tội, bọn hắn tùy ý làm bậy chẳng cảnh. Nhưng là Âu Nôn Huế ngữ cùng cản rỡ nghe răng cười chưa tiêu tán, một bóng người như là xé rách bóng đêm quỷ mị, mang theo làm cho người hít thở không thông sát ý cùng bảng bạc khí huyết, ở vang đánh vỡ tàn phá đại môn, xâm nhập trong đó. Người tới một thân màu đỏ sậm trang phục, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con mắt, quanh thân tán phát khí huyết áp, như là như thực chất bao phủ toàn trường, để đống lửa cũng vì đó chập chờn muốn diệt. Huyết Y Tu La. Chương 41, Huyết Y Tu La không phải một người. Chương 41, Huyết Y Tu La không phải một người. Vương Thiết Sơn con người đột nhiên co lại, đột nhiên đứng lên, trên mặt trong nháy mắt rút đi tất cả huyết sắc, thay vào đó là vậy gây nên chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn đột nhiên cảm giác, cái này Huyết Y Tu La khí tức, làm sao còn mạnh mẽ hơn hắn? Không phải nói, lần trước chiến đấu, vừa đột phá thay máu cảnh sao? Không được, không thể địch lại. Trương Mạnh cùng mặt khác ba tên nửa bước thay máu cảnh đạo tặc càng là sợ đến hồn phi phách tán, như là mèo bị giẫm đuôi, cùng nhau hướng về sau nhanh lùi lại, binh khí kho lang ra khỏi vỏ, lại ngăn không được địa run rẩy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia xấu xí hán tử thanh âm sắc nhọn, tràn đầy sợ hãi, ngươi một mực đang âm thầm bảo hộ cái kia Trần Mặc. Câu nói này cơ hồ là thốt ra, cũng nói ra ở đây tất cả mọi người kinh hãi trong lòng. Bọn hắn hết thể kế hoạch đều là căn cứ vào Trần Mặc bản thân thực lực thấp, chỉ là cậy vào cẩm y hiệp vệ thân phận cùng khả năng âm thầm hộ vệ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này âm thầm hộ vệ lại là có thể trận chạm thay máu cảnh Trương Vi sát tinh huyết Y Tu La. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng năng lực chịu đựng. đối mặt huyết y tu la cái kia như là đối đãi như người chết ánh mắt, cùng xa như vậy siêu phổ thông thay máu cảnh kinh khủng bị áp, bọn hắn vừa mới còn tại mặc sức tưởng tượng gian dâm cướp bóc suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Nhiệm vụ gì, cái gì khen thưởng, tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt đều trở nên không có ý nghĩa. Trốn. Vương Thiết Sơn phản ứng nhanh nhất, gào thét một tiếng, căn bản sinh không nổi mảy may đối kháng suy nghĩ, trong cơ thể khí huyết bộc phát, liền muốn hướng phía sau phá cửa sổ mà chạy. Mấy người khác càng là sợ vỡ mật, cơ hồ là dựa vào bản năng, như là con rồi không đầu hướng về phương hướng khác nhau chạy tán loạn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Bọn hắn tâm trí đã mất, không có chút nào chiến ý, chỉ muốn như thế nào tại cái này sát tinh thủ hạ giữ được tính mạng. Nhưng mà, bọn hắn cái này vừa trốn, ngược lại đem phía sau lưng triệt để bại lộ, cho Trần Mặc tiêu diệt từng bộ phận tuyệt hảo cơ hội. Trần Mặc ánh mắt băng lãnh, thân hình như điện. Phúc. Trước hết nhất đuổi kịp tên kia xấu xí hán tử, đối phương chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị một cái cổ tay chặt chặt đứt cái cổ, đầu lâu nghiêng lệch, trong mắt còn lưu lại cực hạn sợ hãi cùng hối hận. Thân hình lại lóe lên, như là kiểu thuấn di xuất hiện tại mặt kia bên trên mang xéo hán tử sau lưng, quyền ấn như núi, trực tiếp đánh nát hắn xương sống, đem đánh cho như là phá bao tải bay đâm vào trên vách tường, gân cốt vỡ vụn. Hạ ba nửa bước thay máu cảnh ý đồ từ khía cạnh cuốn đi, Trần Mặc chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng phía sau tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba tên nửa bước thay máu cảnh đạo tặc, tính cả trước đó ngay tại trận chứng mãnh, đều mất mạng. Chỉ còn lại Vương Thiết Sơn bằng vào thay máu cảnh tam trọng tu vi cùng quả quyết bỏ chạy, đã đánh vỡ cửa sau, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ rừng sâu bỏ mạng phi đột, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Trần Mặc nhìn xem Vương Thiết Sơn biến mất phương hướng, nhíu nhíu mày. Đáng tiếc, cá lớn chạy. Hắn cấp tốc dọn dẹp một cái hiện trường, xóa đi mình khả năng lưu lại đặc biệt vết tích, sau đó như cùng đi lúc mở dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này, Vương Thiết Sơn như là chim sợ cảnh cong, mang theo một thân chật vật, đem hết toàn lực trốn về Liệt Phong quân trụ sở. Hắn thậm chí trong đêm đi áo cũng không kịp đuổi, liền lảo đảo địa vọt vào tham tướng Ngô Thiên Hùng doanh trướng. Tướng quân, xong, toàn xong. Vương Thiết Sơn sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, bọn hắn toàn đều gãy. Ngô Thiên Hùng thông suốt đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lao, chuyện gì xảy ra? Gặp được Triệu Lăng Vân chủ lực? Không, không phải Triệu Lăng Vân. Vương Thiết Sơn trong mắt lưu lại sợ hãi, là huyết ý Tu La. Hắn ngay tại huyện Thanh Sơn, ngay tại Trần Mặc bên người. Chúng ta vừa thăm dò Trần Mặc mỗi ngày động tĩnh, sát tinh đó lại đột nhiên giết tới. Hắn căn bản chính là trong bóng tối bảo hộ Trần Mặc. Chúng ta ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, các huynh đệ vì hiểm hộ ta. Hắn biên tạo một cái quá trình, đem chạy tán loạn nói thành thảm thiết chống cự dưới bất đắc dĩ. Không đúng, huyết y Địa Tu La không phải vừa đột phá thay máu cảnh sao? Ngươi một cái thay máu cảnh tam trọng, không phải là đối thủ. Không, tuyệt đối không là vừa đột phá, hoặc là nói, huyết y Địa Tu La không phải một người, đêm nay người này khí tức mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Mẹ, Lô Thiên Hùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Trước đó tuy có suy đoán, nhưng bị Vương Thiết Sơn chính miệng chứng thực, cảm giác lại có khác nhau. Có thể tùy tiện chém giết Trương Uy, bây giờ lại cơ hồ toàn diện hắn phái ra tinh nhuệ tiểu đội cao thủ thần bí, còn có thể không chỉ một, hắn trình độ uy hiếp đã kéo căng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận cùng một tia kiên kỵ, trầm giọng nói, "Việc này ta đã biết. Thiết Sơn, ngươi vất vả, đi trước chữa thương." Từ trận huynh đệ. Theo thời gian chiến tranh đền nợ nước xử lý, dày lo lắng hắn người nhà, liền nói là cùng Nam Man thám mã huyết chiến hy sinh, tuyệt không thể để lộ chân thực phong thanh. Mặt tướng minh bạch. Vương Thiết Sơn thở dài một hơi, vội vàng lui ra. Còn có, ngươi tìm mấy cái huynh đệ, đi cho Nam Man ba sói dẫn đường. Mẹ, cẩm ý liề vệ không phải kiểu như châu bò sao? Xem bọn hắn giải quyết như thế nào Nam Man nạn trộm cướp. Là, ta lập tức đi. Nô Thiên Hùng lập tức để cho người ta đem huyết y dị tu la tin tức chuyển đến các thế lực trong tay. Vân Lan phủ thành, Chu gia. Chu Hoàng Văn nghe được tin tức về sau, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng, tốt một cái Hàn Lệ. Vì hắn cái này đệ tử, vậy mà bỏ được phái ra bực này cao thủ trưởng kỳ hộ vệ. Quả nhiên toan tính không nhỏ. Cũng được, đã hắn tỏ rõ ý đồ, chúng ta Chu gia tạm thời không tiện trực tiếp đúng tay. Để biên quân cùng Vương phủ bên kia đi đau đầu a. Bất quá, chờ ta Chu gia lão tổ đột phá tông sư cảnh, đây hết thảy lại thanh toán. Hắn quyết định tiếp tục lã vọng vương cần. Lúc này, Nam Cương một chỗ, một tòa muôn hình bản trạm, đề phòng xâm nghiêm hành vi trong phủ đệ. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Một vị thân mang bốn trào áo mãng bảo, khuôn mặt nho nhã lại tự mang uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu nam tử trung niên, đang lặng lặng mà nhìn xem trong tay mật báo. Hắn cũng không hiển lộ nhiều thiếu cảm xúc, nhưng quanh thân cái kia trong lúc vô hình tản ra ung dung hoa quý cùng sống thượng vị cảm giác các bách, lại làm cho đứng hầu một bên hầu cận ngay cả thở mạnh cũng không dám. Huyết ý Địa Tu La, mấy lần xuất thủ đều là cái kia Hàn Lệ đệ tử Trần Mặc dọn sạch chướng ngại. Trung niên nhân nhẹ giọng tự nói, thanh âm bình ổn, lại mang theo một tia thấy rõ thế sự lạnh lẽo. Có thể tùy tiện chém giết thay máu cảnh giáo úy, hủy diệt nhiều tên nửa bước hoán huyết hảo thủ cường giả bí ẩn, sẽ cam tâm hạ mình đi làm một cái chỉ là thông lực cảnh tiểu kỳ ám vệ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, Nam Cương tinh không tựa hồ cũng mang theo vài phần biên thủy đặc hữu túc sát. Ý không ở trong lời a. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, mang theo vài phần trào phúng, cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Cái này huyết y tu la còn có cái kia Hàn Lệ phái tới đệ tử, mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ không phải chỉ là huyện Thanh Sơn bọn, cũng không phải biên quân mấy cái kia không nên thân giáo ý. Bọn hắn là hướng về phía bản vương tới. Hắn thấy Đây rõ ràng là nữ đế cùng Hàn Lệ bày ra một bước ám kỳ. Lấy Trần Mặc là bên ngoài mồi nhử cùng cái đinh, hấp dẫn các phương chú ý, mà chân chính sát chiêu, huyết y tu la thì giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động, mục tiêu trực chỉ hắn vị này rút lui sau ý nguyên để nữ đế ăn ngủ không yên hoàng thúc. Vương gia, không bằng ngài tự mình xuất thủ, ngoại trừ này cậu thí huyết y tu la. Trấn Nam Vương lắc đầu, ta vị này chất nữ à, là cái người cẩn thận, đã dám ra chiêu, liền cho thấy làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Rất có thể, đại nội vị kia lão gia hỏa, đoán chừng cũng tới, thậm chí khả năng đã đột phá tầng kia cảnh giới, tại ta không có đột phá trước đó, ta không nên lộ diện, bằng không, một khi thụ thường, đời này đều không thể đặt chân võ đạo chi đỉnh. Bất quá, đã đối phương đã lộ ra ngay răng nanh, bản vương như lại không biểu thị, cũng có vẻ nhát gan. Trấn Nam Vương xoay người, ánh mắt khôi phục nhất quán bình tĩnh, nhưng ra lệnh lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Hắn không có trực tiếp mệnh lệnh Ngô Thiên Hùng, mà là đối sau lưng Trô bóng tối phân phó nói, chuyển tin cho Diêm Bang Tiền Tứ Hải, nói cho hắn biết, bản vương không hy vọng lại nhìn thấy cái kia gọi Trần Mặc cầm y liề vệ, cùng bên cạnh hắn những cái kia giấu đầu lộ đôi huyết ý tu la tiếp tục tại Nam Cương nhảy nhót. Để hắn tìm giang hồ tam đại sát thủ, cho ta hung hăng nệ tiền, xử lý sạch sẽ. Vâng, vương gia. Trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại, lập tức khí tức biến mất. Chương 42, Diêm Bang lợi hại. Chương 42, Diêm Bang lợi hại. Không bao lâu, Diêm Bang Vân Lan túi phân đảm một chỗ cực điểm xa hoa trong mật thất. Tiền Tứ Hải xem hết mặt tín, mặt béo bên trên lộ ra một tia hiểu rõ tiêu dung, lập tức chuyển hóa làm tàn nhẫn. Lần trước hắn mời Khai Sơn Đao Phái La Hoành xuất thủ thất bại, liền lập tức gần nút bắt đầu, mới tránh thoát huyết y tu là diệt sát. Vương gia rốt cục muốn động thủ a? Xem ra cái kia Hàn Lệ cùng đệ tử của hắn là thật ngại vương gia mắt. Hắn ước lượng trong tay giấy viết thư, lẩm bẩm nói, huyết y tu là, thử lợi hại hơn nữa, cũng là huyết nhục chi khu. Cái này trên giang hồ luôn có thể thu hắn người. Hắn lập tức gọi đến Tâm Phúc phòng thu chi cùng người liên lạc, đi liên hệ Hoàng Tuyển người dẫn đường huyết sắc vi cùng vô diện lâu người, hỏi bọn họ một chút bằng giá. Mục tiêu, huyện Thanh Sơn cầm y liệt vệ tổng kỳ Trần Mặc, cùng bên cạnh hắn khả năng tồn tại hộ vệ, danh hiệu huyết y tu la thực lực dự đoán đang thay máu cảnh trung hậu kỳ, khả năng nhiều người. Nói cho bọn hắn, tiền không là vấn đề. Trần Mặc cũng không biết mình bị hiểu lầm. Giờ phút này, hắn mở ra một bình mới vừa bắt đi ra hương hoa nhài lộ, một cỗ thanh lũ kéo dài, thấm vào ruột gan hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Mùi thơm này, xa so với thời đại này thường gặp túi thơm, cao thơm càng thêm thuần túy, bền bỉ, động lòng người. Chơi ạ, thơm quá. Tiểu Điệp ngạc nhiên kêu thành tiếng. Tô Huyền Thanh cũng đôi mắt đẹp tỏa sáng, hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là say mê. Công tử, cái này đây chính là nước hoa sao? Quá thần kỳ. Trần Mặc nhìn xem hai nữ ngạc nhiên bộ dáng, thỏa mãn cười. Hắn cảm thấy mình ở phương diện này rất có thiên phú, lần thứ nhất vậy mà liền thành công. Trần Mặc đem đến tiếp sau cải tiến, sản xuất cùng tương lai tiêu thụ tư tưởng đại khái truyền thụ cho hai nữ về sau, liền không còn quá nhiều nhúng tay. Hắn biết rõ, ở cái thế giới này, thương nghiệp cố nhiên có thể tích lũy tài phú cùng lực ảnh hưởng, nhưng chỉ có tự thân tuyệt đối lực lượng mới là sinh tồn và khống chế vận mệnh căn bản. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên còn sót lại 230 năm thọ mệnh, muốn đem Long Tượng Chấn Ngục Đỉnh thôi diễn đến thiên cấp thực phẩm, đồng thời đem Tô Huyền Thành cùng Tiểu Điệp bồi dưỡng đến thay máu cảnh, thậm chí là tiên thiên cảnh, còn thiếu rất nhiều. Trần Mặc cảm thấy là thời điểm về cầm ý liễu vệ đi làm. Xét nhà, diệt cướp mới là hắn nhanh chóng khắc mệnh thăng cấp chính đạo. Trở lại vệ sở, Trương Khôi đám người chính nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Trần Mặc, nhao nhao cười chào hỏi, "Trần tổng cơ, ngài đã tới." Gần nhất chúng ta huyện Thanh Sơn thế nhưng là gió êm sóng lặng, bách tính an cư lạc nghiệp, đều nhanh không có chuyện làm vài. Trần Mặc gật gật đầu, trong lòng lại có chút buồn rầu. Hắn thói quen đi đọc qua những cái kia đọc lại bản án cũ hồ sơ, lại phát hiện đại bộ phận án chưa giải quyết, yêu án thủ phạm đều đã lúc trước trận kia huyết tinh thanh tẩy bên trong bị mình tự tay đưa lên Tây Thiên. Trong lúc nhất thời, lại có chút vô ác có thể trừ ảo giác, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Trần Mặc bước cảm, đột nhiên linh quang lóe lên, Diêm Bang. Lần trước thanh tẩy, Chu Phú, Hắc Phong trại, Tào Bang cứ điểm đều quét, duy chỉ có cái kia có tiền nhất, thích nhất trốn ở phía sau màn thao túng Diêm Bang, tựa hồ lông tóc không thương. Hắn lập tức hỏi thăm Trương Khôi đám người. Trương Khôi bĩu môi nói, đám kia cá trạch, chân trượt rất. Tin tức so mũi chó còn linh, chúng ta bên này vừa có động tác, bọn hắn Diêm Bang tại huyện Thanh Sơn người liền trong vòng một đêm toàn rút lui, liền sợi lông đều không còn lại, lúc này mới tránh thoát. Ách, tránh thoát trước đó trận kia phong ba. Đúng lúc này, Thẩm Luyện sắc mặt nghiêm túc cầm một phần bịt kín túi ra bỏ đi đến, Trần huynh đệ, Thiên Hộ đại nhân phái người khẩn cấp đưa tới, chỉ tên giao cho ngươi. Trần Mặc nói lời cảm tạ tiếp nhận, trở lại mình giá trị sau phòng mở ra. Bên trong cũng không phải là công vụ văn thư, mà là mấy quyển bí tịch cùng một phong mật tín. Bí tịch tổng cộng có 7 bản, Kim Trung Cháo Thể Quyết, địa cấp thượng phẩm, Cửu Nưu Nhị Hổ Công, địa cấp trung phẩm, Long Hổ Đại Lực Quyết, địa cấp hạ phẩm. Thích hợp nữ tử tu luyện tố nữ tiên tiên công lưu quang điệp ảnh bước. Cùng một bản ký tức phong cách cổ xưa tiềm long ẩn hơi thở quyết cái đồ chơi này, lại là thiên cấp hạ phẩm công pháp. Đến từ cẩm ý liễu vệ ảnh tử bộ đội bí truyền liễm tức thuật, tu luyện trí cao sâu có thể hoàn mỹ thu liễm khí huyết, khí tức, giống như tiềm long tại uyên, khó kiếm tung tích. Ta đi, đủ ý tứ a, phía sau có người liền là không giống nhau. Mật tín là Triệu Lăng Vân thân bút, ngữ khí ngưng trọng, Trần Mặc gặp chữ như mặt. Công pháp chính là Hàn lão vận dụng lớn nhất quyền hạn vì ngươi tranh thủ, nhất là sau ba cái, đã thuộc khó được. Cao cấp hơn công pháp đều bị các phương coi là căn cơ, không phải đại công hoặc đặc thủ cơ duyên không thể được. Khắc, tin tức khẩn cấp, ngươi cùng huyết y Li Tu La đã đồng thời leo lên giang hồ tam đại tổ chức sát thủ chi tất sát bảng. Đây là đối phương phản kích, ý đang trấn nhiếp Hàn lão, loạn hắn giúp đỡ. Ngươi cần phải không thể phất lờ. Tình thế phát triển vượt qua mong muốn, huyết y Di Tu La Chi tồn tại, sợ đã để Trấn Nam Vương nhận định kinh đô muốn động thủ với hắn, tên đã trên dây. Chúng ta nguyên kế hoạch nhiều năm hậu phương có thể mưu toan, thậm chí chưa hẳn có thể di động, bây giờ lại bị bách sớm ứng đối này quái vật khổng lồ, tình thế nghiêm trọng. Đồng thời mời được tam đại tổ chức, đại giới to lớn, Diêm Bang tất tham dự trong đó, kẻ này tài lực sát thực hệ hùng hậu. Xem hết mặt tín, Trần Mặc ánh mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ tới mình đã nhào đến lên giang hồ tất sát bảng, càng không có nghĩ tới trong lúc vô hình lại thôi động triều đình cùng Trấn Nam Vương mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại trong mắt dấy lên chiến ý Diêm Bang. Tài đại khí thô. Tốt. Trần Mặc nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ta đang lo không có địa phương làm tuổi thọ cùng bạn, các ngươi liền chủ động đụng lên tới, còn mua giết người ta. Vậy ta còn khách khí với các ngươi cái gì? Hắn tìm tới Thẩm Luyện, trực tiếp hỏi, Thẩm đại nhân, nếu là chúng ta có thể đem Diêm Bang nổ tận gốc, phải chăng tương đương gãy mất sau lưng của hắn người một đầu trọng yếu tài lộ? Thẩm Luyện nghe vậy, hít sâu một hơi, Trần huynh đệ, ngươi ý nghĩ rất lớn mật. Diêm Bang nếu có thể nổ, tự nhiên có thể trọng thương hắn thế lực sau lưng. Nhưng Diêm Bang rắc rối khó gỡ, thế lực trải rộng đại viêm, tài phú kinh người, chiêu mộ được đông đảo giang hồ kẻ liều mạng, hắn tổng đà càng là đầm rồng hang hổ. Nữ đế thượng vị về sau vẫn muốn sửa trị, lại nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí kỳ thế càng lớn, có thể xưng quốc chi bệnh dữ. A, Trần Mặc hứng thú, bọn hắn là như thế nào vận hành? Đã buôn bán muối lậu vi phạm, bọn hắn làm sao có thể làm được to lớn như thế? Cũng không thể để bách tính cưỡng chế mua bọn hắn giá cao muối a. Thẩm Luyện giải thích nói, Diêm Bang chi tệ, ở chỗ hắn đã tạo thành một bộ gần như hoàn chỉnh hệ thống, thậm chí tại một số phương diện so triều đình muối chính càng có hiệu suất. Thẩm Luyện từ từ nói đến, nguyên lai Diêm Bang nắm giữ lấy càng hiệu suất cao hơn, chi phí thấp hơn chế muối kỹ thuật, ra muối suất cùng phẩm chất có khi thậm chí vượt qua quân muối. Càng là dùng vũ lực âm thầm khống chế hoặc ảnh hưởng tới đại lượng không bị triều đình hoàn toàn đăng ký cỡ nhỏ mỏ muối, nguyên liệu nơi phát ra ẩn nấp lại chi phí thấp. Còn cùng đồng dạng thế lực khổng lồ Tào Bang triều sâu cấu kết, lợi dụng Tào Bang vận tải đường thủy mạng lưới vận chuyển muối lậu, chi phí thấp hơn nhiều triều đình vận làm quan. Tại đường dây tiêu thụ bên trên, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp đối kháng quan phủ, mà là lấy hơi thấp tại quan muối giá cả, đem muối lậu đại lượng bán cho địa phương bên trên bên trong muối lọc buôn bán, hoặc là trực tiếp cấu kết địa phương muối vụ còn lại, đem muối lậu tẩy trắng lẫn vào quan muối tiêu thụ, cùng chung lợi ích. Đối bách tính mà nói, có thể mua được càng tiện nghi hoặc khối lượng tốt hơn muối, tự nhiên có thị trường. Cứ thế mãi, quan muối tiêu thụ bị ngăn trở, thuế muối sói mòn, quốc khố trống rỗng, mà Diêm Bang cùng với phía sau Âu dù lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Mặc nghe xong, cảm thấy nữ đế làm rất thất bại. Đi, đã Diêm Bang muốn giết hắn, vậy liền cầm Diêm Bang khai đao, từ huyện Thanh Sơn bắt đầu. Lập tức, Trần Mặc không lại trì hoãn. Hắn mang theo Trương Khôi các loại mấy tên thủ hạ, thay đổi y phục hàng ngày, bắt đầu ở huyện Thanh Sơn cùng xung quanh hương trấn đi dạo bắt đầu, lấy tên đẹp thể nghiệm và quan sát dân tình, kỳ thực âm thầm khảo sát bản địa muối nghiệp thị trường, đồng thời tìm kiếm ác đồ. Chương 43, hỏa tốc xuất kích chương 43, hỏa tốc xuất kích hắn lợi dụng hệ thống cảm giác, thật đúng là đừng nói, hắn tại không thiếu thương nhân buôn muối cùng bọn hắn thủ hạ trên đầu, thấy được rất đỏ điểm cờ. Cũng không phải là nói, bọn hắn nhất định cùng Diêm Bang có quan hệ, nhưng tối thiểu nhất là ác nhân, khẳng định liên lụy bản án. Hắn thích nhất ác nhân. Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, không do dự nữa, phất tay mang theo Cẩm Y Liễu vệ trực tiếp xâm nhập một nhà tiệm tạp hóa. Trưởng quỹ kia là cái thai to mặt lớn trung nhân, nhìn thấy Trần Mặc đám người đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt chất lên lịnh nọ tiểu dung, mang theo tiểu nhị cùng ra quyến phần phật quỳ lấy đất, dập đầu như dã tỏi, thanh thiên đại lao ra. Trần Thanh Thiên quang lâm tiểu điếm, rồng đến nhà tốt a. Tiểu nhân là bản phận người làm ăn, luôn luôn tuân thủ luật pháp, đúng hạn nộp thuế. Trần Mặc mặt không biểu tình, đánh gây biểu diễn của hắn, bản quan tiếp vào tuyên báo, hoài nghi ngươi nơi này có dấu vi phạm lệnh cấm chi vật, cần điều tra. Trưởng quỹ kia sắc mặt trong nháy mắt của biến, đột nhiên đứng người lên, giang hai cánh tay ngăn cản, thanh âm sắc nhọn bắt đầu. Trần đại nhân, ngài không thể dạng này a. Tiểu nhân thật là lương dân. Ngài dạng này không có bằng chứng liền muốn điều tra, cùng lúc trước những tham quan kia ô lại có gì khác biệt? Ngài đây là muốn bức tử chúng ta những này tiểu lão bách tính sao? Ta muốn đi phủ thành cáo ngươi. Cáo ngươi lạm dụng chức quyền, ức hiếp lương thiện. Hắn một bên nói, một bên cho bên cạnh tiểu nhị nháy mắt, lập tức có mấy cái lưu manh bộ dáng người xen lẫn trong xúm lại tới trong dân chúng ồn ào, liền là biết người biết mặt không biết lòng a. Mới vừa đi xài lang, lại tới hồ báo. Trần Thanh Thiên, ta xem là Trần Diêm Vương a. Vậy xem dân chúng phần lớn trầm mặc, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn có không ít người thấp giọng là Trần Mặc giải thích, Trần đại nhân không phải người như vậy. Đúng, khẳng định có nguyên do. Trần Mặc đối chung quanh nghị luận mắt biết hai ngờ, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm trưởng quý kia, ngươi nói ngươi là lương dân. Cái kia vì sao ngăn cản quan phủ theo nếp điều tra? Trong lòng có quỷ. Hắn không còn nói nhảm, nghiêm nghị nói, Cẩm Y Liễu vệ phá án, người cản trở, cùng tội luận xử. Tìm kiếm cho ta. Trương Khôi đám người đã sớm kìm nén một cú khí, nghe vậy như hổ sói vào bảo. Trưởng quý kia còn muốn liều mạng, bị Trần Mặc tiện tay một trường, sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Rất nhanh, tại hậu viện hầm tường kép cùng một chỗ ngụy trang vách tường về sau, Cẩm Y Liễu vệ phát hiện to lớn bí ẩn nhà kho. Bên trong chất đầy thành túi tuyết trắng muối ăn, số lượng to lớn, viễn siêu một cái bình thường tiệm tạp hóa vốn có tổ lượng, với lại đóng gói bên trên không có chính thức muối dẫn đơn ký. Nhân tăng cũng lấy được. Trương Khôi hưng phấn mà hô. Thẩm vấn cơ hồ không có phí khí là gì, tại Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn cùng bằng chứng như núi trước mặt, trưởng quý kia rất nhanh sụp đổ công khai. Hắn quả nhiên là Diêm Bang xếp vào tại huyện Thanh Sơn tiêu thụ người phụ trách thứ nhất, chuyên môn phụ trách đem muối lậu phân tiêu cho phía dưới muối lọc buôn bán. Trần Mặc, người tốt nhất thả ta. Công khai về sau, Cái này Tư Thương buôn mối ngược lại lộ ra một tia dữ tợn, ta Diêm Bang thế lực trải rộng Đại Viêm, phía sau đại nhân vật là ngươi không chống nổi. Ngươi bây giờ thả ta, chuyện lúc trước ta có thể coi như không có phát sinh. Thậm chí có thể dẫn tiến ngươi nhập rút, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, viễn siêu ngươi cái này tiểu tổng kỳ. Nếu không, trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi. Trần Mặc cười nhạo một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp căn cứ Đại Viêm luật bên trong liên quan tới mối lậu trọng tội điều khoản, tuyên án. Buôn bán mối lậu, mức to lớn, cấu kết chống cướp, uy hiếp mệnh quan triều đình, số tội cũng phạt, xét nhà, chém thẳng không tha. Hắn trực hệ, biết chuyện không báo người, cùng tội. Thú xuân đao rơi xuống, huyết quang tóe hiện. Cẩm y địa vệ, tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nữ đế thượng vị trước đó, cẩm y địa vệ quyền lợi không có lớn như vậy, nhưng thượng vị về sau, nữ đế bị rất nhiều thế lực ngăn được, vì tăng cường hoàng quyền, chỉ có thể tăng cường cẩm y địa vệ quyền lợi, cho nên kinh đô Hàn Lệ được người xưng là chó dại. Chỉ bất quá, tại xa xôi địa khu, hoặc là nói là tại phiên vương trong phạm vi thế lực, cẩm y địa vệ quyền thế giảm mạnh mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là cường giả vi tôn. Trần Mặc cũng mặc kệ nơi này là địa bàn của ai, hắn đến lợi dụng được cẩm y địa vệ cái thân phận này, dù sao sau lưng của hắn có Hàn Lệ. Thuật cái này Tư Thương buôn mối cùng khai manh mối cùng truy tầm sổ sách, Trần Mặc xuất đội ngựa không dừng bó, lao thẳng tới huyện Thanh Sơn cùng Nam Man chỗ giao giới hoàn toàn hoang lương vùng núi. Tại một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, bọn hắn tìm được một cái bị Diêm Bang khống chế phi pháp giếng mỏ ruộng muối. Cảnh tượng trước mắt, để thường thấy máu tanh bọn cẩm y vệ cũng vì đó động dung. Quanh mỏ hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trong không khí tràn ngập gây mũi tanh nồng cùng mùi hôi. Đại lượng quần áo tả tơi, gầy như que tuổi lao công như là gia súc bị xua đuổi lấy lao động, trên chân mang theo xiềng xích, có chút lãnh đạm liền nên đón giám sát hung hăng rồi. Cách đó không xa, một cái hố sâu to lớn nhìn thấy mà giật mình, đó là vạn người hố bên trong chất đống tầng tầng lớp lớp thi cốt, đều là tại quá độ mệt nhọc, tật bệnh hoặc giám sát ngược đánh xuống chết đi người vô tội. Thủ vệ quặng mỏ Diêm Bang tay chân có gần 200 người, tu vi cao nhất đầu mục cũng bất quá thông lực cảnh bắt trọng, nhưng từng cái hung thần ác sát, trên tay dính đầy thợ mỏ mồ hôi và máu. Bọn hắn nhìn thấy cẩm y liề vệ, không những không sợ, ngược lại phách lối địa cảnh cáo, từ đâu tới con chó, dám xông vào chúng ta Diêm Bang địa bàn, thức thời cút nhanh lên, không phải đem các ngươi cũng ném vào trong hố. Tội ác ngập trời, lưu các ngươi không được. Trần Mặc sát ý trùng thiên, thậm chí không cần vận dụng long tượng chấn ngục kình toàn bộ uy lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng tinh diệu võ kỹ, tựa như hổ vào bầy dê, triển khai vô tình thu hoạch. Trương Khôi mấy người cũng giận dữ xuất thủ, đánh giết Diêm Bang ác đồ, tuổi thọ 5, đánh giết Diêm Bang tiểu đầu mục, tuổi thọ 15, đánh giết thông lực cảnh bắt trọng đầu mục, tuổi thọ 45, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên miên bất tuyệt. Đến lúc cuối cùng một tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tay chân bị Trần Mặc một quyền đánh sát, toàn bộ quặng mỏ vì đó yên tĩnh. May mắn còn sống sót lao công nhóm mở mịt nhìn xem đây hết thảy, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn khóc giống cùng đối Trần Mặc lễ bái. Trận này, Trần Mặc chung chém giết Diêm Bang ác đồ gần 200 người, thu hoạch tuổi thọ 480 năm. Đồng thời, còn thu được một cái số lượng dự trữ phong phú giếng mỏ ruộng muối cùng trong kho hàng trồng chất như núi thành phẩm muối lậu. Trở lại huyện Thanh Sơn vệ sở, còn lại sự tình giao cho Trương Khôi bọn hắn, Trần Mặc lập tức bế quan. Tay cầm khoản tiền lớn tuổi thọ, hắn hào khí bừng mây. Hệ thống, trước tiên đem kim trung cháo thể quyết cửu lưu nhị hổ công thiết bố sam cương khí long hổ đại lực quyết toàn bộ thôi diễn đến hoàn mỹ, cũng dung nhập long tượng chấn ngục kình. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn dung hợp bên trong. Thôi diễn thành công. Long tượng chấn ngục kình tăng lên đến thiên cấp thượng phẩm. Nhục thân căn cơ đền bù viên mãn, lại không được điểm. Ngoa tạo, ta tiên không đủ, rốt cục đền bù, tu vi vậy mà trực tiếp từ hoán huyết nhị trọng thẳng tới cửu trọng đỉnh phong. Thay máu cảnh đỉnh phong. Nửa bước tiên tiên. Chỉ kém nội công tâm pháp, lĩnh ngộ tiên tiên chi bí, liền có thể đặt chân cái kia siêu phàm thoát tục cảnh giới tiên tiên. Hắn lại đem tiềm long ẩn hơi thở quyết khắc đến hoàn mỹ. Căn cơ viên mãn chỗ tốt rốt cục hiện hiện. Nếu là lúc trước, loại này tiên cấp công pháp, không có trên trăm năm, căn bản là không có cách khắc đến hoàn mỹ, nhưng bây giờ, vậy mà chỉ tốn 30 năm tuổi thọ. Công pháp này hoàn mỹ ẩn giấu đi tu vi của hắn, muốn biểu hiện nhiều thiếu tu vi đều có thể. Còn lại tuổi thọ, hắn trực tiếp đem Tô Uyển Thanh cùng tiểu điệp, cũng khắc đến nửa bước tiên thiên. Sau khi xuất quan, phát hiện Mục Thanh Y cùng Lâm Thanh Tuyết tới. Với bạn, hắn rất muốn biết tiên thiên cảnh giới huyền bí, có thể cùng Lâm Thanh Tuyết thỉnh giáo. Nếu có được đến tiên thiên cảnh giới công pháp thì tốt hơn. Chương 44, Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết chương 44, Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết Lâm Thanh Tuyết vẫn như cũ một bộ bạch y, thân phụ cổ kiếm, đứng ở trong viện liền phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm, ngay cả ánh sáng dây đều tựa hồ càng chiếu cố nàng mấy phần. Chỉ là giờ phút này, nàng nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, mang theo một tia khó mà phát giác phức tạp, càng nhiều hơn chính là một loại mát lạnh xem kỹ. Trần Mặc, ngươi có biết, ngươi cùng cái kia huyết y tu la đã danh liệt hoàng tuyển người dẫn đường, huyết sát vi, vô diện lâu tam đại tổ chức sát thủ tất sát bảng. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, Triệu Lăng Vân tin tức quả nhiên tinh chuẩn, hắn sát mặt bình tĩnh, hơi có nghe thấy. Gặp hắn như vậy trấn định, Lâm Thanh Tuyết đầu lông mày cao lại, ngựa khí mang tới mấy phần oán trách cùng không hiểu. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì? Cẩm Y Liễu vệ lần này vung nước đục, là ngươi có thể lội sao? Bây giờ càng là quấn vào cùng trấn Nam Vương tương quan triều đình tranh đấu, đây là thiên hạ hung hiểm nhất vòng xoáy. Ngươi đây là đang đùa lửa. Nàng dừng một chút, ngữ khí hơi chậm, mang theo một tia khuyên nhủ. Trần Mặc, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Rời đi Cẩm Y Liễu vệ, mai danh nhận tích, giang hồ chi lớn, luôn có chỗ dùng thân. Cái kia tam đại tổ chức sát thủ sự tình, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trần Mặc nhìn xem nàng, không có trực tiếp trả lời. Lâm sư tỷ hiển nhiên biết lai lịch của ta, quan tâm như vậy an nguy của ta, đến tuột cùng vì sao? ngài cùng ta vị kia sớm đã qua đời mẫu thân là quan hệ như thế nào? Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Ta là ai, không có quan hệ gì với ngươi. Ta hôm nay đến, không phải muốn trở thành ngươi chỗ dựa. Hoàn toàn tương phản, ta là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không, cũng không thể trở thành ngươi chỗ dựa. Lâm vào chiều cục tranh đấu, đối ngươi đối ta, đều không có chỗ tốt. Nàng nhìn chằm chằm Trần Mặc, lời nói như là băng truy, ngươi không có chỗ dựa, lấy cái gì cùng ngươi trong vương phủ vị kia thủ đoạn thông thiên mẹ kế đấu? Lấy cái gì cùng chiếm cư Nam Cương nhiều năm trấn Nam Vương đấu? Nghe ta một lời khuyên, đem thả xuống cửu hận, an ổn vượt qua quãng đời còn lại, chưa hẳn không phải phúc khí. Trần Mặc nội tâm hiểu rõ. Xem ra, Lâm Thanh Tuyết biết hắn hết thảy, khẳng định là người quen không thể nghi ngờ. Chỉ là rất có thể, nàng đối với hắn cũng không có hảo cảm, hoặc là nói, đối Nguyên Thân cũng không có hảo cảm. Dù sao, Nguyên Thân ở kinh đô là ăn chơi thiếu gia, hoa bên trong lãng tử. Chỉ là bởi vì mẫu thân hoặc là một ít nguyên nhân, hiện tại gặp được hắn về sau, xuất phát từ đạo nghĩa hoặc là quan hệ, mới muốn giúp hắn một cái. Bất quá, hệ thống liền là núi dựa lớn nhất của hắn. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định, đa tạ sư tỷ hảo ý, nhưng con đường này, ta đã đi tới, liền lui không được, cũng không muốn lui. Gặp hắn khó chơi, Lâm Thanh Tuyết có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Trần Mặc lời nói xoay chuyển, hỏi tới tu hành sự tình, Lâm sư tỷ, xin hỏi cảnh giới tiên tiên, cùng thay máu cảnh đến tuột cùng có khác biệt gì? Như thế nào mới có thể đột phá? Lâm Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút răn dạy, thử, mơ tưởng xa vời. Ngươi bây giờ bất quá thông lực cảnh, tiên tiên chi bí, há lại ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán? Trần Mặc thản nhiên nói, cũng không phải là vì ta, là vì Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp thỉnh giáo. Lâm Thanh Tuyết lúc này mới đưa ánh mắt về phía một mực yên tĩnh đứng hầu một bên Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp. Nàng trước đó cũng không quá nhiều lưu ý, giờ phút này cẩn thận cảm giác phía dưới, tuyệt mỹ trên dung nhan không khỏi hiện ra chấn kinh chi sắc. Nàng thân hình khẽ động, như là tiểu thuấn di xuất hiện tại hai nữ bên người, ngón tay ngọc điểm nhẹ, dò xét các nàng trong cơ thể tình huống. Càng là dò xét, trong mắt nàng kinh dị càng dày đặc. Khí huyết tràn đầy, nên móng chắc cố, hòa hợp không tì vết. Cái này sao có thể? Nàng khó có thể tin nhìn xem hai nữ. Các ngươi tu luyện là công pháp gì? Có thể đem căn cơ rèn luyện đến tình cảnh như thế? Chính là những cái kia đại tông môn chân truyền đệ tử, tại thông lực cảnh cùng thay máu cảnh lúc cũng chưa chắc có các ngươi như vậy thâm hậu nội tình. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt càng thêm phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh lãnh. Các nàng hai người tư chất tuyệt hảo, căn cơ dày thực càng là hiếm thấy trên đời, lưu tại đời này tục nơi thị phi, đúng là lãng phí thiên phú. Ta có thể đem các nàng dẫn vào Huyền Tâm Chính Tông, chính là đương thời võ lâm chính đạo ngôi sao sáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các nàng nhất định phải lập tức theo ta rời đi, rời xa triều đình phân tranh, dốc lòng tu võ. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự, đồng thời lắc đầu. Tô Huyền Thanh nhẹ nhàng thi lễ, ngựa khi ôn nhu lại kiên định, đa tạ Lâm tiên tử hậu ái. Nhưng Huyền Thanh lời này, chỉ nguyện đi theo công tử tả hữu, sinh tử không rời. Tiểu Điệp cũng dùng sức chút đầu, công tử ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào. Ta mới không cần đi cái gì tông môn. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem hai nữ quyết tuyệt bộ dáng, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh phảng phất sớm có đoán Trần Mặc, không khỏi cắn cắn răng ngà, trong lòng ngầm mực. Gia hỏa này tại kinh đô có tiếng xấu, vì sao tới cái này địa phương nhỏ, biến thành Trần Thanh Thiên không nói, ngay cả hai vị tiên tài thiếu nữ đều đúng hắn khăng khăng một mực. Nàng trầm mặc một lát, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó dễ dùa, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm. Thôi. Nàng than nhẹ một tiếng, sư môn thật có nghiêm lệnh, không được đúng tay chiều cục, càng không thể cuốn vào hoàng quyền thiên vương chi tranh. Ta không cách nào dạy các ngươi sát phạt hộ đạo võ kỹ, để tránh nhiễm nhân quả. Nàng lời nói xoay chuyển, nhưng là gặp mới tâm hỉ, ta không đành lòng nhìn các ngươi thiên phú bị mai một. Ta có thể truyền cho các ngươi đột phá tiên thiên cảnh nội công tâm pháp Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết, đây là ta Huyền Tâm Chính Tông trúc cơ hiến pháp môn, công chính bình thản, nặng nhất căn cơ tích lũy, cùng các ngươi hiện trạng cực kỳ phù hợp. Về phần như thế nào vận dụng tiên thiên chân khí đối địch võ kỹ, cần các ngươi ngày sau tự mình cơ duyên. Nàng bắt đầu trình bày tiên thiên chi bí, thay máu cảnh chính là từ ngoài vào trong, rèn luyện khí huyết cốt thủy, cường đại bản thân, lực lượng bắt nguồn từ tự thân tinh nguyên khí huyết. Mà cảnh giới tiên thiên chính là mở ra nhân thể cùng tiên địa cầu thông cầu đối. Đột phá tiên thiên cần thỏa mãn 3 điểm: 1, khí huyết tràn đầy, nền móng chắc cố, hoán huyết đỉnh phong, nhục thân không tỉ vết, mới có tư cách dẫn động tiên địa nguyên khí nhập thể. 2, cần lấy thần hồn mạnh mẽ, ngưng thần tinh khí, cảm ứng được quanh thân ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí. 3, lấy đặc thù tâm pháp làm dẫn, mở đan điền khí hải, đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể, cùng tự thân khí huyết dung hợp, luyện hóa thành càng cao cấp hơn tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí uy lực hơn xa khí huyết chi lực, càng có thể thi triển kinh công, kiếm khí, hộ thể cương khí rất nhiều huyền diệu. Thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều, có thể đạt tới 200 năm. Đây mới thực sự là bước lên siêu phàm thoát tục con đường. Nói xong, nàng cũng không kéo dài, đem Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết tâm pháp chuyển cho Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp. Làm xong đây hết thảy, nàng nhìn chằm chằm Trần Mặc một chút. Có các nàng tại, lần này sát thủ nguy cơ hẳn là có thể giải quyết, bất quá, đường là chính ngươi chọn, về sau tự giải quyết cho tốt. Nàng nhìn Mục Thanh Y liễu một chút, sư muội, ta tiếp tục đi du lịch. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, như là kinh hồng qua ảnh, phiêu nhiên đi xa. Mục Thanh Y thì trong đôi mắt đẹp cũng mang theo lo lắng, Trần tổng cơ, Lâm sư tỷ lời nói không loa, tam đại tổ chức sát thủ, không thể coi thường. Ngươi liền không suy tính một chút, rời khỏi Cẩm Y Liễu vệ, gia nhập ta Mục gia sao? Trần Mặc lắc đầu, nhìn qua Lâm Thanh Tuyết biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Có Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp đột phá tiên tiên đang nhìn, mà chính hắn, nửa bước tiên tiên bình cảnh, tại hệ thống trước mặt lại coi là cái gì. Mục tiêu tiếp theo vô cùng rõ ràng, góp nhặt tuổi thọ, trùng kích tiên thiên, tiếp tục cầm Diêm Bang cùng hắn thế lực sau lưng khai đạo a. Được rồi người có chí riêng. Mục Thanh Y thì có chút khó chịu, nhiều ít người muốn gia nhập Mục gia không thể được, gia hỏa này lại nhiều lần cự tuyệt. Trần Tổng Cơ, lần này ta tới tìm ngươi là có một kiện đại sự, như xử lý không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 45, Nam Man đạo tặc. Chương 45, Nam Man đạo tặc. Mục Thanh Y liền nói, lần trước huyết lang bang hủy diệt về sau, Mục gia cùng Nam Man thương lậu nguyên bản thông thuận rất nhiều, nhưng gần đây tình huống chuyển tiếp đột. Nam Man biên cảnh đạo phỉ gần đây dị thường hung hăng ngang ngược, hoạt động tấp nập, thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn không còn là nhỏ cỗ chạy trốn, mà là có tổ chức địa tập kích thương đội, hàng hóa đánh cướp không còn, nhân viên đều tàn sát, chó gà không tha. Càng quỷ dị chính là, dĩ vãng gặp được loại tình huống này, biên quân cho dù không sử dụng đại đội diệt cướp, cũng sẽ tăng cường tuần tra, chấn nhiếp đạo trích, hộ vệ thương đạo. Có thể gần nhất, biên quân các đại doanh trại lại thái độ khác thường, đóng chặt cửa doanh, co đầu rút cổ không ra, đối thương đội cầu viện mỉm mặt làm ngơ, phản phất bên ngoài giết đến long trời lở đất cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Mục Thanh Y lìa nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt sắc bén, đáng sợ nhất là những này đạo phỉ hành động cực kỳ chuyên nghiệp, tiến thôi có bộ, phía đối diện hoàn cảnh hình như lòng bàn tay, thậm chí có thể tinh chuẩn tránh đi một chút thiên nhiên hiểm địa bấy giờ. Cái này tuyệt không phải bình thường Nam Man quân lính tản mạn có thể làm được, giống như là có cực kỳ quen thuộc bản địa tình huống người ở sau lưng dẫn đạo, cung cấp tình báo. Nàng hoài nghi trực chỉ hệ tâm, ta hoài nghi đây là biên quân bên trong một ít người, bởi vì các ngươi cẩm y lìa vệ phá hủy bọn hắn tại huyết lang bang thậm chí càng rộng lợi ích trong lưới số lượng tiến hành trả thù. Bọn hắn cho mượn Nam Man đạo phỉ chi thủ, gạt bỏ ủng hộ chúng ta thương đội, phá hư thương lộ, dùng cái này tạo áp lực, cảnh cáo chúng ta, cũng cảnh cáo cẩm y lìa vệ. Bây giờ thương lộ cơ hồ đoạn tuyệt, tổn thất to lớn, bình thường nha dịch cùng địa phương vệ sở binh sĩ căn bản bất lực ứng đối những này hung hãn đạo phỉ. Mục Thanh Y lìa thở dài, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mặc, mang theo vẻ mong đợi. Kế sách hiện nay, chỉ sợ chỉ có mời được vị kia thần bí huyết y tu la xuất thủ lần nữa, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tiêu diệt mấy cô nhất hung hăng ngang ngược đạo phỉ, mới có thể chấn nhiếp biên quân, vãn hồi thế cục. Trần công tử, ngươi có thể hay không liên hệ với hắn? Trần Mặc cảm thấy, Mục Thanh Y đi phân tích hợp tình hợp lý, những này đạo phỉ chỉ sợ rất nhiều liền là biên quân giả trang, hoặc là ít nhất là biên quân âm thầm đến nữa, dung túng. Hắn nghĩ tới bây giờ huyện Thanh Sơn cầm ý gì về tình huống. Thẩm Luyện tuy là bách hộ, nhưng tu vi chỉ là thông lực cảnh, đặt ở bên này cảnh yếu địa, xác thực không đáng chú ý. Dựa theo cẩm y địa vệ biên chế, trọng yếu địa khu bách hộ chí ít cần thay máu cảnh tu vi, thiên hộ càng là yêu cầu tiên tiên cảnh trở lên. Giống Vân Lan phủ loại này biên thủy trọng trấn, thiên hộ là tiên tiên cảnh mới tính bình thường. Có thể Triệu Lăng Vân dưới trướng, ngoại trừ chính hắn, cao đoan chiến lược xác thực giật gấu ba bay. Chính như Triệu Lăng Vân nói, cẩm y địa vệ còn chưa làm tốt tranh đấu chuẩn bị, thậm chí không định cùng trấn Nam Vương đối đầu. Trần Mặc trong lòng sáng tỏ, phần này trách nhiệm hắn nhất định phải gánh vác lên đến. Những người này vừa vặn đều là hắn hiện tại gấp thiếu tuổi thọ bao. Mục tiểu thư lo lắng rất đúng. Biên quân cử động lần này sát thực các động, thương lộ liên quan đến dân sinh, cũng liên quan đến triều đình uy nghiêm, tuyệt không thể mặc kệ hung hăng ngang ngược. Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo một loại không hiểu chắc chắn, ta sẽ nghĩ cách đem tình huống cáo chi huyết ý Lìa Tu La. Tin tưởng hắn biết được biên quân lại dung túng trộm cướp, giết hại đại viên con dân, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Mục Thanh Y Lìa nghe vậy, trong mắt lóe lên vui mừng, làm một lễ thật sâu. Như thế, Thanh Y Lìa liền thay vãng lai thương khách, đa tạ Trần tổng cờ, đa tạ huyết ý Tu La đại nhân. Đây là ta nên làm, nói đến kinh thương. Ta bên này có một cái hạng mục, để Huyền Thanh nói với ngươi đi, nếu như phù hợp, không giữ quy tắc làm. Hắn để Tô Huyền Thanh toàn quyền phụ trách nước Hoa sự tình. Hắn thì là lập tức mang lên một cái bao ra ngoài, lặng yên tiềm hành đến biên cảnh khu vực. Ngày xưa coi như phồn hoa biên cảnh thương phẩm nơi tập kết hàng, bây giờ bị một cỗ nặng nề mù mịt bao phủ. Tàn phá cỗ xe, cháy đen vết tích, cùng trong không khí như có như không mùi máu tanh, đều nói nơi này vừa trải qua kiếp nạn. Hắn ẩn tàng tại một chỗ tàn biên về sau, nghe được mấy cái vây tại một chỗ than thở thương nhân đối thoại, xong, lần này mất cả chỉ lẫn trải a. Đám kia thiên sát mọi dợ, so sói còn hung ác. Nghe nói lao lý đầu thương đội hôm trước tại sói hoang cốc bị cắt, một người sống đều không lưu. Biên quân đâu? Bọn hắn không phải ăn công lương sao? Làm sao hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi không có nghe nói sao? Có người trông thấy những cái kia đạo phỉ bên trong, có mặc biên quân giày. Cái này nước, sâu đâu? Các thương nhân trên mặt viết đầy sợ hãi, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trần Mặc ánh mắt lạnh hơn, không còn lưu lại, dọc theo quan đạo hướng về phía trước truy tung. Bất quá 10 dặm, liền nghe được phía trước truyền đến chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Thân hình hắn như điện, mấy cái lên xuống liền đuổi tới hiện trường. Chỉ gặp một đội ước chừng chớ 20-30 người thương đội đã bị trên trăm tên mặc Nam Man phục sức, diện mục giữ tận tội phạm bao bọc vây quanh. Bọn hộ vệ liều chết chống cự, lại không ngừng ngã xuống. Bọn phỉ đồ cùng thiếu, lưới đao sẽ qua, không chỉ có là cướp đoạt tài vật, càng là tùy ý đồ sát, ngay cả cầu xin tha thứ phụ nữ trẻ em đều không dung tha, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, phản phất không phải tại cướp bóc, mà là tại tiến hành một trận máu tanh đi săn. Súc sinh. Trần Mặc trong lòng sát ý sôi trào, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm cắt vào chiến trường, quần trường chỉ tối, đều là sát chiêu. Long tượng chấn ngục kình thôi động dưới lực lượng kinh khủng, để hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang dễ như trở bàn tay bi lực. Bành! Một tên vung vẩy loan đao man phỉ đầu mục, cả người lẫn đao bị một quyền đánh thành hai đoạn. Giang giác! Một cái khác muốn từ phía sau đánh lén đạo tặc, bị trở tay một khuỷu tay đụng nát cả người xương cốt. Hắn tận lực khống chế lực lượng, cũng không đem đạo tặc trong nháy mắt giết sạch, mà là lưu lại một cái nhìn như đầu mục, doa đến hồn phi phách tán man phỉ, để hắn phát ra hoảng sợ quái khiếu, lộn nhào địa hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Trần Mặc như là lấy mạng u hồn, không nhanh không chậm dán tại đằng sau, nương tựa theo tiềm long ẩn hơi thở quyết khí tức của hắn hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh, tên kia chạy trốn đạo tặc căn bản không phát hiện được tử vong như bóng với hình. Truy lùng ước chừng nửa canh giờ, một tòa xây dựng ở hiểm trở khe núi bên trong sơn trại xuất hiện ở trước mắt. Cửa trại lấy thô to nguyên mục chế thành, phía trên thậm chí treo hong khô đầu người, tràn đầy man hoang máu tanh khí tức. Trần Mặc lặng yên không một tiếng động chui vào trong trại, cảnh tượng trước mắt để hắn cái này thường thấy giết chóc người đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Trong trại man phỉ đông đảo, thô sơ giản lược nhìn lại có mấy trăm người. Rất nhiều bị bắt tới đại viêm bách tính bị như là súc vật nhốt tại lồng gỗ bên trong, ánh mắt chết lặng tuyệt vọng. Thậm chí, một chút hung hãn man phỉ đang dùng đặc thù công cụ xử lý chặt xuống đầu người, đúng là thật tại chế tác loại kia làm cho người giận sôi đầu người vật chứa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng dã man khí tức. Nhưng mà, càng làm cho Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ chính là, tại mấy cái nhìn như đầu lĩnh nam man người bên trong ở giữa, vậy mà hôn tạp mấy cái đại viêm mặt người khổng. Một người trong đó, rõ ràng là trước đó từ dưới tay hắn may mắn chạy trốn Vương Thiết Sơn. Vương Thiết Sơn đang cùng một cái vóc người phá lệ khôi ngô, mang trên mặt giữ tận hình xăm nam man đầu lĩnh uống rượu, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó giao dịch. Làm Trần Mặc thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn nhóm tụ hội trong sân rộng lúc, toàn bộ sơn trại trong nháy mắt tiến tĩnh. Vương Thiết Sơn chén rượu trong tay ba điệu rơi trên mặt đất rơi vỡ nát, hắn trừng to mắt, chỉ vào Trần Mặc, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến hình, máu, huyết ý địa tu la. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Kinh ngạc về sau, Vương Thiết Sơn trên mặt lại lộ ra cuồng hỉ cùng giữ tận sen lẫn thân sắc, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, phách lối địa cười to. Ha ha ha. Huyết ý địa tu la. Ngươi thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngươi cho rằng nơi này vẫn là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Hắn chỉ vào bên cạnh cái kia khí tức như là hung thú hình xăm man hán, đắc ý nói, nhận ra vị này sao? Chính là Nam Man Hắc Nham bộ dũng sĩ, ba sói, nửa bước tiên thiên luyện thể cường giả. Các ngươi đại viêm võ giả, không bước vào tiên thiên, tại Nam Man chân chính dũng sĩ trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Ngươi một cái thay máu cảnh trung hậu kỳ, tới đây liền là chịu chết. Chương 46, võ đạo chi lộ dừng bước nơi này. Chương 46, võ đạo chi lộ dừng bước nơi này. Tên kia gọi ba sói man hán đứng người lên, tiếp cận một trượng thân cao mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cả người đầy cơ bắp, khí huyết như là hỏa lò nóng rực sôi trào. Hắn nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng, nhìn chằm chằm Trần Mặc, như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Nam Man không tu chân khí, chuyên chú luyện thể, đem nhục thân khai phát đến cực hạn, cùng giai cận chiến thường thường chiếm ưu thế cực lớn. Trần Mặc che mặt dưới nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Thay máu cảnh trung hậu kỳ, cái kia đã là quá khứ thức. Hắn lười nhác nói nhảm, tại ba sói gầm thét như là một đầu phát cuồng man tựa vào tới lúc, hắn động, không có né tránh, không có mưu lợi. Trần Mặc chỉ là vô cùng đơn giản địa một quyền nên đón tiếp lấy. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất dẫn động quanh thân khí lưu, ẩn ẩn có long tượng hợp minh thanh âm vang lên. Trong cơ thể hoàn mỹ không một tì vết vũ cơ bắn ra mênh mông cự lực, thiên cấp thượng phẩm long tượng chấn ngục kình uy lực sơ hiện. Bành! Song quyền va chạm, phát ra lại không phải xương cốt tiếng vỡ vụn, mà lại như là núi đá băng liệt trầm đủ. Ba mặt sói bên trên nụ cười giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành cực hạn kinh hãi cùng thống khổ. Nắm đấm của hắn, tính cả toàn bộ cánh tay, thậm chí nửa người xương cốt, đều dưới một quyền này vỡ vụn thành từng mảnh. Lực lượng kia, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Không, có thể. Ba sói chỉ tới kịp phun ra hai chữ, thân thể cao lớn tựa như cùng bị máy ném đá đập chúng bay rất ra ngoài, va sụp sau lưng nhà gỗ, máu tươi cuồn cuộn, mắt thấy là không sống được. Miểu sát. Nửa bước tiên thiên nam man luyện thể giả, bị một quyền miểu sát. Toàn bộ sơn trại giống như chết tiến tĩnh. Vương Thiết Sơn cùng những nam man đó đầu lĩnh trên mặt phách lối trong nháy mắt hóa thành vô tận sợ hãi. Huyết ý địa tu la, quả nhiên không phải một người. Ngay cả bực này nửa bước tiên thiên đều có. Vương Thiết Sơn không do dự nữa, trực tiếp chạy. Trần Mặc thân hình hóa thành huyết sắc toàn phòng, bắt đầu không tình thu hoạch. Lưỡi đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất, vô luận là phổ thông man phỉ vẫn là những cái kia đầu lĩnh, không có ai đỡ nổi một hiệp. Mấy trăm người sơn trại, tại hắn thay máu cảnh đỉnh phong hoàn mỹ căn cơ trước mặt, như là gà đất chó sành. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, sơn trại hóa thành tu la tràng. Trần Mặc tận lực lưu lại mặt xám như cho, sủi lơ trên mặt đất Vương Thiết Sơn cùng mấy cái kia đại viêm người gian tế, chỉ là phế đi tu vi của bọn hắn. Hắn cẩn thận điều tra cái này sơn trại, tại ba thân sói bên trên, lục ra được một bộ lấy ra thú ghi lại hư hư thực thực công pháp, bất quá hắn xem không hiểu, lấy về cho Nham Cương xem một chút đi. Hắn còn tìm đến không thiếu bất quy tắc hoàng kim, cùng đại viêm ngân lượng, ngân phiếu các loại, thậm chí còn có không thiếu thấp kém đan dược. Hắn lợi dụng ba sói những người kia đầu người cùng thi thể, xếp thành một hàng chữ, phạm ta đại viêm người, xa đâu cũng giết. Trần Mặc dùng cứng cỏi dây leo kéo lấy mặt xám như cho, tu vi bị phế Vương Thiết Sơn các loại mấy tên đại viêm gian tế, tại vô số đạo hoàng sợ lại ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, về tới biên cảnh thương phẩm nơi tập kết hàng. Trước đây bị hắn cứu chi kia thương đội đã báo quan, giờ phút này, Thẩm Luyện mang theo một đội cẩm y liề vệ, cùng huyện nha mười mấy tên nha dịch chính khẩn trương canh giữ ở hiện trường, nhìn xem đầy đất lang tạ cùng người sống sót lòng vẫn còn sợ hãi miêu tả. Khi thấy cái kia đạo mang tính tiêu chí bóng người màu đỏ ngòm kéo lấy tù binh trở về lúc, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nín thở. Sợ hãi cùng sùng bái xen lẫn tại trên mặt mỗi người. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đa tạ. Tu La đại nhân xuất thủ, cứu bách tính tại thủy hỏa. Trần Mặc tận lực cải biến thanh tuyến, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, như là kim thiết ma sát. Mấy người kia là biên quân đảo phạm Vương Thiết Sơn cùng với đồng đảng, cùng Nam Man cấu kết, tập sát thương đội, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Giao cho các ngươi cầm y liễu vệ thẩm vấn, cần phải cậy mở miệng của bọn hắn, đào ra phía sau sai xử người, cùng biên quân bên trong còn có nhiều thiếu bại hoại. Hắn đem Vương Thiết Sơn đám người ném đến Thẩm Luyện trước mặt, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng trong đám người thấy được đội vàng chạy tới Mục Thanh Y liễu, nàng đứng tại một cố lộc lấy bên cạnh xe ngựa, đôi mắt đẹp chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, chấn kinh. Huyết y liễu tu la, quả nhiên xuất thủ lần nữa. Mục Thanh Y liễu trong lòng thầm nghĩ, xem ra Trần Mặc tại Hàn Lệ trong lòng phất lượng, so ta tưởng tượng còn nặng hơn. Không chỉ có phái bực này cường giả tùy thân bảo hộ, lại vẫn có thể như cánh tay sai sử. Còn có bên cạnh hắn hai vị tiên nửa bước tiên tiên cô nương. Hàn Lệ vì cái này đệ tử, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng càng phát ra cảm thấy, cùng Trần Mặc hợp tác là một đầu vô cùng chính xác con đường, thậm chí nghĩ đến có thể hay không tiến thêm một bước. Trần Mặc không tiếp tục nhiều lời, thân hình thoát một cái, liền tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trở lại huyện Thanh Sơn trong nhà, Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp nhanh chóng giúp hắn cởi huyết y liễu, tắm rửa. Các nàng đã biết, tự mình công tử liền là vị kia vì dân trừ hại huyết y liễu tu la, nội tâm tràn đầy sùng bái, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dựa đi một thân mùi máu tươi, Trần Mặc lập tức kiểm kê lần này thu hoạch. Tiêu diệt toàn bộ Nam Man sơn trại, chém giết bao quát nửa bước tiên thiên ở bên trong mấy trăm man phỉ, hệ thống bảng bên trên tuổi thọ lần nữa tăng gọn, đạt đến 1100 năm. Hắn không chút do dự, lập tức đưa ánh mắt về phía Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp. Hệ thống, đối rằng buộc đối tượng Tô Uyển Thanh, Tiểu Điệp, thôi diễn huyền tâm quy nguyên quyết trúc cơ thiên đến hoàn mỹ. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn cũng quán chú đến tiên tiến cảnh, cần tiêu hao tuổi thọ 80 năm, Tô Uyển Thanh 30 năm, Tiểu Điệp 50 năm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Bàng bạc mà tinh thuần thiên địa nguyên khí tràn vào hai nữ trong cơ thể, các nàng hùng hậu căn cơ giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn. Tại hoàn mỹ cấp huyền tâm quy nguyên quyết dẫn đạo dưới, các nàng thuận lợi mở đan điền khí hải, đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành tinh thuần tiên thiên chân khí, tu vi liên tục tăng lên, nhất cử đột phá tiên thiên hàng rào, thẳng tới tiên thiên cảnh nhị trọng. Quanh thân chân khí mở mịt, khí chất càng không linh xuất trần. Thu hoạch được hoàn chỉnh huyền tâm quy nguyên quyết, thiên cấp hạ phẩm, pháp môn tu luyện. Trần Mặc trong lòng hơi động, cũng đối với chính mình hạ lệnh, hệ thống, giúp ta thôi diễn, đột phá tiên thiên. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn cần tiêu hao tuổi thọ 50 năm. Bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn thành công. Kiểm tra đến ký chủ tình trạng cơ thể dị thường, tiên tiên nguyên khí thiếu thốn, bản nguyên có thua thiệt, không cách nào hình thành tiên tiên chân khí, mở khí hải, gượng ép tu luyện, có đan điền vỡ vụ nguy hiểm. Trần Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới nhớ tới, cỗ thân thể này là sinh non, vốn là tiên tiên không đủ, tiền thân lại là cái tận tình thanh sắc hoàn cố, điểm này ít ỏi tiên tiên nguyên khí sớm đã bị hao tổn đến không còn một mảnh. Không có cái này cơ sở nhiên liệu căn bản là không có cách ngưng luyện ra tiên tiên chân khí. Chẳng lẽ ta võ đạo chi lộ liền dừng bước tại thay máu cảnh? Một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới từ Nam Man tế tự nơi đó lấy được tấm kia gia thú. Hắn lập tức tìm đến Nham Cương hỏi thăm. Nham Cương cẩn thận xem xét về sau, đen kịt trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại nhân, đây là Nam Man Hắc Nham bộ hạch tâm luyện thể thuật. Bọn hắn không tu đại viêm chân khí chi đạo, mà là bắt chước man thú, cực hạn luyện thể. Đạt tới nửa bước tiên tiên về sau, bọn hắn thông qua quan tưởng bộ lạc đồ đằng, tăng cường thần hồn, sau đó lấy thần hồn chi lực dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đem nguyên khí đặt vào kinh mạch hóa làm chân khí, mà là đem thân thể coi là man thú, đem thiên địa nguyên khí trực tiếp cùng tự thân khí huyết dung hợp, tiến một bước rèn luyện thân thể. Nghe nói luyện đến cảnh giới cực cao, toàn thân khí huyết cùng nguyên khí giao hòa, thậm chí có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra nguyên khí man thú đối địch, uy lực kinh người. Trần Mặc con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn so sánh huyền tâm quy nguyên quyết dẫn khí pháp môn cùng hắc nham luyện thể thuật tan khí chi pháp, kết hợp với mình sớm đã đạt tới thiên cấp thượng phẩm, chuyên chú vào nhục thân lực lượng long tượng trấn ngục kình một cái to gan suy nghĩ hiện lên. Chương 47, đây mới thật sự là long tượng trấn ngục kình. Chương 47, đây mới thật sự là long tượng trấn ngục kình quan tưởng man thú. Bọn hắn quan tưởng bộ lạc đồ đằng, ta như quan tưởng hoa hạ thần long cùng thái cổ thần tượng đâu? Nếu có thể dùng phương pháp này dẫn nguyên khí tối thể, ngưng tụ ra rồng thực sự tượng, chẳng lẽ không phải hoàn mỹ phù hợp? Hệ thống, lấy huyền tâm quy nguyên quyết dẫn khí thiên là cầu, lấy hắc nham luyện thể thuật tan khí pháp làm cơ sở, kết hợp ta trong đầu nghĩ long tượng ý cảnh, thôi diễn long tượng trấn ngục kình đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn cần tiêu hao tuổi thọ 900 năm. Bắt đầu thôi diễn. Ngoa tạo. 900 năm. Hắn hoài nghi hệ thống là cố ý cắt xén tuổi thọ. Bất quá ngẫm lại, từ không sinh có, sáng tạo công pháp, có vẻ như rất khó, điểm ấy tuổi thọ cũng là trong phạm vi chịu được. Nếu như thôi diễn thành công, con đường của hắn liền thuận. Thôi diễn thành công, thu hoạch được long tượng trấn ngục công tiên thiên thiên, long tượng quan tưởng đồ. Trong chốc lát, một bức rộng lớn, cổ lão, uy nghiêm quan tưởng đồ khắc sâu vào Trần Mặc náo hải. Vô tận u ám trong địa ngục, một đầu giống như long tượng như voi, đầu mọc sừng rồng, người khoác long lân, nhưng lại có trấn ngục thần tượng khổng lồ hình thể cùng lực lượng không biết thần thú, chân đạp vô tận u minh, trấn áp ngàn vạn tà ma, tản ra hồng hoàng khí tức cổ xưa. Ngoa tạo, hệ thống tiểu như châu bò, nó chính là ta nghĩ long tượng, đây mới thật sự là long tượng trấn ngục. Trần Mặc cũng hỉ, lập tức bắt đầu tu luyện. Hệ thống, chỉ lưu một năm tuổi thọ, cái khác toàn khắc, giúp ta quan tưởng long tượng, dẫn khí tối thể. Chỉ lệnh xác nhận. Đang tại thôi diễn. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào bức kia long tượng trấn ngục quan tưởng đồ bên trong. Đồng thời, hệ thống năng lượng dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí, không còn ý đồ phóng tới hắn đan điền kinh mạch, mà lại như là trăm sông đổ về một biển, trực tiếp dung nhập hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tấc máu thịt bên trong. Và anh, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này cùng hắn khí huyết, cùng long tượng chấn ngục kình rèn luyện ra hoàn mỹ nhục thân căn cơ bắt đầu dung hợp, hóa thành một loại càng cao cấp hơn, càng bá đạo hơn, gồm cả khí huyết chi hùng hồn cùng thiên địa chi linh vận hoàn toàn mới năng lượng. Tại cố năng lượng này rèn luyện dưới, thân thể của hắn phát ra đôm đốt âm thanh sấm sét, cường độ lần nữa tăng vọt. Càng thân kỳ lạ, hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất có vô số nhỏ bé hạt tròn bị kích hoạt, thức tỉnh, những này hạt tròn tự động tổ hợp, sắp xếp, hắn kết cấu lại ẩn ẩn cùng hắn trong đầu quan tượng long tượng chấn ngục thần thú hình thái hình dáng tương tự. Chân mặc phúc trí tâm linh, hiểu rõ con đường phía trước. Thì ra là thế. Ta không cách nào ngưng tụ chân khí khí hải, nhưng thân thể của ta bản thân liền là cường đại nhất khí hải. Tiếp xuống tu luyện chính là dùng cái này dung hợp sau long tượng nguyên khí, lấp đầy, thắp sáng những này thần thú hạt tròn cuối cùng tại thể nội, thậm chí bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra chân chính nguyên khí long tượng thực thể. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh gào thét, viễn siêu lúc trước lực lượng kinh khủng, hắn biết thực lực của mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một đầu hoàn toàn khác biệt, lại thích hợp hắn hơn, nhất lực phá vật pháp. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là tốn hao nhiều như vậy tuổi thọ, tương đương với quan tượng trên trăm năm long tượng chấn ngục đồ, để hắn thần hồn trở nên rất cường đại, đồng thời thu hoạch được thần hồn công phạt thủ đoạn. Nếu có người theo dõi hắn con mắt, liền có thể làm cho đối phương cảm nhận được địa ngục núi thây biển máu. Sau khi xuất quan, Trương Khôi liền sầu mi khổ kiểm địa đến đây báo cáo, Trần Tổng Cơ, Vương Thiết Sơn mấy cái kia rất rưỡi, mạnh miệng giống như hầm cầu bên trong thạch đầu. Các loại hình cụ đều lên mấy vòng, sửng sốt một chữ không nôn, đem tội danh toàn ôm trên người mình. Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, mang ta đi nhìn xem. Âm u chiếu ngục hình phòng bên trong, Vương Thiết Sơn cùng mấy tên đồng đảng bị xích sắc khóa ở trên tường, toàn thân máu thịt bé bét, nhưng như cũ cười toe toét mang máu miệng, ánh mắt hung ác mà đắc ý nhìn xem tiến đến Trần Mặc. A, Trần Mặc, Trần Tổng Cơ, các ngươi cẩm ý lìa vệ liền điểm ấy thủ đoạn. Vương Thiết Sơn xì ra một búng máu, các gia gia sóng gió gì chưa thấy qua, muốn cậy mở miệng của chúng ta. Nam mơ, có gan liền cho gia gia một cái thông khoái. Một người khác cũng cười gần nói, không sai, lao tử nát mệnh một đầu, chết cũng liền chết. Nhưng các ngươi chờ lấy, biên quân các minh đệ sẽ cho chúng ta báo thủ. Đến lúc đó, ngươi còn có ngươi cái kia hai cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, một cái đều chạy không được. Ha ha ha, bọn hắn ỉ vào quyết tâm quyết tử cùng đối thế lực sau lưng sợ hãi, mưu toan trọi cứng đến cùng. Trần Mặc mặt không thay đổi đi đến Vương Thiết Sơn trước mặt, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Xương cứng, ta thích, hiện tại có dám xem ta con mắt? Vương Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy khinh thường, có gì không dám? Nhưng sau một khắc, Vương Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hắn ở trong mắt Trần Mặc thấy được đáng sợ địa ngục cảnh tượng, tôn này trấn áp địa ngục long tượng dị thú, trực tiếp phá hủy ý chí của hắn lực. Nói, vẫn là không nói. Trần Mặc thanh âm như là ma âm rót vào tai, nói, ta có thể cho ngươi được chết một cách thông khoái, thậm chí bảo đảm ngươi một nhà lao tiểu tuổi già không lo. Không nói, ta sẽ để cho ngươi từng lượt thế gian cực đau nhức, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng lại đem người nhà của ngươi từng cái tìm ra, để bọn hắn so ngươi thống khổ gấp 10 lần. Uy hiếp, lợi dụng, tinh thần tàn phá, sinh lý tra tấn. Nhiều loại thủ đoạn chạy xuống dòng dòng, Trần Mặc như là tỉnh táo nhất thợ săn, một chút xíu tan rã lấy Vương Thiết Sơn đám người dùng tín niệm cùng sợ hãi xây lên đê đập. Rốt cục, tại đã trải qua không phải người tra tấn cùng tinh thần sụp đổ về sau, Vương Thiết Sơn tâm lý phòng tuyến triệt để bị đánh tan. Hắn nước mắt chảy ngang, như là triệt để đem biết hết thể nói thẳng ra. Bọn hắn khai ra sai sự bọn hắn giả trang đạo phỉ, cấu kết Nam Man tham tướng Ngô Thiên Hùng, còn liên lụy ra liệt phong quân bên trong nhiều tên đô úy, giáo úy, thậm chí ẩn ẩn chỉ hướng tầng cao hơn trấn Nam quân tướng lĩnh. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn xác nhận biên quân hệ thống bên trong tồn tại một cái khổng lồ, cùng Diêm Bang, thậm chí Nam Man bộ phận bộ lạc đều có lợi ích chuyển vận mạng lưới. Cầm tới khẩu cung thẩm luyện, tay đều đang phát run, sắc mặt trắng bệnh, cái này liên lụy quá lớn, nhất định phải lập tức báo cáo Thiên Hộ đại nhân. Cái này đã không phải chúng ta có thể xử trí. Đúng vào lúc này, Triệu Lăng Vân đi tới. Hắn sớm đã nghe nói biên cảnh nạn trộm cướp cùng biên quân dị trạng, trong lòng biết không ổn, ra roi thuốc ngựa mà đến. Triệu Lăng Vân xem hết khẩu cung, sắc mặt nghiêm túc đến có thể chảy ra nước. Hắn lui tả hữu, chỉ để lại Trần Mặc, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thế tử, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia huyết ý tu la đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là gì của ngươi? Trần Mặc biết việc này đã vô pháp hoàn toàn giấu giếm, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, Thiên Hộ đại nhân, huyết ý tu la là người của ta. Lai lịch cụ thể, xin thứ cho vãn bối không tiện nhiều lời. Nhưng ta có thể cam đoan, hắn mạnh nhất chi lực, có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, lại tuyệt đối đáng tin. Triệu Lăng Vân con ngươi đột nhiên co lại, hít sâu một hơi, trên mặt đầu tiên là cực độ chấn kinh, lập tức hóa thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là khó mà ức chế kích động. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn dùng sức vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng quyết đoán, tốt. Thế tử, ngươi được làm đấy. Ngươi yên tâm, việc này ra miệng ngươi, nhập thai ta, Triệu Mộ lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Ngươi lai, đây chính là ngươi lực lượng chỗ. Hắn đi qua đi lại, cấp tốc làm ra quyết đoán. Chương 48, Sông Liệt Phong Quân chương 48, Sông Liệt Phong Quân Triệu Lăng Vân trầm ngâm một hồi. Đã có tiên tiên chiến lực là bằng, vậy liền không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Mục tiêu, Liệt Phong Quân tham tướng Ngô Thiên Hùng. Bản quan lập tức lấy 800 dặm khẩn cấp, mật tấu bệ hạ cùng Hàn lão, Trần Thuật Ngô Thiên Hùng cùng Liệt Phong Quân bộ phận tướng lĩnh cấu kết Nam An, độc hại thương khách, giao động nền tảng lập quốc chi tội. Chỉ đợi thánh chỉ vừa đến, liền có thể động thủ. Trần Mặc lại lắc đầu, trong mắt hàn quang chớp động, Thiên Hộ đại nhân, các loại thánh chỉ. chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không bằng chủ động xuất kích. Để huyết y dị tu la xuất thủ, trước bắt giữ Ngô Thiên Hùng cùng với Hạch Tâm Mây Cánh, khống chế liệt phong quân trung tâm, miễn cho bọn hắn đạt được phong thanh chó cùng rất dậu, hoặc khởi binh làm loạn, hoặc lẩn trốn Nam An. Triệu Lăng Vân khẽ giật mình, có chút do dự, Ngô Thiên Hùng chính là thực sự tiên thiên cảnh võ giả, có được quân trấn, thân vệ đông đảo. Một cái huyết y dị tu la, có thể đối phó. Trần Mặc ngữ khí chắc chắn, có thể. Triệu Lăng Vân nhìn xem Trần Mặc ánh mắt tự tin, nhớ tới cái kia thần bí cường đại huyết y dị tu la bỗng nhiên cắn răng một cái, tốt. Theo ý ngươi chi ngôn. Cùng lúc đó, liệt phong quân trấn, tham tướng trong phủ, Nô Thiên Hùng bực bội địa đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là lệ khí. Phía dưới mấy tên tâm phúc tướng lĩnh cũng câm như hến. Phế vật, đều là phế vật. Nô Thiên Hùng đống nhiên vô bàn một cái, tiền tứ hải đâu? Có tới không? Hán Diêm Bang không phải nhiều tiền sao? Mời sát thủ đâu? Làm sao còn chưa động thủ? Lời còn chưa dứt, thân thể phúc hậu, ánh mắt tinh minh Diêm Bang đà chủ tiền tứ hải sát mồ hôi bước nhanh đến. Hắn bởi vì huyện Thanh Sơn cơ nghiệp bị Trần Mặc chỗ hủy, tự mình tới tọa trấn cân đối. Nô tướng quân bất giận a. Tiền tứ hải vẻ mặt đau khổ. Không phải không động thủ, là tình huống có biến. Cái kia huyết y dị tu la có thể trận chạm nửa bước tiên thiên nam man dũng sĩ, thực lực ước định ít nhất là tiên thiên cảnh. Trước đó giá cả không đủ, tam đại tổ chức đều ngay tại chỗ lên giá, muốn mời được có thể ổn giết tiên thiên cảnh đỉnh cấp sát thủ, giá cả tăng gấp 10 lần không ngừng. Lão phu cũng là vừa mới kiếm tốt khoản tiền đưa qua, bọn hắn cam đoan, Trần Mặc cùng huyết y dị tu la sống không quá mấy ngày nay. Nô Thiên Hùng sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ âm trầm, gấp 10 lần. Thử, chỉ cần có thể diệt trừ hai cái này họa lớn trong lòng, tiền tính là gì? Chỉ mong lần này đừng có lại để bản tướng quân thất vọng. Hắn vừa dứt lời, ầm ầm, tham tướng phủ cái kia nặng nề đại môn liên đồng một cùng, phản phất bị một đầu hồng hoàng cự thú va chạm, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như cùng đi từ cựu u sát thần, tắm ngoài cửa thất kinh binh sĩ phóng tới vụn mặt mũi tên, từng bước một đạp tiến đến. Mũi tên bắn tại trên người hắn, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhao nhao bắn ra, ngay cả cái bạch tấn đều không lưu lại. Chính là huyết y Liệt Tu La. Huyết y Liệt Tu La, ngươi dám xông ta liệt phong quân trấn, muốn chết? Lô Thiên Hùng vừa sợ vừa giận, tiên tiên cảnh khí thế ầm vang một phát, như là lang yên bay thẳng nóc nhà, cường đại uy áp để trùng quanh tâm phúc tướng lĩnh đều hô hấp khó khăn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng sát ý, thật sự cho rằng giết mấy cái mọi rợ liền vô địch thiên hạ. Hôm nay, bản tướng quân liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tiên tiên chi uy. Trần Mặc che mặt dưới ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, đối Ngô Thiên Hùng ngoắc ngón tay. Ngô Thiên Hùng lại sợ, lập tức hạ lệnh binh sĩ đột kích, hiển nhiên là muốn trước tiêu hao Trần Mặc lực lượng. Đối mặt giống như nước thủy triều vọt tới liệt phong quân binh sĩ, Trần Mặc thanh âm như là hàn băng nổ tung, rõ ràng truyền khắp toàn bộ võ đài. Tham tướng Ngô Thiên Hùng, cấu kết Nam An, tập sát thương khách, độc hại bách tính, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bản tọa hôm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, các ngươi như bỏ bình khí xuống, lui sang một bên, miễn cho khỏi chết. Trợ trụ vi ngược người, giết không tha. Nhưng mà, đáp lại hắn là càng thêm điên cuồng tiếng la giết cùng dày đặc mũi tên. Những binh lính này trường kỳ thụ Ngô Thiên Hùng khống chế, trong đó không thiếu sĩ quan càng là hắn tâm phúc, càng quan trọng hơn là, tại Trần Mặc tội ác giả đạ trong tầm mắt, xông lên phía trước nhất đám binh sĩ kia cùng cấp thấp sĩ quan, đỉnh đầu huyết hồng quang mang cơ hồ đối thành một mảnh. Trên tay bọn họ sớm đã dính đầy người vô tội máu tươi, quen thuộc nghe theo Ngô Thiên Hùng mệnh lệnh đi cướp bóc đốt giết, giờ phút này căn bản nghe không vô bất kỳ khuyến cáo. Ngu xuẩn mất khôn. Trần Mặc trong mắt cuối cùng một chút thương hại biến mất. Hắn động, không có né tránh, không có đón đỡ. Hắn cứ như vậy đón núi đao rừng thường, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Ken 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 ken. Vô số đao kiếm chém vào trên người hắn, lại chỉ bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh, phát ra tiếng sắt thép va chạm, ngay cả hắn màu đỏ sẫm trang phục đều không thể bị phá. Mũi tên phóng tới, càng là như là đụng vào tường đồng vết sắt, nhao nhao bẻ gãy bắn ra. Mà hắn mỗi một lần phất tay, mỗi một lần dậm chân, đều ẩn chứa long tượng cự lực. Vâng anh. Một quyền vung ra, phía trước mấy tên cầm thuẫn binh sĩ ngay cả người mang thuẫn bị vánh bay, đứt gân gãy xương. Vâng anh. Một cước đạp đất, mặt đất rạn nước, khí lãng lan lộn, chung quanh một vòng binh sĩ người ngã ngửa đổ. Hắn như là một cái không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, tại quân trận bên trong ngạnh sinh sinh cày ra một con đường máu. Lực lượng phản phất vô cùng vô tận, căn bản vốn không thụ chân khí khô kiệt hạn chế. Long tượng chấn ngục, vốn là trấn áp cùng sát phạt mà sinh. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, binh khí bẻ gãy âm thanh bên tai không dứt. Máu tươi nhuộm đỏ võ đài thổ địa, chân cụt tay đứt băng từ phía. Trần Mặc những nơi đi qua, như là tu la chàng lại xuất hiện. Nguyên bản hung hãn đám binh sĩ bắt đầu sợ hãi, bọn hắn công kích như là gai ngứa ngứa, mà đối phương mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên mang đến tử vong. Đó căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Trận hình bắt đầu buông lỏng, có người bắt đầu lui lại. Trần Mặc thấy thế, trong lòng hơi động, cố ý để động tác hiện lộ ra một tia chỉ trệ khí tức cũng tận lực thu liễm mấy phần, thậm chí để một phần lực đạo chưa đủ trường thương tại trên cánh tay mình hoạch xuất ra một đạo thiện thiện bản ấn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại nửa bước. Thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng phẫn nộ, Ngô Thiên Hùng, ngươi cũng sẽ chỉ để cho thủ hạ binh sĩ đi tìm cái chết sao? Bọn hắn vì ngươi bán mạng, ngươi lại co đầu rút cổ ở phía sau, xem tính mạng bọn họ như cỏ rác. Ngươi tính là gì tướng quân? Trên đài cao, một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngô Thiên Hùng thấy thế, trong mắt tinh quang tăng vọt, trên mặt lộ ra đắc ý mà nụ cười tàn nhẫn, ha ha ha. Huyết ý Địa Tu La, ngươi rốt cục kiệt lực a? Mặc ngươi vo công lại cao hơn, lâm vào quân trận cũng là đường chết một đầu. Về phần những ngày binh lính, mạng của bọn hắn vốn chính là lão tử. Có thể vì lão tử tiêu hao khí lực của ngươi, là vinh hạnh của bọn hắn. Hắn nhận định Trần Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể tiên tiên chân khí ầm vang vận chuyển đến đỉnh phong, quanh thân khí thế tăng vọt, như là đại bàng dương cánh, từ trên đài cao nhảy xuống, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Trần Mặc đỉnh đầu. Cho bản tướng quân chết đi, để ngươi kiến thức hạ chân chính tiên tiên liệt kim chảo. Hắn phảng phất đã thấy đối phương óc vỡ toang chẳng cảnh. Chương 49, toàn giết ra chương 49, toàn giết ra nhưng mà, ngay tại hắn lợi chảo sắp chạm đến Trần Mặc đầu lâu nháy mắt, Trần Mặc nguyên bản mỏi mệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như chim ưng, băng lãnh vô tình. Cái kia tơ chỉ trệ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại đủ để dung chuyển sơn nhạc bàng bạc lực lượng. Hắn phát sau mà đến trước, đơn giản một quyền hướng lên oanh ra. Không có chân khí quang hoa, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng cái kia dung hợp thiên địa nguyên khí bá đạo khí huyết. Răng rắc, giận người tiếng xương nứt vang lên. Nô Thiên Hùng trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn kinh hãi cùng thống khổ. Hắn cảm giác mình vô kiên bất tồi trảo kình như là trứng gà đụng vào thạch đầu trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ cánh tay xương cốt liên tiếp đứt từng khúc. Lực lượng kinh khủng kia dọc theo cánh tay lan tràn, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn, hung hăng đâm vào đan điền của hắn khí hải bên trên. Phúc. Nô Thiên Hùng phun máu tươi tung tóe, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên đến, lại hoảng sợ phát hiện mình khổ tu nhiều năm tiên thiên khí hải đã vỡ vụn, tu vi mất hết. Không, không có khả năng. Hắn ánh mắt tan rã, tràn đầy khó có thể tin. Trần Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thân hình lại lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện đang muốn thừa dịp loạn chạy trốn tiền tứ hải trước mặt, tiện tay một kích liền đem đánh ngất xỉu bắt được. Lúc này, võ đài truyền ra ngoài đến dậy đặc tiếng võ ngựa cùng quát chói tai, cẩm y liễu vệ phá án. Tất cả mọi người đem thả xuống binh khí. Triệu Lăng Vân xuất lĩnh số lớn cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, rốt cục kịp thời đổi tới, cấp tốc khống chế được cục diện. Nhìn xem tu vi bị phế, giống như chó chết Ngô Thiên Hùng, Triệu Lăng Vân rung động trong lòng tột đỉnh, nhưng đối với Y Tu La càng là kính sợ. Cái này huyết Y Tu La, nhất định là một chi rất cường đại đội ngũ, yếu nhất đoán chừng đều là thay máu cảnh. Nô Thiên Hùng lập tức quát tầm lên, Triệu Lăng Vân, ta chính là Triệu Đình chính tứ phẩm tham tướng, ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm thiên hộ, sao dám bắt ta? Ngươi không có quyền lực này. Triệu Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, lộ ra cẩm y liễu vệ thiên hộ lệnh bài cùng một phần sớm đã mô phỏng tốt văn thư, âm thanh chấn toàn trường. Cẩm y liễu vệ chính là thiên tử thân quân, có giám sát bách quan, truy bắt phạm pháp quyền lực. Tham tướng Nô Thiên Hùng cấu kết Nam An, tung binh là phỉ, giết hại thương khách, giao động nền tảng lập quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bản quan theo luật bắt ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua kinh nghi bất định liệt phong quân binh lính, cuối cùng rơi vào trong đám người một vị mặc cũ áo giáp, đứng tại thương binh doanh đội ngũ trước, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thanh chính tuổi trẻ sĩ quan chiến thân. Liệt phong quân đô úy Tần Nhạc nghe lệnh, tên kia gọi Tần Nhạc sĩ quan nao nao, lập tức nhanh chân ra khỏi hàng, vì một chân trên đất, thanh âm âm vang, có mặt tướng. Triệu Lăng Vân nghiêm nghị nói, Nô Thiên Hùng đền tội, liệt phong quân không thể một ngày vô chủ. Hiện mệnh ngươi tạm thay chức tham tướng, nghiêm túc quân kỷ, ổn định quân tâm. Nhìn ngươi không phụ hoàng ân, tái hiện ngươi tổ phụ Tần lao tướng quân chi trung liệt uy danh. Thương binh trong doanh rất nhiều lao tốt nghe vậy, lập tức kích động bắt đầu, nhìn về phía Tần Nhạc ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nô Thiên Hùng nghe vậy, như là nghe được tiên đại tiểu thoại, khục lấy máu châm chọc nói, ha ha ha. Triệu Lăng Vân, ngươi một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ, dám một mình bổ nhiệm biên quân tham tướng, ngươi đây làm nhũ phản. Đến, bắt ta hồi kinh đều, đến lúc đó xem ai chết trước. Trần Mặc ánh mắt phát lạnh, hắn đã sớm trông mà thèm Nô Thiên Hùng cái kia kết xù điểm cờ, nếu là áp giải hồi kinh, biến số quá nhiều, thậm chí khả năng bị hắn thế lực sau lưng vận hành bảo vệ. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Hắn không có chút gì do dự, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Nô Thiên Hùng đầu trừng to mắt, trên mặt còn lưu lại cực hạn kinh ngạc cũng không cam lòng. Nô Thiên Hùng còn lại mấy tên tâm phúc tướng lĩnh dọa đến hồn phi phách tán, chỉ vào Trần Mặc thét lên, các ngươi giết Ngô tướng quân, đây là mưu phản, là muốn kích thích quân đội bất ngờ làm phản a. Trần Mặc lười nhác nói nhảm, thân hình như quỷ mị hiện lên, đao quang chớp liên tục, cái kia mấy tên kêu gào đến hung nhất tướng lĩnh trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, máu phun ra năm bước. Triệu Lăng Vân nhìn xem một màn này, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống. Sát tính muốn hay không lớn như vậy, người đều để ngươi giết sạch, còn gọi ta tới làm gì? Thu thập cục diện rồi dám sao? Im lặng quy vô ngữ, hắn trên mặt lại một mảnh nghiêm nghị, lập tức đối còn thừa tướng sĩ tuyên bố, Nô Thiên Hùng cùng với vây canh chống lệnh bắt kháng pháp, ý đồ phản loạn, đã bị theo nếp giết chết. Các ngươi đều là thụ hắn che đậy, hiện tại bỏ vũ khí xuống, nghe theo Tần Nhạc tướng quân hiệu lệnh, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trải qua này lôi đình thủ đoạn, lại không người dám có dị nghị, nhao nhao đem thả xuống binh khí. Trần Mặc ánh mắt rơi vào đang tại cấp tốc cả đội, trấn an binh lính Tần Nhạc trên thân. Người này năm gần hơn 20 tuổi, liền đã là thay máu cảnh bắt trọng, thiên phú dị bẩm. Càng khó hơn chính là, đỉnh đầu hắn điểm tờ cờ cực thấp, cơ hồ có thể không cần tính, ngược lại có một câu nghiêm nghị chính khí, thế đứng như tùng, chỉ huy nhược định, phản phất trời sinh chính là vì quân lữ mà sinh, cực kỳ giống hắn kiếp trước biết vị kia tinh trung báo quốc anh hùng dân tộc Nhạc Phi. Kẻ này, có trời sinh đem xương. Trần Mặc trong lòng hơi động, lên thu đồ đệ chi niệm. Hắn thông qua vừa rồi cùng quân trận đối kháng, nội tâm nghiêm nghị. Cá nhân võ lực mạnh hơn, đối mặt thành kiến chế quân đội, nhất là phối hợp ăn ý, trang bị tính xảo tinh nhuệ, như lâm vào chúng đây, cũng khó tránh khỏi bị tiêu hao. Nghĩ tới tương lai muốn đối mặt mẹ kế phía sau khả năng có thế lực to lớn, ý hắn biết đến, nắm giữ hoặc chí ít giao hảo một chi cường đại quân đội, cực kỳ trọng yếu. Ở thời đại này, thiên địa quân thân sư, quan hệ thầy trò gần với huyết mạch thân tình, một khi xác lập, chính là vững chắc nhất mối quan hệ thứ nhất. Nếu có thể đem Tần Nhạc Thu làm đệ tử, thành lập ràng buộc quan hệ, liền có thể lợi dụng hệ thống giúp đỡ phi tốc trưởng thành, đem bồi dưỡng thành mình tại trong quân người phát ngôn. Hắn thấp giọng hỏi thăm Triệu Lăng Vân, Tần Nhạc tin tức. Triệu Lăng Vân cảm khái nói, Tần Nhạc chính là tướng môn về sau, hắn tổ phụ Tần lão tướng quân năm đó công cao trấn chủ, bị tiên đế tìm cớ, cả nhà lưu vong Nam Cương, về sau ai, phần lớn bị hại chết. Tần Nhạc là con mồ côi từ trong bụng mẹ, may mắn đến tổn. Hàn lão nhớ tới tình cũ, âm thầm chiếu cố, mới khiến cho hắn vào trấn Nam quân, tại Liệt Phong quân làm nội úy, nhưng cũng một mực bị Ngô Thiên Hùng chi lưu chèn ép, chỉ có thể đợi tại thương binh doanh. Kẻ này tâm tính, năng lực đều là nhân tuyển tốt nhất, đúng là có thể tạo chi tài. Trần Mặc nghe vậy, càng thêm kiên định ý nghĩ. Đợi Tần Nhạc sơ bộ ổn định lại cục diện, đến đây hướng Triệu Lăng Vân cùng Trần Mặc phục mệnh lúc, Trần Mặc đi lên trước, cải biến thanh tuyến, thanh âm khàn khàn mà uy nghiêm, "Tần Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tần Nhạc sững sờ, lập tức thản nhiên ôm quyền, "Mặt tướng không biết tội gì, mời đại nhân chỉ rõ." Trần Mặc theo dõi hắn, chậm rãi nói, "Thân ngươi phụ tướng tài, lại Minh Châu bị lòng đong, khốn tại chỗ nước cạn, đây là một tội, gặp trong quân mọi hành hành, lại bất lực gột rửa, đây là hai tội. Ngươi có thể cam tâm?" Tần Nhạc thân thể chấn động, trong mắt lóe lên quát đục, không cam lòng cùng ngọn lửa nóng bỏng, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thống mà kiên định, "Mặt tướng không cam tâm." Trần Mặc giọng nói vừa chuyện, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, "Bản tọa gặp ngươi căn cốt thanh kỳ, tâm tính kiên nghị, là khối ngọc thô. Có thể nguyện bái bản tọa vi sư, theo ta học tập chân chính sát phạt chi đạo, ngày khác thống ngự thiên quân, càn quét yêu phân, trọng trấn ngươi Tần gia tướng môn uy danh." Chương 50, thu được tốt đồ chương 50, thu được tốt đồ. Tần Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt vị này thần bí cường đại, như là sắt thần hàng thế huyết ý Ilya Tula, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng to lớn kinh hỉ. Hắn không có chút gì do dự, lấy đầu chạm đất, đi ba quỳ chín lạy lại lễ, "Đệ tử Tần Nhạc, bái kiến sư tôn. Nguyện theo sư tôn học tập bản sự, dẹp yên thiên hạ bất công, hộ ta đại viêm non sông. Kiểm tra đến có thể khóa lại ràng buộc đối tượng, Tần Nhạc." Trước mắt ràng buộc giá trị 85, 100, sùng kính cảm kích, cùng chung chí hướng. Trạng thái: có thể tiến hành khắc mệnh thao tác. Triệu Lăng Vân ngạc nhiên, lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vị này huyết y Ilya Tula lại thu Tần Nhạc làm đệ tử. "Tốt, nếu là như vậy, tiếp xuống rất nhiều chuyện, tốt hơn làm." Trần Mặc không nghĩ tới vừa nhận lấy Tần Nhạc, ràng buộc giá trị liền trực tiếp đạt đến 85 điểm. Xem ra lúc trước hắn cái kia phiên hỏi tội cùng thu đồ đệ cử động, tăng thêm cho thấy thực lực tuyệt đối cùng gột rửa trong quân ô bế hành vi, vừa vặn đánh trúng vào Tần Nhạc nội tâm chỗ sâu nhất không cam lòng cũng khát vọng. Hắn đem mặt xám như cho tiền tứ hải ném cho Triệu Lăng Vân, "Triệu Thiên Hộ, người này giao cho ngươi, cần phải cậy mở miệng của hắn, biết rõ ràng Diêm Bang tất cả bí mật. Diêm Bang xuất tiền mua giết người ta, ta thuận tiện giải quyết ta." Triệu Lăng Vân chỉnh trọng gật đầu, lập tức an bài tinh anh nhân thủ đem tiền tứ hải áp đi thẩm vấn. Sau đó, Trần Mặc mang theo Tần Nhạc tiến vào trung quân đại trướng, lui tả hữu. "Tần Nhạc, ngươi bây giờ tu luyện loại công pháp nào?" Tần Nhạc cung kính trả lời, "Hồi sư tôn, đệ tử tu luyện là trong quân phổ cập thiết ý công cùng phá quân đao pháp." Trần Mặc nghe nói qua cái này hai môn công pháp, đều là huyền cấp, cũng không tệ lắm. Bất quá, bọn chúng hoàn toàn không xứng với Tần Nhạc tư chất. Hắn không có keo kiệt, lúc này đem Như Ma đại lực quyển hổ ma thối cốt công kim trung cháo thể quyết long xà bản cân thuật các loại mấy môn địa cấp, huyền cấp thượng phẩm công pháp luyện thể toàn bộ giáo Tần Nhạc. Quả nhiên, Tần Nhạc là thiên tài, rất dễ dàng nhập môn. Hắn muốn, liền là nhập môn liền có thể. Về phần hàn lệ cho trấn ngục kình hắn tạm chưa truyền thụ. Đồ tốt không thể duy nhất một lần cho, cần tiến hành theo chất lượng, bực này thiên cấp công pháp, nhưng làm tương lai trọng thượng, cũng có thể tiến một bước khích lệ Tần Nhạc, tăng lên ràng buộc giá trị. Chỉ cần ràng buộc giá trị đạt tới 100, chính là vĩnh viễn không bao giờ phản bội chân chính tâm phúc. Tiếp theo, Trần Mặc xuất ra hai cái đan dược, một viên là khí huyết đan, một viên là thối thể đan, đều là dùng tuổi thọ thôi diễn qua, không có chút nào tạp chất. Nhưng hắn sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí trang nghiêm địa đối Tần Nhạc nói, "Này hai đan, một tên khai ngộ đan có thể trợ ngươi minh tâm tiến tính, làm sâu sắc công pháp cảm ngộ, một tên tẩy cân phạt tùy đan có thể gột rửa nhục thân tạp chất, tăng lên căn cốt tư chất. Chính là vi sư cơ duyên đoạt được, hôm nay liền ban cho ngươi, giúp ngươi đặt vững vô thượng căn cơ." Tần Nhạc nghe vậy, kích động đến toàn thân khẽ run, hai tay run rẩy tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định, "Đa tạ sư tôn trọng thượng." Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Hắn không chút do dự đem hai cái thần đan đan bảo. Ngay tại đan dược vào bụng trong nháy mắt, Trần Mặc lập tức ở trong lòng hạ lệnh, "Hệ thống, đối ràng buộc đối tượng Tần Nhạc, thôi diễn hắn trước mắt tất cả công pháp đến hoàn mỹ." Chỉ lệnh xác nhận. Thôi diễn cùng quan chú cần tiêu hao tuổi thọ 80 năm, đang tại thôi diễn. Quả nhiên là thiên tài, nhiều như vậy công pháp, thôi diễn đến hoàn mỹ, vậy mà chỉ cần 80 năm. Tần Nhạc quanh thân khí huyết đột nhiên sôi trào, gân cốt cùng vang lên, màng da phía dưới ẩn hiện bạc quang, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng gọn. Nguyên bản có chút tối nghĩa công pháp quan hải trong nháy mắt rộng mở trong sáng, đủ loại luyện thể áo nghĩa dung hội quan thông. Tu vi cho đến nửa bước tiên tiên đỉnh phong. Hắn căn cơ bị mài vô cùng hùng hậu vững chắc, khoảng cách chân chính cảnh giới tiên tiên chỉ kém lâm môn một cước. Giang buộc đối tượng, Tần Nhạc, giang buộc giá trị 100, 100, tử trung không hai, cũng đổ cũng tử, cái gì? Liên 100. Quả nhiên là xích tử chi tâm a khả lắm, cũng đổ cũng tử. So với hắn niên kỷ còn lớn hơn nhi tử. Được thôi, đều là con trai, vậy liền không thể keo kiệt. Hắn muốn nghĩ, về sau lại đem trấn ngục kình cho Tần Nhạc. Hiện tại trực tiếp cho ai Trần Mặc trên mặt nhưng như cũng là bộ kia uy nghiêm bộ dáng, trầm giọng nói, "Không sai, căn cốt tăng lên so vi sư dự đoán còn tốt hơn, quả nhiên là trời sinh tướng tài. Đã như vậy, vi sư liền lại chuyển cho ngươi một môn căn bản đại pháp." Hắn trấn ngục kình truyền thụ cho Tần Nhạc, sau đó khắc mệnh 50 năm, thẳng tới viên mãn. Mặc dù vẫn là nửa bước tiên thiên, nhưng Tần Nhạc căn cơ, đoán chừng chỉ có loại kia đỉnh cấp môn phái thiên tài mới có thể so sánh. Trước củng cố tu vi, về sau ta sẽ chuyển cho ngươi tiên thiên cảnh nội công tâm pháp. Trên thực tế hắn là không có cách nào chuyển. Huyền Tâm Vi Nguyên quyết liên lụy Lâm Thanh Tuyết cùng Huyền Tâm Chính Tông, hắn không muốn phức tạp. Tần Nhạc cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, viễn siêu lúc trước vô số lần lực lượng, cùng đối rất nhiều công pháp khắc sâu lý giải, kích động đến lệ nóng doanh trọng, lần nữa trùng điệp dập đầu, sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử Tần Nhạc vĩnh thế không quên. Tất làm chuyên cần không ngừng, ngày khác vì sư môn, vì sư tôn, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, liền để hắn xuống dưới chỉnh quân trải qua võ. Rời đi Liệt Phong quân doanh, Trần Mặc lấy thân phận của huyết y Lìa Tu La, đi vào Cẩm Y Lìa vệ vệ sở tìm tới Triệu Lăng Vân. Triệu Thiên Hộ, Tần Nhạc tiên phu cực giai, đã đạt nửa bước tiên thiên. Chỉ là hắn muốn đột phá tiên thiên, còn thiếu một môn thích hợp nội công tâm pháp. Ta tự thân công pháp đặc thủ, không thích hợp hắn. Không biết trong Cẩm Y vệ có thể vì hắn cung cấp một môn. Triệu Lăng Vân nghe vậy, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nội tâm kích động không thôi. Tần Nhạc nếu có thể đột phá tiên thiên, lấy tướng môn về sau thân phận cùng tài năng, tuyệt đối có thể trở thành bọn hắn phái này thắt ở Nam Cương trong quân một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Đây đối với tiếp xuống đối kháng Trấn Nam Vương thế lực ý nghĩa trọng đại. Tiên sinh yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Ta lập tức lấy mật tín báo cáo Hàn lão, định là cầu mong gì khác đến một môn chí ít địa cấp thượng phẩm trong quân tiên tiên công pháp. Triệu Lăng Vân vũ bộ ngực cam đoan. Nói xong Tần Nhạc sự tình, Triệu Lăng Vân nghiêm sắc mặt, nói đến thẩm vấn Tiền Tứ Hải thành quả, Tiền Tứ Hải lão hồ ly kia, vì mạng sống, ngược lại là nhà sạch sẽ. Diêm Bang tại Vân Lan phủ thậm chí xung quanh ba phủ thế lực phân bố, bí mật mỏ mối vị trí, vận chuyển con đường, cấu kết quan viên danh sách, cơ hội toàn chiêu. Bằng vào những này, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn tại Vân Lan phủ thế lực nổ tận gốc. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng mà, Diêm Bang thế lực rắc rối khó gỡ, trải rộng đại viêm, hắn cao tầm tất nhiên đã biết được Nô Thiên Hùng đền tội cùng Tiền Tứ Hải bị bắt tin tức, chắc chắn điều động cao thủ đến đây cứu viện hoặc diệt khẩu. Với lại, Trấn Nam Vương cùng Diêm Bang lợi ích liên lụy cực sâu, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta đoạn kỳ tài đường, chỉ sợ cũng sẽ phái ra tiên thiên cảnh cao thủ tham gia. Triệu Lăng Vân nhìn về phía Trần Mặc, ngựa khí mang theo thỉnh cầu, việc này quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào ta Vân Lan phủ Cẩm Y Liệp vệ, sợ khó ứng đối tiếp xuống hạ công. Có thể hay không? Lại mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Chỉ tại đối phương đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện lúc, có thể ngăn cản một hai. Trần Mặc gật gật đầu, tiêu diệt Diêm Bang vốn là hắn kế hoạch bên trong, bây giờ càng là thuận lý thành trương. Lúc nào hành động, phái người đi Trần Mặc trong phủ cho ta biết liền có thể. Đa tạ tiên sinh đại nghĩa. Đúng, còn có một việc, theo Tiền Tứ Hải bằng giao, hắn là giết ngài cùng Trần Mặc, hướng tam đại tổ chức sát thủ thanh toán xong viễn siêu thường quy kết sổ tiền thưởng, tối thiểu nhất gấp 10 lần. Lần này đến đây huyện Thanh Sơn, chỉ sợ không ngừng một vị tiên thiên cảnh sát thủ. Phải chăng cần? Trước đem thế tử đưa về kinh đô tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Mặc che mặt dưới nếp miệng lên một vòng khinh thường độ cong, thanh âm khàn khàn mà tràn ngập tự tin, không cần. Tôn kép ngại nhép, đến nhiều ít, giết nhiều thiếu chính là. Cái kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ, để Triệu Lăng Vân không hiểu an tâm, không cần phải nhiều lời nữa. Về đến trong nhà, Trần Mặc lập tức khắc mệnh tu luyện. Chương 51, Nam Man khế ước thuật thai hỏa ngầm chương 51, Nam Man khế ước thuật thai hỏa ngầm lần này Liệt Phong quân quân doanh chuyến đi, thu hoạch được tuổi thọ hơn 1000 năm, khấu trừ bồi dưỡng Tần Nhạc tiêu hao tuổi thọ, còn dư 900 năm. Hệ thống, khắc mệnh tu luyện Long Tượng trấn mục đỉnh. Tuổi thọ tiêu hao, lấy trong đầu Long Tượng trấn mục đồ làm dẫn, điên cuồng thu nạp quanh mình thiên địa nguyên khí. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia vô số nhỏ bé long tượng hạt tròn tham lam thôn vệ lấy dung hợp sau long tượng nguyên khí, nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp. 100 năm thọ mệnh hao hết, hắn nội thị phía dưới, phát hiện bèn bèn lấp kín 10 quả long tượng hạt tròn. Nhưng mà, liền là cái này 10 quả hạt tròn được thắp sáng tràn đầy, mang tới biến hóa lại là kinh người. Hắn cảm giác nhục thân cường độ, lực lượng, thậm chí khí huyết chất cùng lượng đều lần nữa tăng lên mấy lần. Một loại trước nay chưa có phong phú cùng cường đại cảm tràn ngập bản thân, hắn thậm chí có loại ảo giác, giờ phút này như lại đối đầu Ngô Thiên Hùng, có lẽ ngay cả một quyền đều không cần, chỉ bằng vào khí tức liền có thể đem nghiền ép. Cụ thể chiến lược đến loại tình trạng nào, ngay cả chính hắn đều không thể chuẩn xác đánh giá. Hệ thống, ta không phải thành thiên tại sao? Vì sao ta cảm giác vừa rồi khắc mệnh hiệu suất rất thấp? Ký chủ mỗi lấp đầy một viên long tượng hạt tròn, ký chủ lực lượng hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng, tại như thế mỏng manh thiên địa nguyên khí bên trong, đã là thiên tài tốc độ tu luyện. Nhắc nhở, ký chủ long tượng trấn ngục kình đã đạt đến công pháp lý luận hoàn mỹ cảnh giới, hoàn toàn lĩnh ngộ hắn tinh túy áo nghĩa. Ký chủ muốn càng nhanh chóng hơn tăng cao tu vi, cần tiếp tục dung hợp càng nhiều ngày hơn cấp trở lên công pháp, để long tượng trấn ngục kình tấn thăng đẳng cấp cao hơn. Hoặc là dựa vào thiên địa nguyên khí kết tinh cùng thiên tài địa bảo, có thể thông qua khắc mệnh gia tốc hấp thu, nhanh chóng lấp đầy trong cơ thể long tượng hạt tròn. Trần Mặc sững sờ, lập tức minh bạch. Thiên tiên cảnh tu luyện cần lại ở thiên địa nguyên khí, liền giống với hắn tại loại này mỏng manh thiên địa nguyên khí hạ khô tọa trăm năm, cùng ngồi tại một đống thiên địa nguyên khí kết tinh thượng tu luyện trăm năm, khẳng định ngày đêm khác biệt. Xem ra muốn nhanh chóng lấp đầy những ngày hạt tròn, đến tìm tới nguyên khí cực kỳ nồng đậm thiên tài địa bảo, vẫn phải tiếp tục siêu tập cường đại luyện thể, nội công công pháp, dung nhập long tượng chấn ngục kình tăng lên hắn bản chất cùng hấp thu hiệu suất. Trần Mặc trong lòng hiểu ra, nhìn xem còn thừa lại 800 năm thọ mệnh, hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía Tô Huyền Thành cùng Tiểu Điệp. Hệ thống đối rằng buộc đối tượng Tô Huyền Thành, Tiểu Điệp khắc mệnh tăng lên huyền tâm quy nguyên quyết trúc cơ thiên hiệu quả. Chỉ lệnh xác nhận. Dùng cái này địa thiên địa nguyên khí nồng độ, tối đại hóa tăng lên trước mắt công pháp hiệu quả, cần tiêu hao tuổi thọ 100 năm. phải chăng xác nhận? Nhìn như vậy đến, nơi đây thiên địa nguyên khí sát thực mỏng manh. Rất nhanh, hai nữ đem hoàn mỹ cấp huyền tâm quy nguyên quyết trúc cơ thiên tiềm lực đào móc đến cực hạn, tu vi vững chắc tại tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chân khí càng tinh thuần cô đọng. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải thu hoạch được huyền tâm quy nguyên quyết đến tiếp sau công pháp. Tuổi thọ còn lại 620 năm. Trần Mặc nhìn xem cái này khổng lồ số lượng, lại nhất thời có loại có tiền xài khó chịu cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào man vệ nham cương trên thân. Người này chân chất vũ dũng, là cái không sai khiên thịt cùng tay chân, theo hắn đến nay cũng coi như tận tâm tận lực. Hệ thống, khóa lại ràng buộc đối tượng nham cương, cũng thôi diễn cải tiến bản hắc nham luyện thể thuật đến hoàn mỹ. Chỉ lệnh xác nhận. Kiểm tra mục tiêu nham cương. Cảnh cáo. Mục tiêu nham cương trước mắt ràng buộc giá trị 50, 100, tính sợ phục tùng, nhưng bị giới hạn tầng sâu khế ước. Hắn thứ nhất trung thành đối tượng là Nam An Hắc Nham bộ tế tự xương nột, đã tử vong, nhưng khế ước lạc ấn ý tồn. Trần Mặc trong lòng mãnh kinh, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Giống nham cương dạng này bị buôn bán đến đại viêm Nam Man nô lệ tuyệt không phải số ít. Nếu như trong cơ thể của bọn họ đều bị gieo tương tự khế ước, bình thường nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, một khi Nam Man phát động chiến tranh, có lẽ có đặc biệt tế tự kích hoạt khế ước, những này tản mát tại đại viêm các nơi, thậm chí khả năng tiến vào quân đội hoặc nhà quyền quý Nam Man nô lệ, chẳng phải là sẽ lập tức phản chiến, trở thành cắm ở đại viêm nội bộ từng thanh đao nhọn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hệ thống, có thể hay không giải trừ loại khế ước này? Trần Mặc lập tức hỏi. Có thể. Này khế ước thuật liên quan đến tinh thần lạc ấn cùng linh hồn trói buộc, cần lấy càng mạnh thần hồn chi lực bao trùm, xóa đi. Hệ thống có thể thôi diễn cụ thể giải trừ pháp môn, cần tiêu hao tuổi thọ 300 năm. 300 năm. Đại giới không nhỏ, nhưng vì tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm, cũng vì chân chính thu phục nham cương, đăng giá. Lập tức thôi diễn. Chỉ lệnh xác nhận. Tiêu hao tuổi thọ 300 năm, thôi diễn nam man khế ước nô lệ giải trừ thuật. Thôi diễn thành công. Thu hoạch được thần niệm phá khế pháp. Một cỗ tin tức lưu tràn vào Trần Mặc não hải. Cái này thần niệm phá khế pháp nguyên lý cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ thi thuật giả cần có được viễn siêu hạ khế người lực lượng thần hồn, lấy tinh thuần thần niệm hóa thành lưỡi dao, xâm nhập mục tiêu thức hải, tìm tới cũng đánh nát cái kia đạo khế ước lạc ấn liền có thể. Nham cương trong cơ thể khế ước đến từ đã chết tế tự xương nột, lưu lại lực lượng tinh thần cũng không tính quá mạnh, lấy Trần Mặc bây giờ quan tưởng lòng tượng trấn ngục đồ chỗ rèn luyện ra cường đại tinh thần lực, đủ để ứng phó. Trần Mặc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một mặt mờ mịt nham cương, không có giải thích quá nhiều, nói thẳng, "Nham cương, nhìn ta con mắt, buông lòng tâm thần, không nên chống cự." Nham cương đối Trần Mặc vô cùng tín nhiệm, lập tức làm theo. Trần Mặc quan tưởng long tượng trấn ngục đồ, một cỗ thần hồn chi lực thuận ánh mắt của hắn, thăm dò vào nham cương thức hải. Tại nham cương hỗn độn sâu trong thức hải, hắn quả nhiên nhìn đến một cái tản ra u ám, man hoang khí tức quỷ dị phù văn, như là gông xiềng quấn quanh ở nham cương linh hồn hạch tâm bên trên, đây chính là khế ước nô lệ lạc ấn. In dấu lên còn lưu lại một tia âm lãnh tinh thần lực, thuộc về cái kia chết đi tế tự. Phá. Trần Mặc trong lòng quắc khẽ, quan tưởng ra long tượng hư ảnh phát ra một tiếng vô hình gào thét, thần hồn chi lực hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm, hung hăng chạm tại cái kia khế ước lạc ấn phía trên. Giang giác. Phản phất có thứ gì vỡ vụn. Cái kia đạo ưu ám phủ văn trong nháy mắt quang mang ảm đạm, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành hư vô tiêu tán. Lưu lại cái kia tơ tế tự tinh thần lực, như là băng tuyết tan rã, không chịu nổi một kích. Nham cương toàn thân kịch chấn, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, một mực bao phủ tại sâu trong linh hồn một loại nào đó vô hình trói buộc đống nhiên biến mất. Hắn cảm giác mình suy nghĩ chưa từng như này rõ ràng, tự do qua. Hắn trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Phù phù. Nham cương cái này giống như cột điện hắn tử, đống nhiên bị giảm xuống đất, mắt hổ rừng rừng, thân thể khổng lồ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn dùng sức dập đầu xuống đất, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng to, "Chủ nhân, ngài giải trừ nham cương khế ước nô lệ, ngài cho nham cương chân chính tự do. Thứ nay về sau, nham cương mệnh là ngài cho. Nham cương không còn là hắc nham bộ nô lệ, chỉ là ngài người hầu trung thành nhất. Vĩnh viễn đi theo chủ nhân, đến chết cũng không đổi." Kiểm tra đến ràng buộc đối tượng nham cương khế ước giải trừ, nội tâm cảm kích cùng trung thành đạt đến đỉnh phong. Trước mắt ràng buộc giá trị 80, 100, cảm kích nước mắt linh, thể sống chết thuần phục. Trạng thái, có thể tiến hành khắc mệnh thao tác. Nhìn xem ràng buộc giá trị trong nháy mắt tiêu thăng đến 80, Trần Mặc trong lòng hài lòng, đây mới thật sự là thu phục. Hắn trầm giọng nói, rất tốt. Đã ngươi lựa chọn đi theo tại ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện ban thưởng ngươi lực lượng mới. Hắn đem cải tiến sau hắc nham luyện thể thuật truyền thụ cho nham cương, lớn nhất cải biến chính là quan tưởng đối tượng, từ hắc nham bộ lạc đồ đẳng, biến thành Trần Mặc hình tượng. Hệ thống, đối ràng buộc đối tượng nham cương, thôi diễn cải tiến bản hắc nham luyện thể thuật đến hoàn mỹ. Chỉ lệnh xác nhận. Tiêu hao tuổi thọ 150 năm, đang tại thôi diễn. Nham cương điên cuồng đột phá, cơ bắp như hắc nham lũy thế, khí huyết như là man long thức tỉnh, thực lực ngang nhiên đột phá tới tiên thiên cảnh cánh cửa. Mặc dù không thông chân khí, nhưng nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đã đạt mức nghe nói kinh người. Ràng buộc đối tượng nham cương thực lực tăng lên, đối ký chủ sùng bái cùng ỷ lại làm sâu sắc. Ràng buộc giá trị tăng lên đến 100, tử trung không hai, coi như thần minh. Trần Mặc hài lòng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức sửng sốt một chút, nhìn về phía bên ngoài viện, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Rốt cuộc đã đến sao? Các ngươi biết, ta chờ các ngươi chờ đến có bao nhiêu khổ sao? Hệ thống, chỉ lưu một năm tuổi thọ, cái khác cho ta khắc. Chương 52, sát thủ tự tin chương 52, sát thủ tự tin khắc xong tuổi thọ, Trần Mặc trong cơ thể lại lấp kín nhiều cái long tượng hạt tròn. Nhưng hắn cảm nhận được, hắn trạch viện phảng phất trở thành bạo phong nhãn bên trong đảo hoang, bị một cô vô hình khí tức sơ sát chăm chú bao khỏa. Trên đầu tường, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện, phân lập đông, tây, bắc ba cái phương vị, đem nho nhỏ sân nhỏ vây quanh ở trung tâm. Bọn hắn không có che mặt, cũng không có ẩn tàng thân hình, liền như thế thản nhiên đứng đấy, phảng phất tại tuyên cáo một trận cố định thẩm phán. Đông thủ một người, thân hình cao gầy như cây vậy trúc, mặc một bộ trường bào màu xanh lục, áo choàng bên trên thêu lên u ám dẫn hồn hoa. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, trong con mắt phảng phất có hai đóa quỷ hỏa đang nhảy vọt, quanh thân tản ra đến từ cửu lũ hoàng tuyền âm lãnh tử khí. Hắn đến từ hoàng tuyền người dẫn đường, chuyên trách tiếp dẫn vong hồn. Phía tây một vị, lại là cái thiên tiểu bá mỹ nữ tử, thân mang bó sát người màu đỏ rực trang phục, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng dung nhan diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang phong tình, nhưng đầu ngón tay thưởng thức cái kia đóa huyết sắc tử vi, cánh hoa biên giới lại lóe ra như kim loại hàn quang. Nàng tức giận hơi thở quỷ quyệt, mang theo ngọt ngào mùi máu tươi, chính là huyết sắc vi vương bài. Mặt phía bắc vị kia, kỳ lạ nhất, trên mặt phảng phất bao trùm lấy một tầng lưu động thủy ngân, không có ngũ quan, chỉ có hoàn toàn mơ hồ quang ảnh. Cả người hắn khí tức như có như không, cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nếu không có nhìn bằng mắt thường gặp, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Đây là vô diện lâu đỉnh tiêm sát thủ, vô tướng vô ngã. Ba vị tiên tiên cao thủ khí chàng đan vào một chỗ, như là vô hình lồng giam, đem sân nhỏ bên trong không khí đều lặp lại. Cỏ cây thấp nằm, côn trùng kêu vang tuyệt tích. Trần Mặc đứng ở trong viện, sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm ba cái hành tẩu tuổi thọ gói quá lớn, vẫn rất hiểu lễ phép, mình đưa tới cửa. Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp sau lưng hắn, khẩn trương siết chặt góc áo. Đông thủ vị kêu hoàng tuyển người dẫn đường mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn, như là giấy giáp ma sát, chỉ là thông lực cảnh nhị trọng, lại có thể lao động ba chúng ta vị tiên tiên liên thủ bàn bố tất sát bảng. Trần Mặc, ngươi ứng làm cảm thấy vinh hạnh. Huyết sắc vi nữ tử khanh khách cười khẽ, thanh âm xốp giòn mị tận xương, tiểu đệ đệ, có phải hay không rất nghi hoặc, chúng ta vì sao không âm thầm lấy tính mạng ngươi? Vì cái gì trên giang hồ có tất sát bảng? Vô diện lâu sát thủ tiếp lời, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo tuyệt đối tự tin, bởi vì bị ba chúng ta tổ chức lớn đồng thời để mắt tới mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra tất sát bảng là chúng ta sau cùng nhân tử, cho mục tiêu tôn trọng, cho nhất thể diện tiểu chết, để hắn dùng hết khả năng tự vệ. Cho nên hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội. Hoàng Tuyên người dẫn đường tổng kết nói, tận ngươi có khả năng gọi huyết y đi tu la đi ra, hoặc là bảo ngươi cầm y để vệ đồng liêu, thậm chí đi cầu trấn Nam Quân. Cho ngươi một canh giờ thời gian. Ngữ khí của bọn hắn bình tĩnh, không có phép lối, không có vội vàng, chỉ có một loại nguồn gốc từ thực lực tuyệt đối, khống chế toàn cục hờ hững. Phản phất Trần Mặc đã là cá trong chậu, cho phép hắn dây rùa, chỉ là vì cho trận này đi săn tăng thêm một chút niềm vui thú. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một bộ thanh y kia, giống như dưới ánh trăng thanh liên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Mặc bên cạnh thân. Lâm Thanh Tuyết người đeo cổ kiếm, thanh lanh tuyệt diễm trên khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đảo qua đầu tường ba người. Gần như đồng thời, cửa sân bị oanh nhiên đẩy ra, Triệu Lăng Vân xuất lĩnh lấy huyện Thanh Sơn cầm y để vệ tinh nhuệ nối đuôi nhau mà bảo, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bừng bừng. Mới huyện lệnh cũng mang theo nha môn quan sai vây quanh ở bên ngoài, mặc dù mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lại đã lùi co lại. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, một vị thân mang cầm bảo, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững lao giả chậm rãi đi vào, đối ba vị sát thủ chắp tay, lao phu Mục Gia, Mục Vân Sơn. Ta Mục Gia nguyện ra gấp ba giá tiền, mời ba vị cùng sở thuộc tổ chức giơ cao đánh khẽ, hủy bỏ này tất sát bảng. Ba vị sát thủ ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Huyết sắc vi nữ tử che miệng kinh ngạc, chỉ là một cái thông lực cảnh sâu kiến, có thể mời được Huyền Tâm Chính Tông Lâm Tiết Tử, còn có Phú Khả Địch Quốc Mục Gia. Xem ra Hàn Lệ cái kia tên điên, thật rất nặng xem ngươi cái này ký danh đệ tử. Hoàng Tuyên người dẫn đường thanh âm lạnh hơn, Hàn Lệ năm đó vây quét ta tam đại tổ chức, huyết cửu chưa báo. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyết tiến lên một bước, đem Trần Mặc ngăn ở phía sau, thanh lanh thanh âm không thể nghi ngờ. Trần Mặc, mang các nàng lăn vào nhà bên trong đi. Nàng vi vi nghiêng đầu, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói bổ sung, cái này là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Trần Mặc nội tâm không còn gì để nói, hắn lúc đầu muốn trộm đem bọn hắn diệt sạch, nhưng một dòng nước cấm sông lên đầu. Cái này ngạo kiều sư tỷ a, đối với hắn thật tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, kéo Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp cấp tốc lui vào nhà chính, cũng khép cửa phòng lại. Trong phòng, Trần Mặc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn phi tốc cởi ngoại bào, lộ ra bên trong cái kia thân mang tính tiêu chí huyết y, nhưng hắn không có lập tức lao ra, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, chỗ tối còn ẩn nút hai đạo càng thêm cường đại, càng thêm mịt mở khí tức. Quả nhiên, bên ngoài ba cái kia chỉ là hấp dẫn huyết y tu la hiện thân mùi nhử. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Đúng lúc này, cửa sổ vô thanh vô tức hóa thành một miệng, hai đạo hắc ảnh như là khói nhẹ bay vào trong phòng. Hai người đều là tiên tiên nhị trọng tu vi, khí tức so phía ngoài ba người càng thêm cô độc hùng hậu. Một người khuôn mặt nhăm hiểm, ánh mắt sắc bén như ưng. Một người khác thì dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn, vừa tiến đến ánh mắt liền dính tại Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp trên thân, không che giấu chút nào trong đó vẻ dâm tà. Trần Mặc ba người sớm đã vận chuyển tiềm long ẩn hơi thở quyết đem khí tức áp chế ở thông lực cảnh thậm chí thấp hơn, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Cái kia hèn mọn võ giả liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, gian phòng kia không sai, cách âm chắc hẳn cũng tốt. Hai vị mỹ nhân, chờ một lúc ca ca hảo hảo thương yêu các người, cam đoan để cho các người dục tiền muốn. Chết chữ còn chưa lối ra. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một đạo mơ hồ huyết ảnh phảng phất gì đã qua, lại phảng phất vẫn ở nơi đó. Chân mắt tay, chẳng biết lúc nào đã đặt tại hèn mọn võ giả đỉnh đầu. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có chói lọi quang ảnh, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn, ngang ngược vô lý lực lượng, xuyên thấu qua đỉnh đầu, trong nháy mắt làm vỡ nát hắn tất cả sinh cơ. Hèn mọn võ giả trên mặt cười dâm đãng trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt trở nên trống rỗng, sau đó mềm nhũn điệm ngã xuống, đến chết đều không rõ xảy ra chuyện gì. Bên cạnh hung ác nham hiểm võ giả con người đột nhiên co lại, hoảng sợ muốn tuyệt, vừa định bộc phát toàn bộ chân khí cảnh báo cũng phản kích. Nhưng đã chậm. Trần Mặc thân ảnh giống như quỷ mị kéo đi lên, một cái tay nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn không sai lầm giữ lại cổ họng của hắn. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, như là bẻ gãy một cây cành khô. Hung ác nham hiểm võ giả toàn thân chấn động, trong mắt kinh hãi hóa thành cho tàn, triệt để đã mất đi âm thanh. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vô thanh vô tức, hai vị tiên thiên nhị trọng cao thủ, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều không có thể làm ra, liền đã mất mạng. Trần Mặc lắc lắc trên tay cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, ngoài viện chiến đấu đã khai hỏa. Lâm Thanh Tuyết kiếm quang như hồng, độc đấu hoàng tuyển người dẫn đường cùng huyết sắc vi nữ tử, kiếm khí tung hành, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mục Vân Sơn thì đối mặt tên kia vô diện lâu sát thủ, trưởng phong hùng hậu, làm gì chắc đó. Mà nguyên bản ở hậu phương áp trận Triệu Lăng Vân, cũng không biết phục dụng loại đan dược nào, hai mắt xích hồng, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tới nửa bước tiên tiên cảnh giới, vung đao gia nhập chiến đoàn, cùng nham cương hợp lực tấn công mạnh tên kia vô diện lâu sát thủ. Tam đại sát thủ càng đánh càng là kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Trần Mặc bên người bảo hộ lực lượng mạnh như thế, càng không có nghĩ tới Triệu Lăng Vân liều mạng như vậy. Hoàng Tuyên người dẫn đường rốt cục kìm nén không được, khàn giọng hét lớn, hai vị đại nhân, còn không xuất thủ sao? Chương 53, ta là tất sát bảng ngoại lệ chương 53, ta là tất sát bảng ngoại lệ trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh. Đáp lại hắn, không phải cường viện phá không mà đến thân ảnh, mà là phù 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 hai tiếng trầm đục. Hai cái đầu, mang theo ngưng kết kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, bị người từ trong nhà ném đi ra, tinh chuẩn địa lăn xuống đến trong viện chiến đấu song phương ở giữa. Đó chính là chui vào trong phòng, có được tiên thiên nhị trọng tu vi hai vị đại nhân đầu lâu. Sau một khắc, một đạo huyết ý thân ảnh, như cùng đi từ địa ngục tu la, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước đó ba vị sát thủ đứng yên cái kia mặt trên đầu tường. Ánh trăng về xuống, chiếu vào cái kia thân chói mắt huyết ý cùng băng lanh trên mặt nạ. Trong tay hắn cũng vô binh lưới lao, chỉ là tùy ý địa đứng ở nơi đó, một cỗ xa so với trong nội viện tất cả sát thủ thêm bắt đầu đều muốn kinh khủng, đều muốn thuần túy sát ý, như là như thực chất tràn ngập ra, làm cho cả sân nhỏ nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Huyết ý địa tu la, tới. Giữa sân kịch đấu đám người, không hẹn mà cùng dừng tay lại. Lâm Thanh Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Triệu Lăng Vân, Nham Cương đám người thì là mừng rỡ. Mà cái kia ba vị đến từ Tam Đại tổ chức sát thủ tiên thiên sát thủ, nhìn xem trên đầu tưởng cái kia đạo ma thần thân ảnh, lại nhìn một chút dưới chân đồng bạn cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu, một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lúc trước cái kia khống chế toàn cục, xem Trần Mặc như sâu kiến tự tin, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng bản năng cầu sinh. Thách ra đi. Hoàng Tuyên người dẫn đường gào thét một tiếng, thân hình dẫn đầu hóa thành một đạo bóng xanh, giống như quỷ mị hướng về sau tung bay, tốc độ nhanh đến kinh người. Huyết sắc vi nữ tử cùng vô diện lâu sát thủ cũng gần như đồng thời bộc phát, cả người hóa từng mảnh huyết sắc cánh hoa tứ tán, một cái thân hình như sóng nước dập dờn, liền muốn dung nhập bóng đêm. Bây giờ nghĩ đi. Huyết y dị tu la mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo một loại kim loại ma sát băng lãnh cùng bừa cận. Không phải nói, bị Tam Đại tổ chức để mắt tới mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ánh mắt của hắn đầu tiên khóa chặt Hoàng Tuyền người dẫn đường. Ra tất sát bảng, là các ngươi sau cùng nhân tử. Lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên, cái kia Hoàng Tuyền người dẫn đường đầu người rơi xuống đất, thân thể thẳng tắp địa từ không trung cắm lạc. Huyết y dị tu la thân ảnh khẽ nhúc đích, như là tiểu thuấn di xuất hiện ở mảnh này sắp tiêu tán huyết sắc trong cánh hoa, muốn cho mục tiêu nhất thể diện tiểu chết. Bàn tay hắn lật một cái, một cỗ vô hình cự lực nghiền ép mà xuống, những cái kia mỹ lệ mà chí mạng cánh hoa tính cả ở giữa hạch tâm chân thân, như là bị vô hình bàn tay lớn nắm lấy. Phốc một tiếng, ba đóa lóe ra hàn quang kim loại tường vi ám khí ken làm rơi xuống đất, huyết sắc vi cái kia xinh đẹp thân thể đã biến thành huyết vụ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia cơ hồ đã trở nên trong suốt vô diện lâu sát thủ, để mục tiêu dùng hết khả năng tự vệ. Cái kia vô diện lâu sát thủ vong hồn đại mạo, đem ẩn nấp công pháp thôi động đến cực hạn. Huyết y dị tu la lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Thân hình hắn biến mất, đưa tay lăng không một chảo. Cái kia vô diện lâu sát thủ thân hình bị ép từ trong hư ảo ngưng thực, trên mặt hắn thủy ngân mặt nạ lệch cạch một tiếng chóc ra, lộ ra một trường kinh hãi vặn bẹo phổ thông gương mặt. Sau một khắc, cổ của hắn đã bị bóc chặt, răng rác một tiếng, triệt để ngã mặt. Huyết y dị tu la đưa tay tiếp nhận tấm kia chóc ra vô diện lâu đặc chế mặt nạ, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút. Hắn đứng tại đầu tường, ánh trăng đem hắn bóng người màu đỏ ngòm kéo dài, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, ta sẽ trở thành các ngươi Tam Đại tổ chức sát thủ ngoại lệ. Tất sát bảng. Từ nay về sau, trong mắt ta, liền là chuyện Tiếu Lâm. Gọn gàng, Tam Đại tiên thiên sát thủ, toàn diện. Lâm Thanh Tuyết đám người sắc mặt kinh hãi, có chút phản ứng không kịp. Sau một lát, nhà chính cửa phòng mở ra, Trần Mặc đã đổi về bình thường cầm y y vệ tổng kỳ phục sức, bước nhanh đi ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đầy viện lang tạ cùng thi thể, trực tiếp đi hướng Lâm Thanh Tuyết, Mục Vân Sơn cùng Triệu Lăng Vân. Trên mặt hắn mang theo vừa đúng chưa tỉnh hồn cùng cảm kích, đối Lâm Thanh Tuyết làm một lễ thật sâu, đa tạ Lâm sư tỷ lần nữa biệt thủ. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem hắn, thanh lãnh trong con ngươi cảm xúc phức tạp. Nàng có thể cảm giác được, vừa rồi huyết y lý tu la xuất thủ lúc cái kia cố bàng bạc mà xa lạ lực lượng, tuyệt không phải phổ thông tiên thiên. Trần Mặc bên người cất giấu đáng sợ như vậy nhân vật, mình trước đó lo lắng, tựa hồ có chút dư thừa, thậm chí buồn cười. Nàng mấp máy môi, đè xuống trong lòng một tia không hiểu chắc ý, ngựa khí khôi phục dĩ vãng xa cách, bên cạnh ngươi đã có như thế cao thủ bảo vệ, sau này liền không cần đến ta xen vào việc của người khác. Nàng dừng một chút, ngươi đã xâm nhập cầm ý liễu vệ quyền lực hạch tâm, nhìn tự giải quyết cho tốt. Nói xong, căn bản muốn không cho Trần Mặc bất kỳ giải thích nào hoặc giữ lại cơ hội, bóng người màu xanh nhoáng một cái, tựa như kinh hồng lướt lên mái hiên, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trần Mặc duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lại để cho ta tự giải quyết cho tốt, cái này sư tỷ, đến cùng chuyện gì đây à, lại quan tâm ta, lại không muốn cùng ta bao nhiêu ít gặp nhau. Hắn thu liêm tâm tình, chuyển hướng Mục Vân Sơn, lần nữa chắc tay, đa tạ Mục tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, này ân Trần Mặc khắc trong tâm khảm. Mục Vân Sơn thời khắc này thái độ, cùng lúc đến đã hoàn toàn khác biệt. Trước khi hắn tới, chỉ làm Trần Mặc là cái có tí khuôn mặt, chỗ rửa cứng rắn điểm người trẻ tuổi, đáng giá đầu tư, nhưng chưa hẳn cần hắn Mục gia cỡ nào tôn trọng. Nhưng chính mắt thấy vị kia thần bí huyết Y Di Tu là trong lúc nói cười miểu sát ba vị tiên thiên, thậm chí ngay cả chỗ tối hai vị tiên thiên nhị trọng đều vô thanh vô tức được giải quyết, nội tâm của hắn đã tràn đầy rung động cùng kiên kỵ. Cái này Trần Mặc phía sau, đứng đấy một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hắn vội vàng chắp tay hoàn lễ, tư thái so trước đó cung kính rất nhiều, Trần tổng cờ khách khí. Thanh Y Lìa nha đầu kia xem ngươi là hảo hữu, ta Mục gia tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ngày sau như đến Vân Lan phủ, nhất định phải đến trong phủ nhiều ngồi một chút, Thanh Y Lìa nha đầu kia thường nhắc tới ngươi đây. Lời nói ở giữa, đã xem Trần Mặc đặt ở bình đẳng, thậm chí cao hơn một tầng vị trí bên trên. Trần Mặc trong lòng sáng tỏ, thuận thế hỏi, Mục tiền bối, văn bối tu luyện cần đại lượng nguyên khí, không biết ngài nhưng có biết nơi nào có ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí tinh thạch hoặc cùng loại chi vật? Mục Vân Sơn trầm ngâm nói, ẩn chứa nguyên khí bảo vật sát thực hiếm thấy. Trước đó ta Mục gia cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối tam giai man thú tinh hạch, ở trong chứa nguyên khí có chút bằng bạc, nhưng đã ở tháng trước mang đến kinh đô. Với lại vật này giá trị liên thành, lúc ấy định giá gần 100 ngàn kim. 100 ngàn kim. Trần Mặc liễu lưỡi, hắn biết quý, không nghĩ tới mắc như vậy. Đây càng thêm kiên định hắn kiếm tiền quyết tâm, Diêm Bang nhất định phải cầm xuống. Khám nhà diệt tộc mới là phát tài nhanh nhất đường đi. Đưa tiến thái độ nhiệt tình Mục Vân Sơn, Trần Mặc vừa nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Triệu Lăng Vân, ân cần nói, Triệu đại nhân, ngài vừa rồi phục đang dược. Triệu Lăng Vân khoát qua tay, mặc dù suy yếu, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, không sao, một loại kích thích tiềm lực bộc phát khí huyết hổ lang chi dược, cần tính dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục. Hắn giờ phút này đã xem Trần Mặc coi là bình khởi bình tọa hợp tác đồng bạn, thậm chí là tương lai hệ tâm. Lúc này, Thẩm Luyện, Trương Khôi các loại cẩm y liễu vệ huynh đệ mới xuống tới, nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, thậm chí có chút câu nệ, không còn ngày xưa kể vai sát cánh tùy ý Trần Mặc thấy thế, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm sao? Thẩm đại nhân, Trương Khôi, trông thấy mấy cái người chết liền không biết ta Trần Mặc. Vừa rồi ai dọa đến bắp chân chuột rút tới, quay đầu trên bàn rượu nhưng phải tự phạt ba chén. Đám người sững sờ, lập tức cười vang bắt đầu, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không thiếu. Thẩm Luyện cười mắng một câu, tốt tiểu tử ngươi. Tần kia bởi vì thực lực cùng thần bí mang tới ngăn cách, đang tiếng cười bên trong tan rã rất nhiều. Lúc này, Trần Mặc giống như lơ đãng đảo qua nơi xa mấy cái góc tối, ánh mắt ngưng tụ, còn có sát thủ.